Chương 121, kinh chập cung kịch biến. Chương 121, kinh chập cung kịch biến. Theo cái kia MP3 bị Lâm Hoàng tiện tay ném xuống đất, một đoạn trầm dài âm nhạc xì xì lạp lạp vang lên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Hoàng vậy mà một lần nữa về tới kinh chập cung. Theo kia đoạn giống như là bài hát dù con âm nhạc vang lên, Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra một điếu thuốc. Thử, ta thừa nhận ta Lâm Hoàng chơi không lại ngươi, nhưng là mặc kệ ngươi Cập Thời Vũ là ai, cũng mặc kệ phía sau ngươi có cái gì an bài, lão tử đều không chơi với ngươi nữa. Đinh đinh đinh, kia đoạn chậm rãi âm nhạc đứt quãng. Nhưng tại cái này bình tĩnh âm nhạc phía sau, kinh chập cung dưới mặt đất bị tầng tầng phong tỏa một chỗ địa lao, một cái toàn thân đều bị màu đen băng vải phong ấn người, ngón tay bỗng nhiên chấn động một cái. Thông tấn thất bên trong, một cái phụ trách liên lạc Tôn Nghĩa tiểu đội liên lạc viên, hai ngay bên trong bỗng nhiên vang lên một đoạn chậm rãi âm nhạc. Tôn Nghĩa, uy, chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra âm nhạc? Cái này liên lạc viên nghi hoặc hái xuống hai nghe, nơi này phân phối đều là tân tiến nhất thông tin thiết bị, không nên xảy ra vấn đề ai, nhưng rất nhanh, thông tấn thất bên trong mỗi một cái liên lạc viên, mặc kệ là phụ trách cái nào nhiệm vụ, hai nghe bên trong đều vang lên một đoạn bài hát du con. Tình huống như thế nào? Thiết bị xảy ra vấn đề. Người cũng nghe tới âm nhạc. Toàn bộ thông tấn thất người đều lấy xuống hai nghe, hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, một cỗ cảm giác hôn mê bỗng nhiên tại mỗi người trong đầu xuất hiện. Tốt choáng kinh chập cung 20 tầng. Ngay tại vội vàng nấu cơm nhân viên hậu cần, nguyên bản ngay tại cất cao giọng hát ấm hưởng bỗng nhiên đình trệ. Sau đó một đoạn chậm rãi bài hát dù con dần dần vang lên. Cạch cạch cạch. Ngay tại đỉnh nồi đầu bếp không có chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ, dù yên cơ ông tác hưởng, như cũng bận rộn xào rau. Cũng không biết chưa phát giác, xào rau đầu bếp động tác càng ngày càng chậm, thậm chí ánh mắt cũng có chút không mở ra được. Kinh chập cung một lâu đại sảnh. Những cái kia phụ trách tiếp đại sân khấu, trong hai nghe cũng đều chuyển đến bài hát dù con. Ân. Tiểu Văn, ngươi trong thai nghe có âm thanh sao? Lưu tỷ, ngươi cũng nghe tới. Mấy người đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía đối phương. Vì cái gì bỗng nhiên buồn ngủ quá có thể nghe nghe, một cô không hiểu buồn ngủ dâng lên. Theo kinh chập cung một lâu tới 88 lâu, hết thảy mọi người, bất luận là công nhân quét đường vẫn là nhân viên hậu cần, đều nghe được một đoạn này chậm rãi âm nhạc. Không thích hợp. Một cái công nhân quét đường đang nghe cái này âm nhạc thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này công nhân quét đường đột nhiên đứng người lên, không phải chờ có động tác gì, cả người liền bắt đầu lung la lung lay, sau đó trực tiếp mới ngã xuống đất, tiếng ngáy như sấm. Buồn ngủ quá. Bịch, bịch. Cái này đến cái khác người té ngã trên đất, lâm vào mê man. Xào rau đầu bếp cả người trực tiếp ngửa ra sau té ngã trên đất, trong tay cái nồi quẳng xuống đất, nằm ngáy ho ho. Thông tấn thất bên trong, liên lạc viên cũng đều lục tục gục xuống bàn. Cái này Triệu Trì nhìn trước mắt một màn này, biến sắc. Nhưng rất nhanh, một ô manh liệt buồn ngủ vào tới, Triệu Trì thân thể lay động mấy lần, sau đó ngã nhào xuống đất. Lâm Hoàng ngồi trên ghế, thuốc lá trong tay vừa vặn đốt hết. Ngủ mơ quét sạch tất cả mọi người. Toàn bộ kinh chập cung lâm vào tĩnh mịch. Để cho ta nhìn xem ngươi chuẩn bị ở sau, đến cùng có hay không như vậy đáng tin cậy. Lâm Hoàng vê diệt tàn thuốc, sau đó niết lên chân bắt chéo, lặng lặng chờ đợi. Sau một khắc, Lâm Hoàng cũng bị cuốn vào mộng cảnh. Bất quá Lâm Hoàng lần này ý thức lại không có hoàn toàn trầm luân, ngược lại là ở vào một loại bên thứ ba thị giác. Lâm Hoàng thấy rõ ràng, chính mình đang ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại. Loại trạng thái này, giống như là người đứng xem. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Cũng liền vào lúc này, độc thuộc tại Lâm Hoàng trong động, có một cái toàn thân bị màu đen băng vải quấn quanh nam nhân xuất hiện. Lâm Hoàng, không nghĩ tới, ngươi thế mà không có nuốt lời. Chu Côn đối với Lâm Hoàng nhếch miệng cười nói. Đối với Lâm Hoàng không có dấu hiệu nào mở ra MP3, Chu Côn mặc dù không biết do nguyên nhân, nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Chu Côn, để cho ta nhìn xem cấp A âm thuộc tính quy tắc có thể phát huy tới trình độ nào. Lâm Hoàng hai tay đút túi, đối với bên cạnh Chu Côn nói rằng, hài lòng ngươi. Lâm Hoàng, ngươi có nghe hay không qua, mộng đẹp trở thành sự thật. Chu Côn quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, nhếch miệng cười nói, mộng phát động. Nói, Chu Côn chậm rãi xê dịch thân thể, sau một khắc, Chu Côn vậy mà theo mộng cảnh hướng hiện thực vươn một chân. Cái này, Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, thân ở bên thứ ba dưới góc nhìn, thấy rõ ràng giấc mơ của mình, mà Chu Côn vậy mà theo trong mộng của mình đi ra. Kinh chập cung trong địa lao, Chu Côn thân thể biến mất không còn tăm hơi không thấy. Theo mộng cảnh đi hướng hiện thực. Theo Chu Côn cước đạp thực địa, xuất hiện ở Lâm Hoàng bên cạnh. Hô, rất lâu không có hoạt động qua. Chu Côn vặn quay người tử, toàn thân vang lên kẹt kẹt, trên người màu đen băng vải cũng bắt đầu tự hành cho ra. Bị kinh chập cung giam giữ cấp á Chu Côn, hoàn toàn thoát thân. Kinh chập cung 75 tầng thông tấn thất. Đã ghé vào trên mặt bàn lâm vào ngủ mơ Triệu Trì bỗng nhiên co quắp. Sau một khắc, một đạo kinh khủng khe hở tại Triệu Trì chỗ hốt vỡ ra. Đùng đùng đùng. Liên tiếp sợi tơ đứt đoạn thanh âm vang lên. Triệu Trì toàn bộ thân hình bị xé mở, một cái gầy như quét đuổi, toàn thân dính đầy dịch nhờ nam nhân mở hai mắt ra. Nam nhân theo trong cổ họng gạt ra hai cái khàn khàn chữ. Dừng. Lắc. Nam nhân theo Triệu Trì bên trong thân thể đi ra, từng bước rời đi thông thân thất. Một bên khác, thoát khốn Chu Khôn ngay tại chậm rãi giãn ra thân thể. Ta mộng đã bao phủ toàn bộ kinh chập cung, tất cả mọi người đã lâm vào trong lúc ngủ mơ. A a a, duy nhất ta cấp thanh đạo phu Triệu Hách thế mà cũng không tại. Chu Khôn nghe răng cười một tiếng, toàn bộ kinh chập cung đều đã bị năng lực của mình bao phủ. Hiện tại, đến phiên Tam Ngộng Trung sát nhân. Có thể sau một khắc, Chu Côn bỗng nhiên biến sắc. Làm sao lại? Có người thoát ly giấc mơ của ta. Lâm Hoàng đứng người lên, xem ra Cập Thời Vũ muốn nhảy ra ngoài. Cập Thời Vũ? Chu Côn nhìn về phía Lâm Hoàng. Cũng liền trong nháy mắt này, một mảnh ngục mở ra. Một mảnh màu đỏ ngục theo kinh chập cung tầng cao nhất mở ra, sau đó cấp tốc quyết trường, đem toàn bộ kinh chập cung đều hoàn toàn bao phủ. Lâm Hoàng cùng Chu Khôn căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị ngục bao phủ ở bên trong. Hai người dưới chân sàn nhà bắt đầu biến mất, thay vào đó là hư thối bùn đất, trần nhà biến mất không thấy gì nữa, một mảnh màu xám bầu trời trống rông xuất hiện. Theo ngục mở ra, một cái thế giới màu xám xuất hiện. Lâm Hoàng cùng Chu Khôn xuất hiện tại một mảnh trên vùng quê. Tràn ngập rách nát khí tức bầu trời màu xám, hư thối bốc mùi màu đen bùn đất, tầng trời thấp xoay quanh tê minh ô nhà, cùng lít nha lít nhít phần mộ. Chuyện gì xảy ra? Chu Khôn sắc mặt đại biến, nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện thế giới màu xám. Lâm Hoàng thì là trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là hắn tại hai người cách đó không xa, có một tòa màu đen giáo đường lặng lặng đứng sừng sững. Chương 122, chân chính hư chương 122, chân chính hư Tây Á giáo đường. Tòa này biến mất không còn tăm hơi giáo đường, lại xuất hiện tại cách đó không xa. Dưới chân hư thối bùn đất tản mát ra buồn nôn mùi thối, Lâm Hoàng tê cả da đầu, nhớ tới lần thứ nhất tiến vào mảnh này ngục cảnh tượng. Mênh mông vô bờ thi triều, bảy vương tọa kinh khủng giáo đường. Đây là ngục. Chu Khôn đảo mắt cái này màu xám trắng thế giới, nếu mày nói rằng, kinh chập cung lại có ngục xuất hiện. Chu Khôn kinh ngạc nói, phải biết đây chính là kinh chập cung, tại sao có thể có ngục xuất hiện? Đây là cố ý. Lâm Hoàng ở một bên nói rằng, Chu Khôn hai tay vào ngực, liếc nhìn bốn phía phần mộ, thật thú vị. Nghĩ không ra kinh chập cung bên trong lại có người tài giỏi như thế. Lâm Hoàng sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, tên kia thật là phiền phải lớn. Chu Khôn nhìn về phía Lâm Hoàng, cười nói, khó trách, ngươi cái tên này vậy mà lại đống nhiên thả ra ta. Bất quá không sao cả, ngươi có tâm tư của ngươi, nhưng ta sẽ tuân thủ ước định của chúng ta. Không giống với Lâm Hoàng tinh thần căng cứng, Chu Khôn thì là có chút hăng hái đánh giá mảnh này thế giới màu xám. Mảnh này ngục chất lượng bình thường a, miễn cưỡng đủ tới cấp A cánh cửa a. Chu Khôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra lại có người có thể làm được loại sự tình này. Cố ý sáng tạo hư, thật đúng là gan to bằng trời. Cũng liền vào lúc này, nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời càng thêm âm trầm, tĩnh mịch hương vị trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thế giới. Trung quanh lít nha lít nhít phần mộ bắt đầu che kín khe hở, hư thối bùn đất bắt đầu phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Muốn tới. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn xem dưới chân bùn não, sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, gần nhất một cái phần mộ đống nhiên vỡ vụn, một cái hư thối bàn tay gầy được từ dưới đất rũ ra. A, hư thối thi thể từ dưới đất tuôn ra, hướng phía Lâm Hoàng cùng Chu Khôn tụ tập tới. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, chuẩn bị vận dụng khi phiến có thể Chu Khôn lại là đống nhiên đưa tay. Không cần. Sau đó Chu Khôn chậm rãi đem hai tay quanh, hướng lên giãn ra thân thể. Bởi vì bị giam giữ nguyên nhân, Chu Khôn gương mặt gầy gò, làn da tái nhợt, cả người đều là bộ dáng tiểu tụy bệnh bệnh. Quá lâu không có hô hấp qua không khí mới mẻ, vừa bận hoạt động một chút thân thể a. Giống. Toàn bộ ngục phần mộ toàn bộ vỡ vụn. Vô số chỉ tử thi theo hư thối trong đất bùn trôi ra, hội tụ thành một mảnh thi sóng chiều đến. Phanh 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 phanh. Tử thi phi nước đại thanh âm vang vọng mảnh này thế giới màu xám, thi chiều trùng trùng điệp điệp vào tới. Có thể ở vào trung tâm nhất Chu Khôn lại là khỏe miệng mang theo cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Trung quanh tử thi càng ngày càng gần, 5m, 4m, 3m. Một cái tử thi dẫn đầu vọt tới trước mặt hai người, rũa ra hư thối bàn tay chụp vào Chu Khôn. Có thể Chu Khôn lại là như cũ không hề lay động, Lâm Hoàng ở một bên nhíu mày, giơ bàn tay lên. Chu Khôn chuyện gì xảy ra? Cũng liền tại Lâm Hoàng muốn động thủ một mấy mắt, Chu Khôn giơ tay lên, búng tay một cái. Ba. Đồng nhiên, cái kia tử thi tay vậy mà trực tiếp xuyên qua Chu Khôn thân thể. Cái gì? Lâm Hoàng lấy làm kinh hãi, sau đó trung quanh thi triều cũng hướng phía chính mình trong nháy mắt vào tới. Có thể những cái kia hư thối tử thi, vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Đây là có chuyện gì? Lâm Hoàng nhìn xem từng cái trực tiếp xuyên qua thân thể của mình tử thi, bọn hắn tựa như là hình chiếu như thế, bất luận lại thế nào điên cuồng, đều không thể chạm đến thân thể của mình. Phanh 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 phanh. Những cái kia tử thi toàn bộ đụng vào một cái trung tâm, xếp thành một mảng lớn đống xác chết, trung tâm nhất Lâm Hoàng cùng Chu Khôn hai người chỉ là đứng tại chỗ, giống như là không ở vào một cái không gian. Chu Khôn nhìn bên cạnh Lâm Hoàng một cái, nhếch miệng cười nói, yên tâm, hai chúng ta hiện tại cũng là ở vào mộng cảnh, trong mộng đồ vật, làm sao có thể làm bị thương chúng ta đây? Lâm Hoàng tâm thần rung động, mộng năng lực sao? Lúc nào thời điểm phát động? Lâm Hoàng căn bản không có phát giác được Chu Khôn phát động quy tắc khí tức. Lâm Hoàng giơ tay lên, nhìn xem bàn tay của mình. Loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác giống như là nằm mơ. Chu Khôn cười ha ha, đi thôi, coi như làm lạ. Mộc Du nói, Chu Khôn đã đi bộ nhàn nhã hướng phía xa xa tòa kia hắc ám giáo đường đi đến. Trung quanh mênh mông thi triều điền cuồn vào tới, nhưng lại căn bản là không có cách chạm đến Lâm Hoàng cùng Chu Khôn hai người. Hai người thân thể tựa như ảo mộng, trực tiếp hướng phía Tây Á giáo đường đi đến. Đây chính là âm thuộc tính quy tắc khai phát tới cấp A năng lực sao? Lâm Hoàng chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình lại một lần bị mở ra. Tây Á giáo đường chính là ngục trung tâm, bên trong có 7 vương tọa, hẳn là sẽ có 2 cái cấp A hư. Lâm Hoàng tại Chu Khôn bên cạnh nói rằng, Chu Khôn có chút ngoài ý muốn, nói rằng lại có 2 cái cấp A hư. Bất quá yên tâm, loại trình độ này ngủ còn lưu không được ta. Hai người trực tiếp đi hướng tòa kia hắc ám giáo đường. Theo hai người tới giáo đường phía trước, trung quanh thi triều không biết có phải hay không là đã nhận ra chính mình không dùng được, vẫn là không cách nào tới gần nơi này tòa giáo đường, tử thi số lượng dần dần bắt đầu giảm bớt. Rất nhanh, nguyên bản những cái kia như sóng triều đồng dạng cuốn tới tử thi, vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Từng tòa phần mộ lại xuất hiện, lít nha lít nhít trải rộng tại trên vùng quê. Ô nha tại tầng trời thấp xoay quanh tê minh lấy, thế giới một lần nữa lâm vào màu xám trắng tĩnh mịch bên trong. Chu Khôn không có gấp đi vào tòa này giáo đường, chỉ là đứng tại cách đó không xa ngưng thần nhìn lại. Mượn nhờ yếu ớt quang, có thể nhìn thấy trong giáo đường có 7 đầu huyết sắc bậc thang. kia bảy đầu nấc thang cuối cùng hẳn là ngươi nói vương tọa. Chu Côn nói rằng, Lâm Hoàng không có dấu diếm, gật đầu nói, bên trong bảy vương tọa bên trên tối thiểu nhất cũng có hai cái hư. Lần trước gặp phải mảnh này ngục, tại đánh chết kia hai cái cấp á hư về sau, ngục liền sụp đổ. Chu Côn nhẹ gật đầu, nói rằng, ngục đầu nguồn là hư, hư tử ngục tán, đây là không đổi thiết luận. Đi thôi, vào xem. Chu Côn không do dự, tùy tiện trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Lâm Hoàng theo sát phía sau, lại một lần nữa xâm nhập tòa này hắc ám giáo đường. Hai người dọc theo huyết sắc bậc thang một đường hướng về phía trước, dần dần đi tới nấc thang cuối cùng, thấy được kia bảy vương tọa. Đây là một cái nắm giữ châu, thực nhân quỷ, dê ba cái đầu hư, đang ngồi ở bên trái nhất vương tọa bên trên. Một bên khác là một đầu toàn thân mọc đầy lần phiến cự xà. Nhưng vị dị chính là, kia bảy vương tọa bên trên sớm đã bị đánh chết lẹ vị ạt thản cùng Asmo ợt vậy mà chính đoan ngồi phía trên. Hư tại bị đánh chết về sau sẽ biến mất sao? Lâm Hoàng ở một bên hỏi. Chu Côn nhẹ gật đầu, nói rằng, đương nhiên. Theo lý thuyết hư bị đánh chết về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Hoàng cao mày, nói rằng, lần trước cái này hai cái hư đều đã bị đánh chết, vì cái gì bọn hắn sẽ còn ở chỗ này? Chu Côn cười ha ha, đưa tay gõ gõ sàn nhà. Có chút ý tứ. Vì cái gì cái này hai cái hư còn không có biến mất? Bởi vì hư bản thân là tòa này Tây Á giáo đường. Chương 123, sách chương 123, sách cái gì? Tòa này giáo đường mới là hư. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, đảo mắt tòa này hắc ám giáo đường. Trung quanh vách tường đã sớm hư thối, tường ra chóc ra hơn phân nửa, từng khối hôi thối huyết nục đính vào phía trên. Trên đất bảy đầu huyết sắc trên bậc thang có nhỏ bé mầm thịt núc đích, giống như là tùy thời chuẩn bị thôn phệ huyết đủ. Tây Á giáo đường mới thật sự là hư. Kia bảy vương tọa bên trên đồ vật chỉ có thể coi là tòa này Tây Á giáo đường ghép hình. Chu Côn tiếp tục nói, cũng liền vào lúc này, đột nhiên vương tọa bên trên kia hai cái hư đồng thời phát ra ken két tiếng vang. A, không nhẫn mại được sao? Chu Côn ngẩng đầu nhìn về phía kia hai cái vương tọa, chỉ thấy được cái kia tam đầu hư chậm rãi đứng người lên, thực nhân quỷ đầu lâu lộ ra nụ cười dữ tợn, bầm đen bàn tay nâng lên chụp vào kia cây trường đường, còn có kia cán rách dưới chân kỳ. Một bên khác cái kia toàn thân mọc ra lân phiến cự xà bắt đầu đố néo người, toàn thân lân phiến toàn bộ nổ tung, một đôi tinh hồng thụ đồng chậm rãi mở ra, chăm chú nhìn trước mắt hai người. Hai cái cấp A hư đồng thời thức tỉnh. Đối mặt loại cục diện này, Chu Côn vẫn như cũng là vẻ không có gì sợ, hai tay vào ngực, khoảng cách gần đánh giá cái này hai cái hư. Câu lại vết tích rất nặng a. 1, 2, 3. Thế mà lập tức may ba cái hư sao? Chu Côn hai tay vào ngực, đưa cổ, đánh giá cái kia tam đầu hư. Thực nhân quỷ, ngưu đầu, dương đầu, theo thứ tự là một cái hư. Cũng liền tại Chu Khôn đưa cổ dò xét thời điểm, cái kia tam đầu hư đột nhiên đứng người lên, đem trong tay trường thương trực tiếp ném ra. Phanh! Trường thương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xuyên qua Chu Khôn thân thể. Không phải ra dự kiến, kia cây trường thương trực tiếp xuyên thấu qua Chu Khôn thân thể, không có thương tổn tới Chu Khôn mảy may. Chu Khôn cười ha ha, sau đó lại đánh giá một bên cái kia mọc đầy lần phiến cự xà. Cái này ít một chút, chỉ khâu lại hai cái. Giống. Cái kia cự xà một tiết dựng thẳng lên, mở ra huyết bùn đại khẩu, răng nanh hiển thị rõ, hướng phía Chu Khôn đột nhiên gào thét. Chu Côn vẫn như cũng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, bởi vì có Chu Côn chỗ dựa, cái này hai cái cấp A khâu lại hư đối tại Lâm Hoàng cũng là không có biện pháp. Lâm Hoàng hai tay đút túi, giống nhau đang quan sát cái này hai cái cấp A hư, đem hư cùng hư khâu lại ở một chỗ sao? Vương Mánh là đem hư hòa thanh đọt khâu lại cùng một chỗ sản phẩm, sở cư hợp là hư cùng tặc khâu lại sản phẩm. Chỉ là bởi vì hư bản năng dẫn đến sở cư hợp cùng hư khâu lại thất bại, cho nên sở cư hợp thành một cái thất bại thành phẩm, mới có lúc trước tiểu hồ sơn trang sự kiện. Cập thời Vũ mong muốn khâu lại tặc cùng tặc. Lâm Hoàng hồi tưởng đến Cập Thời Vũ cùng mình đối thoại, khi đó Cập Thời Vũ đối với quy tắc điệp ra cực kỳ để ý, nếu như đem khi phiến cùng điên đảo khâu lại cùng một chỗ đâu. Nếu như đồng thời nắm giữ hai loại quy tắc, đồng thời không hạn chế quy tắc điệp ra, trình độ như vậy, cấp A chỉ là vừa mới cất bước. Hiện tại chính mình chỉ là cấp B, nếu như tương lai khai phát tới cấp A đâu. Cái kia toàn thân mọc đầy lân phiến cự xà bốn néo người, đem Lâm Hoàng cùng Chu Khôn vây quanh, ở trên cao nhìn xuống hai người. Tam đầu hư đưa trong tay chiến kỳ cắm trên mặt đất, kia cán rách nát chiến kỳ không gió mà bay, bay phất phới. Rất nhanh, toàn bộ Tây Á giáo đường liền có một cỗ âm phong nổi lên, xen lẫn hư thối hôi thối. Lâm Hoàng cảm giác ý thức của mình bắt đầu hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Chu Côn thì là cười lạnh một tiếng, nói rằng, muốn động thủ. Tại tòa này trong giáo đường động thủ, phải bị thua thiệt. Không thể ở chỗ này chờ đợi. Chu Côn một tay ấn xuống Lâm Hoàng bả vai, thân hình hướng phía đằng sau cấp tốc rút lui. Hai người thân hình trực tiếp xuyên qua cái kia cự xà thân thể, hướng phía đằng sau không ngừng rút lui. Ba ba ba. Cái kia mọc đầy lân phiến cự xà bốn néo người, mở ra miệng lớn, hướng phía Chu Côn cùng Lâm Hoàng phóng đi. Phanh. Cái kia cự xà thân thể không ngừng bành trướng, toàn bộ thân rắn đều đem giáo đường lấp đầy, đầu lâu trực tiếp theo giáo đường cổng số ra. Đập. Lâm Hoàng cùng Chu Khôn tại trên vùng quê đứng vững thân thể, nhìn xem cái kia theo trong giáo đường rỗi ra đầu rắn to lớn. Cẩn thận một chút, Cập Thời Vũ còn không có lộ diện. Lâm Hoàng thấp giọng nói rằng, trước mắt hai cái cấp A khâu lại hư đầy đủ doan người, nhưng chân chính nhường Lâm Hoàng kiên kỵ vẫn là từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện Cập Thời Vũ. Ngục bên ngoài, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng kinh chập cùng, đột nhiên toàn bộ cắt điện, lâm vào đen kịt một màu. Như là huyết thủy như thế đỏ thắm quang, theo bên trên hướng phía dưới, đem 88 tầng kinh chập cung toàn bộ bao phủ. Cái này tiêu chí tính kiến trúc đống nhiên biến hóa, nhường trung tâm chợ người đều ngạc nhiên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Cách đó không xa một chiếc xe hơi dừng lại, tài xế xe taxi thò đầu ra, ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Sau đó cái này tài xế xe taxi lấy điện thoại cầm tay ra, đối với xa xa 88 tầng đại hạ bóp lại thu hình lại.
Ta đi, mau nhìn.
Kia 88 tầng đại hạ thế nào cúp điện? Càng ngày càng nhiều người đối với tòa này 88 tầng đại hạ nhân dưới thu hình lại khóa. Kinh Chập Cung từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đầu tiên là bị Chu Khôn Mộng đưa vào ngủ mơ, lại bị bỗng nhiên xuất hiện ngục chó quét sạch đi vào.
Mai Vũ Cát.
Cái gì? Phòng họp trên cái bàn tròn, một người trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng người lên, nhìn xem trên màn hình lớn 88 tầng cao lâu. Kinh Chập Cung đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào trực tiếp nhường hư đánh vào đi? Một cái đột nhiên xuất hiện tin tức khẩn cấp, nhường bọn này Mai Vũ các cao tầng nửa đêm đều tụ tập ở chỗ này. Từ bộ trưởng, đường nội, hiện tại còn không xác định Kinh Chập Cung tình huống. Tình huống này đã báo lên, hiện tại cấp trên ngay tại điều động cấp A công nhân quét đường. Một cái cầm bút bi nữ nhân đối với cái kia trung niên nam nhân nói rằng, Kinh Chập Cung đám người kia đến cùng đang làm cái gì?
Triệu Hách đâu?
Từ bộ trưởng hướng phía một bên người hô. Từ bộ trưởng, Triệu Hách hiện tại ngay tại chấp hành những nhiệm vụ khác, không có tại Giang Thành thị. Phía trên điều động cấp A ở đâu, lúc nào thời điểm có thể tới? Ít nhất cũng phải có 3 giờ.
3 giờ?
Đáng chết. Từ bộ trưởng đột nhiên một đập cái bàn. Lần này phiền phức lớn rồi. Truy Thành thị một cái trong khu nhà cao cấp, mặc đồ ngủ Thẩm Sước nhìn xem trên điện thoại di động phát ra video. Kinh Chập Cung xảy ra chuyện. Thẩm Sước sắc mặt nghiêm túc đứng người lên, mảnh này ngủ không thể nào. Tây Á giáo đường. Thẩm Sước trong tay điện thoại rơi trên mặt đất. Tòa này vốn hẳn nên biến mất Tây Á giáo đường, vậy mà trực tiếp tại Kinh Chập Cung bản bộ xuất hiện. Giang Thành thị Kinh Chập Cung mất khống chế tin tức cấp tốc truyền ra. Cùng lúc đó, Giang Thành thị một cái trong cư xá. Một cái đỉnh lấy mắt quần thâm đang đánh trò chơi nam nhân đột nhiên dừng lại, sau đó dừng lại trong tay động tác, chậm rãi đứng người lên, đi vào bên cửa sổ. Thất Thiên Hành nheo mắt lại, nhìn chăm chú một cái phương hướng.
Xách.
Sau một khắc, Thất Thiên Hành trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 124, kém chút chương 124, kém chút Tây Á giáo đường ngục bên trong. Thân thể khổng lồ cự xà thân thể tại bùn nhau bên trong lan lộn, đem trọn khu vực đều quấy nhiễu loạn thành một bầy. Theo cái này cự xà vốn néo người, mảng lớn phần mộ trực tiếp bị đẩy ngã, từng cái tử thi bị rút ra, trực tiếp bị cự xà thân thể nghiền nát. Bao trùm hư thối thối bùn đại địa bên trên bị cự xà cày ra từng đầu khe rãnh.
Giống.
Cự xà lân phiến nổ tung, răng nanh điên cuồng hướng phía vị trí trung tâm căn xé. Vị trí trung tâm bên trên, tam đầu hư bầm đen bàn tay một tay cầm thương, một tay nắm cờ, thực nhân quỷ, châu, dê ba cái đầu hướng phía trung tâm hai người cùng một chỗ nết miệng gào thét. Trung tâm nhất, Lâm Hoàng cùng Chu Khôn đứng sóng vai. Kim sát xiển xích vờn quanh trung quanh, Lâm Hoàng đồng thời điệp ra năm cái hoang luôn, không ngừng chống cự lấy cự xà va chạm. Một bên Chu Khôn thì là nhắm mắt lại, cả người tiến vào thần du trạng thái.
Chu Khôn, còn chưa tốt.
Lâm Hoàng cố hết sức đón lấy cự xà lại một lần va chạm, hướng phía Chu Khôn hô.
Hừ.
Chu Khôn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngộng phát động. Sau một khắc, tại cách đó không xa cái kia tam đầu hư bỗng nhiên sững sờ, đã không còn động tác, cứ như vậy đứng tại chỗ. Thế nhưng ngay tại vài giây đồng hồ về sau, cái này hư ba cái đầu lâu đông nhiên toàn bộ nổ tung.
Phanh phanh phanh.
Ba cái đầu lâu đồng thời nổ thành một phấn. Chu Khôn đột nhiên hoàn hồn, một lần nữa tỉnh lại.
Mộng trung sát nhân.
Theo cái kia tam đầu hư đầu lâu toàn bộ nổ tung, cái này hư trực tiếp té lăn trên đất. Tam đầu hư bị Chu Khôn tại chỗ đánh chết. Đối mặt cái này như cũ ở chung quanh lăn lộn khàn giọng cự xả, Chu Khôn cười lạnh một tiếng.
Ngươi lại kéo một hồi, ta đến giết cái này hư.
Sau một khắc, Chu Khôn không chút do dự lại một lần nữa phát động mộng. Chu Khôn cùng cái kia cự xả đồng thời nhập mộng. Chu Khôn nhắm mắt lại, toàn bộ lâm vào thần du trạng thái. Lúc này cũng là Chu Khôn là lúc yếu đất nhất. Lâm Hoàng hai tay nắm xiềng xích, đồng thời điệp ra năm cái hoang luôn trạng thái nhường Lâm Hoàng tâm thần căng cứng. Đồng thời điệp ra năm cái hoang luôn đã là cực hạn. Lâm Hoàng miệng lớn thở dốc, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Thế nhưng đúng vào lúc này, nguyên bản bao trùm toàn bộ Kinh Chập Cung ngục đống nhiên bắt đầu thu nhỏ.
Không đúng.
Lâm Hoàng cả kinh thất sắc. Ngục biên giới cấp tốc thu nhỏ. Nguyên bản màu xám trắng bầu trời bắt đầu biến càng thêm kiếp người, tại tầng trời thấp xoay quanh ô nha cơ hồ phải rơi vào đỉnh đầu. Rút nhỏ ngục biên giới, dùng cái này đến để thăng ngục cường độ. Sau một khắc, Chu Khôn đột nhiên mở to mắt.
Thành.
Đầu kia cự xà thân thể ầm vang ngã xuống, trực tiếp ngã vào bùn nhão bên trong. Lâm Hoàng đội vàng mở miệng hô, "Chu Khôn, cẩn thận!" Nhưng cùng một cái mắt, một cái toàn thân khô cạn nam nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Khôn trước mặt. Cái kia toàn thân khô cạn nam nhân giơ tay lên, đột xuất ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Khôn ngực, khóe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười.
Kết thúc.
Nam nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Sau một khắc, vô số đạo sợi tơ chống rông xuất hiện, trong nháy mắt quán xuyên Chu Khôn ngực.
Phốc.
Chu Khôn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà mãnh liệt co quắp, mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt chảy xuống. Căn bản không kịp phản ứng. Tích tắc này bắt thật sự là quá tinh chuẩn. Tại Chu Khôn phát động mộng ý đồ dùng mộng trung sát nhân xử lý cái kia cự xà trong nháy mắt, lập tức thu nhỏ ngục phạm vi, toàn lực áp chế Chu Khôn quy tắc, sau đó tại Chu Khôn hồi thần một nháy mắt ra tay.
Khủng.
Chu Khôn ngực bị vô số nói sợi tơ xuyên qua, ho ra một miệng lớn máu tươi. Lâm Hoàng nhìn trước mắt cái này khô cạn như quỷ nam nhân, tim đập loạn.
Cập thời vũ.
Cập thời vũ khàn khàn nở nụ cười, sau đó ngón tay rung động. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Khôn ngực bị sợi tơ mở ra.
Chu Khôn.
Lâm Hoàng sắc mặt đại biến.
Mộng ta liền nhận.
Cập thời vũ nghe răng cười một tiếng, gắt gao bóp lấy Chu Khôn cổ. Chu Khôn ngực bị sợi tơ mở ra, cổ bị gắt gao bóp lấy, trong nháy mắt chán nổi gân xanh lên, cười to nói, muốn giết ta.
Không có đơn giản như vậy.
Sau một khắc, Chu Khôn không chút do dự lại một lần nữa phát động mộng.
Hoàng lương nhất mộng.
Âm thuộc tính cấp A mộng bị toàn lực thôi động. chỉ là trong nháy mắt, hết thảy chung quanh như là bọt nước đồng dạng cấp tốc tán loạn. Nguyên bản bị sợi tơ mở ra ngực Chu Khôn biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy chung quanh bắt đầu cấp tốc biến mất. Một giây sau, Lâm Hoàng cùng Chu Khôn một lần nữa về tới Kinh Chập Cung gian phòng. Bao phủ toàn bộ Kinh Chập Cung ngục cũng biến mất không thấy gì nữa. Chu Khôn sắc mặt tâm trầm, cười gần nói, muốn giết ta Chu Khôn, nào có đơn giản như vậy. Lâm Hoàng nhìn xem hết thảy chung quanh, khó nén chấn kinh vẻ mặt. Chẳng lẽ đây chính là âm thuộc tính quy tắc bị khai phát tới cấp A năng lực? Kinh Chập Cung 75 tầng phòng họp bên ngoài, một cái toàn thân khô cạn nam nhân đứng ở trong hành lang, khỏe mắt co quắp, trên ngón tay còn kéo lấy thật dài sợi tơ. Muốn chết. Khan khan tiếng giống giận dữ vang vọng Kinh Chập Cung. 30 tầng Chu Khôn giống nhau hít sâu một hơi, vậy thì nhìn xem ai có thể giết ai. Hai vị cấp A tặc tướng muốn ra tay đánh nhau. Thế nhưng vào lúc này, hai người đồng thời sững sờ. 75 tầng Cập Thời Vũ cùng 30 tầng Chu Khôn toàn bộ đỉnh trệ xuống tới, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Kinh Chập Cung bên ngoài, nhà này 88 tầng khí phái đại hạ một mảnh đen nhánh. Không ít người giơ điện thoại, chính đối nhà này tiêu chí thức đại hạ thu hình lại. Một cái đỉnh lấy mắt quần thâm, tóc dài cơ hồ che mắt tuổi trẻ nam nhân xuất hiện. Nam nhân cả người trên thân đều có một cỗ khó mà che giấu đổi phế khí tức, bởi vì trường kỳ thức đêm, mắt quần thâm trọng tới khoa trương. Một người mặc bao mông váy nữ nhân vô ý thức tránh đi nam nhân này, nhưng lại thấy rõ nam nhân mặt một cái mắt, lập tức đưa tay dắt lấy bên cạnh khuê mật tay áo. "Ai, quỷ bí ngươi xem một chút hắn. Ta đi, đẹp trai như vậy." "Ai ai, thật." Ba nữ sinh cùng một chỗ xì xào bàn tán, đối với nam nhân này tỏa ra ánh sáng mắt. "Thế nào đẹp trai như vậy a, ta cũng không tiếp tục ghét nam." "A a a a a a a, bảo bảo ngươi là một cái bảo bảo." Tất Thiên Hành vẻ mặt đạm mạc, chỉ là chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nhà này 88 tầng đại hạ. "Xách, tính toán, coi như làm bệnh nghề nghiệp, thuận tay giải quyết ta." Cũng liền tại Tất Thiên Hành muốn hướng phía trước phóng ra một bước trong nháy mắt, cả tòa Kinh Chập Cung đại hạ bỗng nhiên phát sáng lên. Nguyên bản một mảnh đen nhánh Kinh Chập Cung vậy mà toàn bộ mở điện. "Ai, mở điện?" "Đúng vậy a, đúng vậy a." "Không có ý nghĩa, đi thôi, đi thôi." Nhìn thấy 88 tầng đại hạ một lần nữa mở điện khôi phục, những người này cũng đều lục tục thất vọng rời đi. Kinh Chập Cung bên trong, nguyên bản những cái kia lâm vào ngủ mơ nhân viên hậu cần hòa thành đọc toàn bộ thức tỉnh. "Chuyện gì xảy ra vừa rồi?" 75 tầng, Triệu Chi chậm rãi một lần nữa mở mắt ra, vuốt vuốt mi tâm. 30 tầng, Lâm Hoàng cùng Chu Khôn thân ảnh biến mất không thấy. 20 tầng, ngay tại nấu cơm đầu bếp từ dưới đất bò dậy, lập tức đi qua lửa. 11 tầng, nằm ngáy ho ho một cái công nhân quét đường đột nhiên mở mắt ra, xoay người đứng lên, miệng lớn thở dốc. 1 tầng, sân khấu tiếp đai tiểu thư theo trên quầy trống lên thân thể, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, không có ngủ, không có hương, không có muốn đại động can qua hai vị cấp A tặng. Thất Thiên Hành đứng tại chỗ, ánh mắt đạm mạc, tùy ý ngáp một cái. Tính toán, trở về chơi game. Sau một khắc, Thất Thiên Hành biến mất ngay tại chỗ. Kinh Chập Cung 5 cây số bên ngoài, Lâm Hoàng cùng Chu Khôn theo một cái ngủ bảo an trong mộng rơi ra. Lâm Hoàng không hiểu nhìn về phía Chu Khôn, nguyên bản đang chuẩn bị ra tay đánh nhau Chu Khôn đột nhiên vận dụng mộng thoát đi Kinh Chập Cung. Chuyện gì xảy ra? Chu Khôn mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân như nhũn ra, dựa vào trên tường. Mẹ nó, ta kèm chút chết ngươi biết không? Chương 125, ba cái thuyền giấy. Chương 125, ba cái thuyền giấy cái gì? Lâm Hoàng nghe được Chu Khôn lời nói, sững sờ tại nguyên chỗ. Kèm chút chết? Ngươi nói đùa cái gì? Chu Khôn vẫn như cũng là hai chân như nhũn ra, lòng vẫn còn sợ hãi tựa ở bên tường. Có thuốc lá không? Chu Khôn hướng phía Lâm Hoàng duỗi ra một cái tay. Lâm Hoàng từ trong ngực trên dưới tìm tòi, tìm ra một cái nhăn nhăn nhún nhún hộp thuốc lá, bên trong vừa vặn còn có hai cây. Lâm Hoàng ném cho Chu Khôn, Chu Khôn thở hồng hộc đốt. Hô. Chu Khôn phun ra một ngụm sương trắng, nói rằng, vừa rồi cái loại cảm giác này sẽ không sai, chỉ cần ta tiếp tục động thủ, nháy mắt sau đó, ta nhất định sẽ chết. Lâm Hoàng cau mày, hỏi, cái kia Cập Thời Vũ có mạnh như vậy, làm cho để ngươi chật vật như vậy thoát đi? Nguyên bản Chu Khôn cùng Cập Thời Vũ vẫn là địa vị ngang nhau dáng vẻ, thế nào Chu Khôn đông nhiên mang theo chính mình cụm đôi đào mệnh? Lâm Hoàng trong lòng trầm xuống, Cập Thời Vũ lại có mạnh như vậy sao? Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Chu Khôn cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Cái kia nắm giữ khe hở ra hỏa, chỉ bằng hắn muốn cầm xuống ta, còn không có khả năng. Cập Thời Vũ có quy tắc là khe hở. Lâm Hoàng thầm nghĩ trong lòng, khó trách hắn có thể sáng tạo ra Tây Á giáo đường, còn có Vương Manh cùng Tiểu Hồ Sơn trang sở cư hợp. Tiên điên là một cái cấp A, dương thuộc tính, bất quá khai thác phương hướng xác thực quỷ dị một chút. Chu Khôn nắm đuốt tàn thuốc, bình tĩnh nói, nắm giữ khe hở ra hai cái cấp A hư, khe hở ra một cái nửa công nhân quét đường nửa hư vương mãnh, đường đi hoàn toàn chính xác quỷ dị. Tên điên xác thực rất lợi hại, bất quá để cho ta chân chính cảm giác được hắn phải chết nguy cơ, cũng không phải hắn. Nói đến đây, Chu Khôn giơ tay lên, hút mạnh một ngụm. Hô sẽ không sai, cái loại cảm giác này. Cấp S Lâm Hoàng sững sờ tại nguyên chỗ, cả kinh nói, cái gì? Cấp S? Ngay lúc đó cục diện, lại có cấp S ở đây. Chu Khôn nhẹ gật đầu, nói rằng, người kia ngay tại Kinh Chập Cung bên ngoài không xa, chỉ cần ta động thủ, hắn lập tức liền sẽ tiến vào Kinh Chập Cung. Cập Thời Vũ tên kia cái mũi cũng linh rất, cũng cảm thấy cái kia cấp S nhìn chăm chú. Nguyên bản đối chọi gay gắt, muốn ra tay đánh nhau Chu Khôn cùng Cập Thời Vũ, đột nhiên ăn ý dừng tay. Chu Khôn điên cuồng phát động mộng mang theo Lâm Hoàng trực tiếp thoát đi, theo 5 cây số bên ngoài một cái ngủ ga ngủ gật bảo an trong mộng chỗ tới. Cập Thời Vũ trực tiếp từ bỏ đối Chu Khôn cùng Lâm Hoàng truy sát, lập tức chui trở về Triệu Chỉ thể nội. Hai người cấp tốc rút khỏi, toàn bộ Kinh Chập Cung vậy mà liền như thế khôi phục nguyên dạng. Kia là cấp S tặc vẫn là công nhân quét đường? Lâm Hoàng nhìn về phía Chu Khôn hỏi. Chu Khôn dẫm diệt tàn thuốc, lắc đầu. Cách quá xa, nhìn không ra. Mẹ nó, thế mà có thể đụng tới cấp S. Chu Khôn chậm rãi đứng người lên, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, còn tốt, cái kia cấp S tựa hồ đối với kinh chập cung sự tình cũng không thèm để ý. Cái kia cấp S đã rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng đứng ở một bên, cau mày. Hiện tại toàn bộ Đông Bộ, nghe nói cấp S chỉ có cái kia nắm giữ Long lão nhân. Đây là cái kia nắm giữ Long lão nhân sao? Lâm Hoàng hỏi. Chu Khôn nghĩ nghĩ, do dự một chút, lắc đầu, nói rằng, không quá giống. Lão đầu kia tính tình thật không tốt, nếu như là hắn, ta cùng Cập Thời Vũ sớm đã bị nghiền chết. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, đã không phải cái kia cấp S tặc, chẳng lẽ Đông Bộ còn có ẩn dấu cấp S? Vẫn là. Lâm Hoàng đột nhiên nghĩ đến một cái danh hiệu, Thanh Long, một cái vốn hẳn nên tọa trấn Đông Bộ, nhưng là 3 năm trước đây vô cớ mất tích cấp S công nhân quét đường. Chu Khôn hai tay vào ngực, nói rằng, tốt, đã trốn ra được, vậy coi như chính mình mạng lớn. Xem ra cái kia Cập Thời Vũ đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, chuyện này đã qua, kinh chập cung ngươi cũng trở về không đi. Mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư, ta Chu Khôn sẽ không nuốt lời. Nói xong câu đó, Chu Khôn theo hẻm trên cột điện lục lọi, sau đó kéo xuống đến 3 tấm quảng cáo. Sau đó Chu Khôn trong tay không ngừng lật gãy, rất nhanh, 3 tấm quảng cáo lại bị gấp thành 3 cái nhỏ chỉ thuyền. Cầm. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần thả ra ta, ta sẽ cho ngươi khó có thể tưởng tượng hồi báo. Chu Khôn trực tiếp đem cái này 3 cái nhỏ chỉ thuyền ném cho Lâm Hoàng. Lâm Hoàng tiếp nhận 3 cái nhỏ chỉ thuyền về sau, không hiểu đánh giá trong tay cái này 3 cái tinh xảo chỉ thuyền. Mặc dù đều là Chu Khôn dùng trên cột điện miếng quảng cáo trồng, nhưng vậy mà ngoài ý muốn tinh mỹ. Đây là cái gì? Lâm Hoàng hỏi. Chu Khôn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cái này 3 cái chỉ thuyền, nói rằng, cái này a, là ngươi 3 cái mạng. Ngươi nói cái gì? Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại. Chu Khôn cười hắc hắc, sau đó đưa tay trực tiếp bao trùm tại cái này 3 cái chỉ thuyền bên trên. Sau một khắc, mộng phát động. 3 cái chỉ thuyền xem như vật dẫn, gánh chịu mộng năng lực. Mỗi một cái chỉ thuyền đều là mộng chu, tại ngươi mở ra về sau, mộng chu sẽ đem ngươi mang đi ngẫu nhiên một người trong mộng. Chu Khôn đưa tay chỉ sau lưng đang ngủ gà ngủ gật bảo an, nói rằng, ta chính là dùng chiêu này rời đi kinh chập cung. Lâm Hoàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trong tay 3 cái chỉ thuyền. Cái này 3 cái chỉ thuyền vậy mà gánh chịu lấy loại năng lực này. Nếu quả như thật là như thế này, nói là 3 cái mạng cũng không đủ. Chu Khôn rỗi ra lưng mỏi, cười nói, Lâm Hoàng, ngươi là người thông minh. Sống được lâu một chút nữa a. Sau khi nói xong, Chu Khôn thân hình bắt đầu biến mất. Chu Khôn đi vào trong mộng của người khác, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hoàng một người đứng tại trong ngõ hẻm, nhìn xem trong tay là 3 cái chỉ thuyền. Đây chính là cấp A mộng sao? Âm thuộc tính quy tắc tại bị khai phát tới cấp A về sau, năng lực thật sự là quá mức quỷ dị, căn bản không có cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Khó trách lúc trước Chu Khôn cũng dám trực tiếp tập sát A cấp thanh đạo phu. Lấy mộng trung sát nhân lại phối hợp nhập mộng năng lực, Chu Khôn đắc thủ về sau, muốn đi không ai có thể giữ lại được hắn. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng điện thoại có một đầu tin tức bắn ra. Lâm Hoàng mở ra điện thoại, phát hiện là Sở Cư Hợp cho mình phát một vị trí. Vị trí kia ngay tại Đại học Giang Thành phụ cận. Phía trên tin tức là Sở Cư Hợp phát cho chính mình Lâm đội, vị trí của ngươi đã bại lộ. Lâm Hoàng nhớ tới cái kia nắm giữ cục võ Khai Sơn. Lúc ấy tại lâu tòa nhà bên trong cùng võ Khai Sơn giao thủ thời điểm, chính mình thuận tay đem thiết bị định vị lưu tại võ Khai Sơn trên thân. Xem ra Sở Cư Hợp bọn hắn đã cùng võ Khai Sơn chạm mặt. Không biết rõ bọn hắn cùng tên kia có hay không động thủ. Không chờ Lâm Hoàng hồi phục Sở Cư Hợp, đột nhiên mẹ chặt lại bắn ra đến một đầu tin tức. Thủy Hử Liêu Thiên Quân, 22, hành giả, cái này Lâm Hoàng treo thưởng ta không tiếp. Lâm Hoàng nhìn xem tin tức này sửng sở. Cái gì? Cái kia võ Khai Sơn vậy mà từ bỏ chính mình treo thưởng? Lâm Hoàng nhìn xem Sở Cư Hợp phát cho vị trí của mình, hơi nhíu lên lông mày. Một bên khác xảy ra chuyện gì? Chương 126, ngươi rất rẻ sao? Chương 126, ngươi rất rẻ sao? Một chiếc xe taxi dừng ở bên đường. Soái ca, tới. Lâm Hoàng theo dưới xe taxi đến, nhìn phía xa một cái 24 giờ kinh doanh sâu nướng cửa hàng. Chính là chỗ này. Lâm Hoàng xác nhận một chút Sở Cư Hợp phát cho vị trí của mình, sau đó hướng phía bên trong đi vào. Vừa mới đi vào, nơi hẻo lánh bên trong Sở Cư Hợp liền hướng phía Lâm Hoàng ngắt. Lâm đội, bên này. Lâm Hoàng hướng phía Sở Cư Hợp bên kia nhìn lại. Phát hiện Sở Cư Hợp, Lý Tâm Hòa ngồi cùng một chỗ, trên mặt bàn bày đầy đồ nướng, một bên khác ngồi một cái vóc người khôi ngô nam nhân. Lâm Hoàng nhìn thấy nam nhân kia bóng lưng sững sờ. Võ Khai Sơn, hắn thế nào cũng ở nơi đây. Nơi hẻo lánh trên mặt bàn, Sở Cư Hợp, Lý Tâm Hòa, Võ Khai Sơn, ba người bầu không khí hòa hợp ngồi cùng một chỗ, trên mặt bàn còn có bốc hơi nóng sâu nướng. Cái này tình huống như thế nào? Lâm Hoàng kéo ra cái ghế, ngồi một bên, cảnh giác nhìn xem một bên Võ Khai Sơn. Võ Khai Sơn thở hổn hển ăn nơi này đồ nướng, chỉ là lườm Lâm Hoàng một cái, không nói thêm gì. Lâm Hoàng cho Sở Cư Hợp một ánh mắt, hỏi thăm có ý tứ gì. Sở Cư Hợp chỉ một bên Lý Tâm Hòa. Lúc này Lý Tâm Hòa đang bưng một ly nước chanh, cắn ống hút, nhìn chằm chằm đối diện Lâm Hoàng. Lý Tâm Hòa cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hoàng. Lâm Hoàng bị nhìn thấy có chút run rẩy, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Cái này, tình huống như thế nào? Lý Tâm Hòa cười lạnh một tiếng, đưa trong tay nước chanh cạch một tiếng đặt ở cái bàn, hai tay vào ngực, nhấc lên chân bắt chéo, tựa tại chỗ tựa lưng bên trên. Một bên Sở Cư Hợp chỉ Võ Khai Sơn dưới chân. Lâm Hoàng chú ý tới Võ Khai Sơn dưới chân có một cái túi sách. Lâm Hoàng túi đầu xuống, nếm thử nói một chút, phát hiện rất nặng. Lâm Hoàng lấy tay ra túi sách, phát hiện bên trong là chồng chất lên chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt. Một sấp tiền mặt xếp thành núi nhỏ, chất đầy toàn bộ túi sách. Lâm Hoàng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. 300 vạn. Lý Tâm Hòa nhàn nhạt mở miệng, nói rằng, đếm xem. Võ Khai Sơn thả tay xuống bên trong đồ nướng, rút ra khăn tay xoa xoa tay.
Không cần.
300 vạn liền có thể mua mệnh của ngươi, Lâm Hoàng, ngươi có dễ dàng như vậy? Lý Tâm Hòa đối với Lâm Hoàng cười lạnh nói.
Lâm Hoàng cười cười xấu hổ.
Khó trách Võ Khai Sơn bỗng nhiên từ bỏ đối với mình truy sát. Thì ra cái này 300 vạn, Lý Tâm Hòa đã ra khỏi.
Đã không có ta sự tình, đi.
Võ Khai Sơn đứng người lên, một tay nhấc lên cái kia túi sách. Sau đó Võ Khai Sơn trực tiếp rời đi cái này phòng ăn. Trên mặt bàn chỉ còn lại Lâm Hoàng, Sở Cư Hợp, Lý Tâm Hòa ba người.
Nói một chút đi, Lâm Hoàng.
Lý Tâm Hòa đè ép lửa giận, đối với Lâm Hoàng từng chữ nói. Sở Cư Hợp cũng giữ vững tinh thần, nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn xem Lâm Hoàng, hỏi: "Lâm đội, ngươi đến cùng có hay không phản bội chạy trốn?"
Lâm Hoàng dựa vào trên ghế ngồi, nhẹ gật đầu.
"Có."
Lý Tâm Hòa sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng người lên, hai tay chống trên bàn, toàn bộ thân thể đều hướng Lâm Hoàng đè tới.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi thật phản bội chạy trốn?"
Lâm Hoàng vẫn như cũng là bình tĩnh ngồi nguyên địa, chậm ung dung đốt lên một điếu thuốc.
"Chuyện so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm phức tạp.
Ta là bị ép phản bội chạy trốn."
Lý Tâm Hòa kéo lại Lâm Hoàng cổ tay, nổi giận nói: "Cùng ta trở về."
Lâm Hoàng như cũng ngồi nguyên địa, bình tĩnh nói rằng: "Đây không có khả năng."
Một bên Sở Cư Hợp đưa tay ấn xuống Lý Tâm Hòa bả vai, trầm giọng nói rằng: "Lý Tâm Hòa, ngươi tỉnh táo một chút."
Lý Tâm Hòa lên cơn giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng ánh mắt.
"Lâm Hoàng, ngươi không nên ép ta. Ngươi biết ngươi phản bội chạy trốn là hậu quả gì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ trở thành kế tiếp Diệp Phong?"
Lâm Hoàng thở dài một tiếng, nói rằng: "Nói thật cho ngươi biết, Kinh Chập Cung bên trong có cái rất nguy hiểm ra hỏa, hắn đã để mắt tới ta. Tên kia giấu rất sâu, tại Triệu Hách ngay dưới mắt cũng không có bị phát hiện."
Lý Tâm Hòa sững sờ, truy vấn: "Là ai?"
Lâm Hoàng lắc đầu, nói rằng: "Ta còn không thể xác định."
Lý Tâm Hòa vặn lên lông mày: "Lâm Hoàng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?"
Lâm đội nói không sai.
Một bên Sở Cư Hợp đống nhiên mở miệng:
"Cái gì?"
Lý Tâm Hòa kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Sở Cư Hợp. Vốn cho là Lâm Hoàng nói lời đã là đủ không hợp thói thường, có thể Lý Tâm Hòa căn bản không nghĩ tới, Sở Cư Hợp vậy mà cũng nói như vậy.
Tiểu Hồ Sơn Trang sự kiện chính là tên kia một tay tạo thành.
Sở Cư Hợp không có giấu giếm, ngay thẳng nói rằng:
"Lâm Hoàng bóp tắt tàn thuốc, nói rằng tên kia nắm giữ quy tắc phùng cấp A, Tây Á giáo đường là hắn sản phẩm, vương mánh tỷ lệ lớn cũng là hắn người."
"Ngươi đang nói cái gì?"
Lý Tâm Hòa khiếp sợ nhìn xem Lâm Hoàng.
Sở Cư Hợp ánh mắt nghiêm trọng, nói rằng: "Cấp A sao, khó trách."
"Lâm đội, ngươi là thế nào biết đến?"
"Ngay tại 2 giờ trước đó, ta đem Kinh Chập Cung giam giữ cấp A tặc Chu Khôn phóng ra, tên kia cùng Chu Khôn tại Kinh Chập Cung độc thủ."
Lâm Hoàng nói rằng.
Sở Cư Hợp sững sờ, tâm thần rung mạnh, truy vấn: "Kết quả thế nào?"
Lâm Hoàng lắc đầu, nói rằng: "Không tốt cũng không xấu.
Chu Khôn cùng hắn không có hoàn toàn động thủ, tên kia tiếp tục núp ở Kinh Chập Cung bên trong, Chu Khôn mang theo ta rời đi Kinh Chập Cung.
Nói cách khác tên kia vẫn là giấu ở Kinh Chập Cung."
Sở Cư Hợp cao mày hỏi.
Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không sai."
Lý Tâm Hòa ngồi ở một bên, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lâm Hoàng cùng Sở Cư Hợp.
"Không phải, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a?"
Sở Cư Hợp ngồi thẳng lên, hỏi: "Lâm đội, ta cũng..."
Nói, Sở Cư Hợp làm một cái thủ thế.
Cũng liền vào lúc này, đột nhiên một chiếc điện thoại cắt ngang ba người nói chuyện.
Tích 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 tích.
Lâm Hoàng cùng Sở Cư Hợp ánh mắt đều tụ tập tại Lý Tâm Hòa ngực. Nơi đó có một khối điện thoại màu đen sáng lên.
Kinh Chập Cung thông tin điện thoại.
Mấy người liếc nhau, an ý ngậm miệng lại.
Lý Tâm Hòa cầm điện thoại lên, nhấn hạ kết nối khóa.
"Uy,
Lý Tâm Hòa, ta là Triệu Trì."
Triệu Trì thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền ra.
"Tôn Nghĩa đã trở về Kinh Chập Cung, ngươi cùng Sở Cư Hợp nhiệm vụ đã kết thúc, vì cái gì còn dừng lại ở bên kia?"
Sở Cư Hợp cùng Lý Tâm Hòa biến sắc, sau đó nhìn thoáng qua nhau.
"Chúng ta đang truy tra cái kia truy sát Lâm Hoàng tặc."
Lý Tâm Hòa do dự một chút nói rằng:
"Đình chỉ các ngươi tất cả hành động, hiện tại lập tức trở về Kinh Chập Cung."
Triệu Trì trầm giọng nói rằng:
"Triệu bộ trưởng, ta Lý Tâm Hòa vừa mới mở miệng,
lập tức trở về,
đây là mệnh lệnh."
Triệu Trì thanh âm trực tiếp cắt ngang Lý Tâm Hòa.
"Minh bạch."
Lý Tâm Hòa nhẹ gật đầu.
Lâm Hoàng đối với cái này không có ngoài ý muốn, Kinh Chập Cung xảy ra chuyện lớn như vậy, Triệu Trì đầu tiên muốn làm khẳng định là đem Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp toàn bộ triệu hồi đi.
Cũng liền tại cúp điện thoại trước một khắc, Triệu Trì bỗng nhiên mở miệng:
"Các ngươi gặp qua Lâm Hoàng sao?"
Sau một khắc, Lâm Hoàng cùng Sở Cư Hợp đều nín thở ngưng thần.
Lý Tâm Hòa trầm mặc chốc lát:
"Không có."
Chương 127, đi con đường nào? Chương 127, đi con đường nào? Nghe được Lý Tâm Hòa trả lời, Lâm Hoàng cùng Sở Cư Hợp liếc nhau, đều là thở dài một hơi.
Lý Tâm Hòa đem điện thoại liên lạc ném ở trên mặt bàn:
"Sở Cư Hợp, ngươi cũng nghe tới.
Hiện tại Kinh Chập Cung khẩn cấp đem chúng ta triệu hồi đi."
Sở Cư Hợp ngón tay gõ trên bàn, nhìn về phía Lâm Hoàng.
Sở Cư Hợp đối với Kinh Chập Cung không có bao nhiêu ấn tượng tốt, lúc trước Tiểu Hồ Sơn Trang sự kiện về sau, cũng là vì bảo mệnh mới gia nhập Kinh Chập Cung. Hiện tại Kinh Chập Cung bên trong ẩn giấu như thế một cái cấp thời vũ, Sở Cư Hợp đã sớm động đi đường tâm tư.
Lâm Hoàng lại là lắc đầu, nói rằng: "Ta không đề nghị ngươi phản bội chạy trốn.
Cập thời Vũ mặc dù còn giấu ở Kinh Chập Cung, nhưng là hắn đối với các ngươi là không có hứng thú, huống hồ tại Kinh Chập Cung hắn còn có điều cố kỵ, thời gian ngắn không cần lo lắng."
Sở Cư Hợp nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta hiểu được.
Lâm đội có tin tức, tùy thời liên hệ ta."
Sở Cư Hợp tin tưởng, chính mình một khi phản bội chạy trốn, đến lúc đó đối mặt đồng bộ công nhân quét đường đuổi bắt sẽ rất phiền toái. Đã hiện tại Kinh Chập Cung vẫn là tạm thời an toàn, vậy không bằng trước hết tiếp tục làm lấy Kinh Chập Cung trong biên chế nhân viên. Ngược lại đến lúc đó có chạy hay không đường, cũng đều là chuyện một câu nói. Lý Tâm Hòa đứng người lên, bình tĩnh nhìn Lâm Hoàng, nói rằng: "Lâm Hoàng, ta hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta không phải địch nhân." Lâm Hoàng nhún vai, nói rằng: "300 vạn ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi." Lý Tâm Hòa nghe được câu này khí hai mắt tối sầm, trực tiếp quay người đi ra quán đồ nướng. Sở Cư Hợp thoáng lật hậu, đứng tại Lâm Hoàng bên cạnh, cùng Lâm Hoàng liếc nhau. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, Sở Cư Hợp cũng lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, sau đó nhanh chóng rời đi phòng ăn. Đợi đến sau khi hai người đi, Lâm Hoàng một người ngồi tại vị trí trước, nhìn trên bàn mới ăn một nửa đồ nướng, Lâm Hoàng cầm lấy một cây sắt ký, hướng miệng bên trong đút lấy thịt. Không nghĩ tới lần này liền mở ra MP3, thả ra Chu Khôn. Vốn là nghĩ đến về sau sắp đạt tới cấp A, dùng để ứng đối công nhân quét đường thanh toán chuẩn bị ở sau, thật không nghĩ đến lần này liền dùng. Lâm Hoàng dựa vào trên ghế ngồi, lâm vào trầm tư. Đông bộ thanh đạo phu tổ chức mặc dù đối tặc thái độ có hòa hoãn, nhưng là sẽ không cho phép có tặc tiến vào cấp A, đây là một đầu băng lãnh đường danh giới. Cấp A trước đó, toàn bộ đông bộ công nhân quét đường đều là người đồng đội, cấp A về sau, bọn hắn đều sẽ biến thành truy sát người công nhân quét đường. Bất quá cũng không cái gì khác biệt. Lâm Hoàng đưa tay gõ cái bàn, khẽ nhíu mày. Dù sao tại sắp đạt tới cấp A thời điểm, Lâm Hoàng cũng là sẽ phản bội chạy trốn, hiện tại chỉ có điều đem những này trước thời hạn mà thôi, kết quả khác biệt không lớn. Kinh Chập cũng đã xảy ra loại sự tình này, kế tiếp không biết rõ công nhân quét đường cao tầng sẽ có phản ứng gì. Mỗi một cái thanh đạo phu tổ chức đều sẽ phụ trách một hai thị. Tại những tổ chức này phía trên, còn có lấy cái kia cấp S lão nhân cầm đầu công nhân quét đường cao tầng. Mặc dù lão nhân kia là tặc, một cái nắm giữ long tặc. Tại Giang Thành thị là không tiếp tục chờ được nữa, ta muốn che giấu mình tung tích rất khó khăn. Lâm Hoàng từ trong túi móc ra Chu Khôn đưa cho chính mình ba cái chỉ thuyền, một cái chỉ thuyền chính là một cái mạng. Muốn hay không dùng một cái chỉ thuyền, đi chờ đợi giá trao đổi. Lâm Hoàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra thủy hử Liêu Thiên Quân. Đã cập thời Vũ có thể thông qua cái này nhóm treo thưởng chính mình, vậy mình cũng có thể lợi dụng cái này nhóm giá trị trao đổi, tới lui phản chế cập thời Vũ. Thông qua trước đó nói chuyện phiếm ghi chép, đại khái có thể suy đoán nhóm bên trong tại đông độ người cũng không nhiều. Hòa thượng phá giới vương mình, hành giả võ khai sơn, cập thời Vũ. Còn có cái kia từng tại đông bộ, nhưng là hiện tại tuyệt không đặt chân đông bộ một bước thanh diệt thú. Lâm Hoàng ước lượng một chút trong tay ba cái chỉ thuyền, đảo ngược treo thưởng cập thời Vũ. Không được, có thể Lâm Hoàng rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Hiện tại nhóm bên trong tại đông bộ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có một cái nào có thể cùng cập thời Vũ so chiêu. Không được, không thể thông qua cái này nhóm. Lâm Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là phủ định chính mình ý nghĩ này. Dù sao cập thời Vũ bản nhân ngay tại nhóm bên trong, mặc kệ là thông qua cái này nhóm làm cái gì, đều bị ép bại lộ chính mình. Thời giác rối rồi. Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc. Hiện tại mình đã phản bội chạy trốn Kinh Chập Cung, đã mất đi công nhân quét đường cái này chỗ dựa. Thủy Hử Liêu Thiên Quần cũng không cách nào dùng, cập thời Vũ ngay tại nhóm bên trong. Cũng liền tại Lâm Hoàng nhức đầu thời điểm, đột nhiên có một chiếc điện thoại đánh tới. Thẩm Sước. Lâm Hoàng nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện tên người sững sờ. "Uy, Lâm Hoàng, ngươi bây giờ ở đâu?" "Kinh Chập Cung, 75 tầng phòng họp." Triệu Hách sắc mặt âm trầm ngồi chủ vị, Triệu Trì ngồi bên tay trái, một người trung niên nhân khác ngồi bên tay phải. Phòng họp cái ghế đều bị ngồi đầy, toàn bộ Kinh Chập Cung cao tầng đều toàn bộ đến đông đủ. Thu được tin tức khẩn cấp, lập tức trở về Kinh Chập Cung Triệu Hách, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Ta vừa đi, Kinh Chập Cung liền xảy ra lớn như vậy được rẽ. Cấp A Chu Khôn thoát đi, cấp B Lâm Hoàng phản bội chạy trốn. Toàn bộ Kinh Chập Cung hư hư thực thực bị hư sầm lớn." "Tốt, rất tốt a." Triệu Hách cẩn thận liếc nhìn trong tay một phần báo cáo, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rạng sáng 2:13, toàn bộ Kinh Chập Cung không hiểu bị một đoạn kỳ quái âm nhạc bao phủ. Rạng sáng 2:15, bao quát Triệu Chỉ ở bên trong tất cả công nhân quét đường cùng nhân viên hậu cần, toàn bộ mất đi ý thức. Rạng sáng 2:17, cấp A Chu Khôn thoát khốn. Rạng sáng 2:20, Kinh Chập Cung toàn bộ cắt điện. Rạng sáng 2:21, hư hư thực thực ngục kết giới xuất hiện, toàn bộ Kinh Chập Cung đều bị bao phủ. Rạng sáng 2:30, ngục biến mất, Chu Khôn biến mất, Kinh Chập Cung một lần nữa mở điện. Không đến 20 phút bên trong, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Khôn vì sao lại chạy đi, nguyên nhân tra rõ ràng sao? Triệu Hách trầm giọng hỏi. Một cái công nhân quét đường đứng lên, nói rằng: "Triệu đội, chúng ta tra xét giam giữ Chu Khôn địa lao giám sát, phát hiện Chu Khôn là bỗng nhiên biến mất." Triệu Hách sắc mặt khó coi, đưa trong tay báo cáo ném ở trên mặt bàn. "Bỗng nhiên biến mất? Rõ ràng là hắn vận dụng động. Một cái bị giam giữ gần một năm Chu Khôn, cứ như vậy không có dấu hiệu nào thoát thân. Hư hư thực thực ngục kết giới, tra rõ ràng sao?" Triệu Hách tiếp tục hỏi. Cái kia công nhân quét đường cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Còn vẫn đang tra." Triệu Hách giận quá thành cười: "Tốt, tốt, đều bị hư tìm tới hang ổ, kết quả các ngươi liền chút tung tích cũng tra không được." Một bên một người trung niên mở miệng nói ra: "Ta nói sớm, cái kia Chu Khôn là hai hoàng ẩm, lúc trước giam giữ hắn thời điểm, ta liền đề nghị trực tiếp xử tử. Kết quả bị Triệu Trì bộ trưởng liều mạng ngăn cản, hiện tại thế nào?" Triệu Trì sầm mặt lại, đột nhiên vô bàn một cái: "Quắc, Lý phó bộ trưởng đây là muốn hỏi ta trách. Lúc trước cấp trên vừa hạ sách lược, yêu cầu hòa hoãn tình thế, không giết Chu Khôn là chúng ta phòng họp cùng một chỗ quyết định, Lý phó bộ trưởng lúc trước cũng là đồng ý." Chương 128, bảo bối chương 128, bảo bối bây giờ không phải là lẫn nhau vấn trách thời điểm. Triệu Hách cắt ngang hai người cãi lộn. Sau đó Triệu Hách tiếp tục lật xem phần báo cáo này. Cái này cấp B Lâm Hoàng, vì cái gì cũng phản bội chạy trốn? Triệu Hách nghi hoặc mà hỏi thăm. Phải biết Lâm Hoàng vừa mới gia nhập Kinh Chập Cung không lâu, chấp hành nhiệm vụ cũng mới hai lần, biểu hiện xuất sắc. Vì cái gì cũng biết vô duyên vô cớ phản bội chạy trốn? khẳng định là phát giác được cái gì. Cái kia nắm giữ khi phiến mắt con rất thông minh, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nói không chừng là thông qua Diệp Phong cùng Chu Khôn biết cái gì. Cái kia họ Lý phó bộ trưởng lạnh giọng nói rằng, thật không biết cấp trên nghĩ như thế nào, bọn này tặc căn bản chính là trời sinh liệt ăn, muốn ta nói nên thấy một cái giết một cái. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là biến sắc. Hiện tại ngoại trừ chúng ta Đông Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Nam Bộ, cái nào không phải thấy tặc liền giết. Chúng ta đây, là một cái lao tặc đi lên tiếp nhận Thanh Long vị trí, quả thực là trò cười. Lý phó bộ trưởng tức giận nói, Lý Đông, ngươi câm miệng cho ta. Triệu hét hét lớn một tiếng, cắt ngang Lý Đông lời nói. Nghiêm lão đứng ra là chúng ta Đông Bộ may mắn, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này miệng đầy phun phân. Đi, tiếp tục tra cho ta. Triệu hét đứng người lên, nói rằng, bản bộ đã triệu ta đi làm mặt báo cáo, chờ ta trở lại trước đó, các ngươi tốt nhất cho ta điểm tiến triển. Sau khi nói xong, Triệu hét trực tiếp rời đi phòng họp. Phòng họp lâm vào trầm mặc. Lần này Kinh Chập Cung là có đại sự xảy ra cho nên, thân làm A cấp thanh đạo phu Triệu hét xem như thứ nhất người phụ trách, tất nhiên là muốn bị bản bộ vấn trách. Triệu Trì, ngươi người bộ trưởng này làm thật sự là lợi hại, có thể làm ra loại sự tình này. Lý Đông cười lạnh một tiếng, đối với một bên Triệu Trì châm chọc nói. Không chờ Triệu Trì mở miệng, Lý Đông liền đã đứng người lên. Đi, đừng nói nhảm. Ngươi vẫn là đi trước xử lý một chút còn lại cục diện rối rắm a. Hiện tại trên internet liên quan tới 88 tầng đại hạ bỗng nhiên cắt điện video đã truyền ầm lên. Phòng họp người lục tục rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một người trẻ tuổi cùng Triệu Trì tại phòng họp. Triệu Trì vẻ mặt âm trầm ngồi nguyên địa. Tiểu Vương, chuyện lần này quá quái lạ. Chu Khôn không có khả năng vô duyên vô cớ thoát thân. Cái kia được gọi là Tiểu Vương người trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm, "Triệu bộ trưởng, ý của ngươi là?" Triệu Trì thấp giọng nói rằng, "Ta hoài nghi Kinh Chập Cung nội bộ có quỷ. Lần trước Vương manh mất khống chế, lần này Chu Khôn thoát thân, đều quá quái lạ." Tiểu Vương biến sắc, kinh ngạc nói, "Triệu bộ trưởng, cái này sao có thể? Chúng ta nội bộ tại sao có thể có quỷ đâu?" Triệu Trì giơ tay lên một cái, ngắt lời hắn, nói rằng, "Tiểu Vương, ngươi cho ta bí mật điều tra Kinh Chập Cung bên trong mỗi người. Bất luận là một tuyến công nhân quét đường, vẫn là nhân viên hậu cần, điều tra cho ta sạch sẽ. Hiểu chưa?" Tiểu Vương biểu lộ nghiêm túc, trọng trọng gật đầu. "Minh bạch, ta cái này đi làm." Sau khi nói xong, người trẻ tuổi lập tức rời đi phòng họp. Phòng họp chỉ còn lại Triệu Trì một người, Triệu Trì hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi. Nếu như Kinh Chập Cung thật sự có quỷ, liền phiền toái. Có thể làm được loại trình độ này, cái kia quỷ khẳng định vị trí không thấp. Đến cùng là ai? Triệu Trì tự lẩm bẩm. Cũng liền vào lúc này, một hồi kịch liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Triệu Trì một tay che đầu, một cái tay khác đội vàng đi theo trong lồng ngực của mình móc thuốc hạ huyết áp. Có thể căn bản vừa mới xuất ra màu trắng bình thuốc, Triệu Trì liền hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, Triệu Trì phía sau từng cây sợi tơ căng đứt. Triệu Trì thân thể vỡ ra, một cái toàn thân khô cạn nam nhân từ bên trong chậm rãi ngồi thẳng lên. Như là khô quỷ nam nhân con mắt chậm rãi nhấp nhô. Giang Thành Thị lại có cấp S lần này bị một cái cấp S xuất hiện làm rối, khiến cho Chu Khôn cùng Lâm Hoàng tất cả trốn cách. Bất quá cái kia cấp S tại nhìn thấy Kinh Chập Cung khôi phục về sau cũng liền rời khỏi nơi này, hẳn là không nguyện ý lộ diện đúng tay. Nam nhân nhếch môi cười cười, dài nhỏ ngón tay rung động nhẹ nhẹ. Một cây cực kỳ nhỏ, mắt thường đều không thấy được sợi tơ, tại nam nhân đầu ngón tay lắc lư. Đầu này sợi tơ xuyên qua cửa sổ, hướng lên không vào đêm không, lan tràn hướng không thấy được địa phương. Lâm Hoàng, ngươi trốn không thoát. Nam nhân khàn khàn cười cười, sau đó chậm rãi nhúc nhích thân thể, một lần nữa chui trở về Triệu Trì thể nội. Theo từng cây sợi tơ một lần nữa khâu lại, Triệu Trì cũng chậm chậm mở mắt. Triệu Trì thấy được rơi xuống trên bàn bình thuốc, có chút thống khổ đuốt đuốt mi tâm. Gần nhất huyết áp càng ngày càng cao. Truy Thành Thị, một tòa 2000 bình 3 tầng hào trạch cổng, Thẩm Sước mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, trải lấy cong đầu, trong tay bưng hai chén chẳng định, đang đứng tại cửa chính mong mỏi cùng trông mong. Rất nhanh, một chiếc phiên bản dài màu đen còn dừng ở hào trạch cổng. Vị trí lái bên trên, một cái tóc trắng phơ, lại trải cẩn thận tỉ mỉ lão nhân xuống tới, đối với Thẩm Sước có chút không người. "Thiếu gia, người tới." Thẩm Sước lộ ra nụ cười, lập tức bước nhanh đi xuống bậc thang. "Hắc, Lâm Hoàng, đã lâu không gặp." Cửa xe mở ra, một cái vóc người cổng kềnh trung niên nhân đi ra. Thẩm Sước sững sờ, đứng tại chỗ, nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt. "Ngươi là ai?" Sau đó Thẩm Sước nhìn về phía một bên lão nhân, "Phúc bá, chuyện gì xảy ra?" Phúc bá cũng là sững sờ, hỏi, "Thiếu gia không phải ngươi để cho ta đón hắn sao?" Bất quá lúc này, cái kia cổng kềnh nam nhân mở miệng, "Là ta." Sau đó hoang ngôn bị hiện thực chọc thủng. Lâm Hoàng lần nữa khôi phục nguyên bản bề ngoài. Thẩm Sước ngạc nhiên nhìn xem Lâm Hoàng, "Có thể a Lâm Hoàng, hiện tại có thủ đoạn này. Bà bối, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tới tới tới, trước tiến đến." Nói, Thẩm Sước liền đem trong tay một chén trà bình đưa cho Lâm Hoàng, lôi kéo Lâm Hoàng vào phòng. Thẩm Sước cùng Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, Thẩm Sước uống một ngụm trong tay trà bình, hóa ra là dạng này, cấp A về sau công nhân quét đường liền sẽ thanh toán chúng ta. Khó trách lúc trước Diệp Phong lại đột nhiên phản bội chạy trốn. Lâm Hoàng uống một ngụm trong chén trà bình, khẽ nhíu mày, liền trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Lợn rừng thành phẩm không đến mảnh khang. Hiện tại ta cùng Diệp Phong như thế, đều là tại bị Đông Bộ truy nã tặc. Thẩm Sước thì là cười lớn một tiếng, nói rằng, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn lộ diện, ngươi tại ta chỗ này chờ bao lâu đều được." Phúc bá, đem đồ ăn bưng lên. Thẩm Sước hô một tiếng, cái kia rất có khí chất lão nhân tóc trắng đẩy một khung toa ăn đi ra. "Lâm tiên sinh, đây là nhà ta thiếu gia dặn dò chúng ta sớm chuẩn bị, hy vọng có thể hợp ngài khẩu vị." Thẩm Sước đặt chén rượu xuống, nói rằng, "Lâm Hoàng, ta đã để cho người ta cho ngươi thu thập gian phòng, một hồi Phúc Bá mang ngươi tới. Sau đó Thẩm Sức đứng người lên, lặng lẽ túi đầu tại Lâm Hoàng bên tai nói rằng, hôm nay nghỉ ngơi trước một chút, vừa vặn ngày mai ta có cái trên biển du thuyền tụ hội, chúng ta vui vẻ một chút. Ngươi hiểu. Chương 129, màu trắng du thuyền. Chương 129, màu trắng du thuyền. Nhất Lượng Việt dã xa tại trên bờ cát phi nhanh, lốp xe trên mặt đất vạch ra từng đầu vết cát, bù bù lấy chạy tại hoàng kim trên bờ cát. Thẩm Sước mặc một thân màu trắng âu phục, tóc vẫn như cũ là râu rồng cong đầu, một tay nắm chặt tay lái, một cái tay khác loay hoay một cái điêu khắc hoa hồng kim tệ. Một bên Lâm Hoàng mặc một thân tây trang màu đen, bên trong áo sơ mi đen tùy ý mở ra hai cái cúc áo, một tay chống đỡ cái cằm, vểnh lên chân bắt chéo. Ô ô ô. Thẩm Sước cười lớn, lái xe Việt dã điên cuồng một cái chết đi. Toàn bộ thân xe đều hướng một bên nghiêng ra một cái khoa trường đường cong, cơ hồ muốn lật xe, có thể cuối cùng lại vững vàng dừng ở bến cảng trước. Đi thôi. Thẩm Sước nhảy xuống xe, đem chìa khóa ném cho đến đây phụ trách tiếp đại bảo an. Lâm Hoàng, lần này ngươi có thể đến đúng rồi, lần này du thuyền bên trên sẽ có hơn 200 người, trong đó có 150 đều là mỹ nữ. Thẩm Sước tràn đầy phấn khởi chỉ vào xa xa một chiếc màu trắng du thuyền, hương phấn nói. Lâm Hoàng hai tay đút túi, mang theo một bộ kính râm, liếc nhìn kia chiếc màu trắng du long. Vòng tàu bên trên đã có không ít ô mặt trời bị chống ra, đã có người làm xong ghế nằm phơi nắng. Lần này ra biển bao lâu? Lâm Hoàng hỏi. Thẩm Sước góp qua thân thể, cười hát hát nói, theo bến cảng rời đi, vây quanh eo biển quấn nửa vòng, hết thảy 7 ngày chúng ta mới lên mở. Hơn nữa lần này, lên thuyền người đều muốn bị tịch thu thiết bị điện tử. Nói đến đây, Thẩm Sước đối với Lâm Hoàng nháy mắt ra hiệu. Hai người dọc theo màu trắng bậc thang đi đến du thuyền, những cái kia phụ trách bảo an người vừa nhìn thấy Thẩm Sước gương mặt này liền trực tiếp cho đi. Lâm Hoàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ta cũng phải lên giao. Thẩm Sước vô vô Lâm Hoàng bả vai, cười nói, ngươi đương nhiên không cần. Ngươi thật là ta lần này mời tới quý khách. Ta đã nhường Phúc Bá an bài cho ngươi tốt nhất gian phòng. Lâm Hoàng đi theo Thẩm Sức lên chiếc này màu trắng du thuyền, vừa mới đi vào, liền bị khoáng đạt đại đường chấn kinh. Chỉ thấy được chiếc này màu trắng du thuyền ở giữa là một tầng khoáng đạt đại đường, bên trong bị chia cắt thành rất nhiều khu vực. Từng trương kim sắc cái bàn được an trí tại trong đại đường, trong đó có người đang đối mặt mặt tiểu tọa nói chuyện phiếm, cũng có người tại một mảnh trên sân khấu khiêu vũ, nguyên một đám người phục vụ đánh lấy cả bạn, bưng một chén lại một chén khác biệt đồ uống, xuyên thẳng qua tại trong hành lang. Đại đường chính trung tâm, còn có một cái to lớn sân khấu, phía trên có vui đội trưởng đang diễn đấu. Trung quanh cái này đến cái khác đi ngang qua người bên cạnh, nữ nhân thuần một sắc đều là danh viện bộ dáng. Thẩm công tử, ngươi đã đến. Thẩm công tử. Thẩm Sước vừa mới đi tới, lập tức liền có không ít người hướng phía Thẩm Sước chào hỏi, cũng không ít mỹ nữ đã bắt đầu nhìn trộm. Thẩm Sước một thân màu trắng âu phục, cực kỳ dễ thấy, tiện tay từ một bên trong tay người hầu bàn khay bên trong lấy đi một chén rượu. Chiếc này du thuyền là ngươi bao? Lâm Hoàng ở một bên tùy ý hỏi. Thẩm Sước uống một ngụm trong tay rượu, sau đó hướng phía Lâm Hoàng khoát khoát tay chỉ, "No no no, ngươi nói như vậy là không đúng." Nghiêm chỉnh mà nói, "Chiếc này du thuyền là nhà ta." Sau đó Thẩm Sước từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đưa cho Lâm Hoàng. Đây là chiếc này du thuyền bố cục, ngươi trước tiên có thể làm quen một chút. Lâm Hoàng sau khi nhận lấy, phát hiện chương này hình nhỏ thượng tướng toàn bộ du thuyền mỗi một tầng đều kỹ càng đánh dấu. Chiếc này màu trắng du thuyền bên trên vậy mà bao hàm cờ tờ bờ, quán bar, giáp hát, nước thang trưởng, lộ thiên bong tàu bể bơi, phòng ăn. Trừ bỏ những này, Thẩm Sước cho chính mình chương này hình nhỏ bên trên, đem chọn chiếc du thuyền kết cấu đều trong suốt bày biện ra đến, thậm chí đem du thuyền một chút tận nắp cửa ngầm đều tiến hành tiêu ký. Cái đồ chơi này có người không nhiều, Phúc Bá, thuyền trưởng, ta cũng liền mới ba người. Thẩm Sước tùy ý nói rằng. Lâm Hoàng đem chương này hình nhỏ tiếp nhận, sau đó nhét vào âu phục túi. Xem ra ngươi thật sự là một cái phú nhị đại. Thẩm Sước lông mày nhíu lại, lại là dựng thẳng lên ngón tay đối với Lâm Hoàng lắc lắc, "No no no, ngươi lại sai. Ta không phải bình thường phú nhị đại, ta là siêu cấp phú nhị đại." Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, "Như ngươi loại này siêu cấp phú nhị đại, còn cần gia nhập Mai Vũ các đi bán mạng." Thẩm Sước cười cười, nói rằng, "Nhà ta thật có tiền, có thể tiền thứ này, nhiều đến trình độ nhất định, vậy thì thứ vô dụng nhất. Tại chúng ta trong hội này, tiền có trọng yếu không?" Đối với Thẩm Sước loại này siêu cấp phú nhị đại mà nói, tiền đã chỉ là một con số, Thẩm Sước mấy đời cũng xài không hết. Bất quá Thẩm Sước tin tưởng, chính mình ngoại trừ là một cái phú nhị đại bên ngoài, vẫn là một cái nắm giữ điên đào tặc. Công nhân quét đường thế lực so trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều, mỗi một cái thành thị đều sẽ có giống như là kinh trập cung, Mai Vũ các loại này tổ chức, phụ trách một cái thành thị an toàn. Bay ở ngoài sáng, mỗi một cái giống như là kinh trập cung, Mai Vũ các loại này tổ chức, đều sẽ có ít ra một cái A cấp thanh đạo phu. Nói đến đây, Thẩm Sước cười vỗ vỗ Lâm Hoàng bà bay, nói rằng, bất quá không có việc gì, đã ngươi quyết định, ta tin tưởng ngươi. Không nói những cái khác, nếu như ngươi muốn trở về phổ thông nhân sinh, trong nhà của ta là có tiền, ta bao ngươi cả một đời. Sau khi nói xong, Thẩm Sước giang hai cánh tay, hô, các bà bối, ta tới. Lập tức có hai cái mặc gợi cảm mỹ nữ bưng rượu đi tới, dựa vào Thẩm Sước hai bên bà bay. Thẩm công tử, có một đoạn thời gian không gặp ngươi nữa nha. Thẩm ca ca, ngươi có nhớ ta không a? Thẩm Sước trái ôm phải ấp rời đi nơi này. Lâm Hoàng, chơi vui vẻ. Trước khi đi, Thẩm Sước hướng về phía Lâm Hoàng đưa tới một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, nhìn xem Thẩm Sước bóng lưng rời đi. Mẹ nó, thế nào có một loại được bao nuôi cảm giác. Lâm Hoàng đối đại đường không quá cảm thấy hứng thú, đi theo một cái người phục vụ đi hướng gian phòng của mình. Lâm tiên sinh, Thẩm công tử cố ý an bài cho ngươi tốt nhất phòng, ở tại tầng cao nhất. Người phục vụ cười cho Lâm Hoàng dẫn đường, dọc theo thang lầu một đường hướng lên, đi vào du thuyền tầng cao nhất, đưa cho Lâm Hoàng một trương thẻ phòng. Biết. Lâm Hoàng tiếp nhận thẻ phòng, người phục vụ cười cười sau đó lặng yên rời đi. Giọt. Lâm Hoàng quét thẻ mở cửa phòng ra, đi vào thẩm sức cho mình an bài xa hoa phòng. Bên dưới đại sảnh mặt, một cái nhỏ trên quầy bar, ba cái tụ cùng một chỗ uống rượu người trẻ tuổi đem ánh mắt thu hồi. Tên kia lai lịch thế nào, thẩm sức vậy mà an bài cho hắn tới tầm cao nhất. Chẳng lẽ lại là cái kia tuổi trẻ sĩ nghiệp gia? Không giống, chưa thấy qua tên kia, là một bộ mặt lạ hoắc. Một cái đánh lây quên thai nam nhân cười cười, trong tay mang theo một chén hịt kỳ, nói rằng, bất kể nói thế nào, có thể bị thẩm sức tự mình an bài tới tầng cao nhất, khẳng định là lai lịch không nhỏ. Mao ca, có muốn thử một chút hay không tên kia đấy? Một người đàn ông cẩn thận hỏi. Đánh lấy quên thai nam nhân đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, nói rằng, không đổi, chờ đợi xem. Chương 130, một người. Chương 130, một người. Lâm Hoàng ngồi phòng trên ghế salon, trong tay là đã sớm chuẩn bị xong cà phê. Lâm Hoàng bưng lên đến nếm thử một miếng, sau đó nhíu nhíu mày, trực tiếp đem cái này ly cà phê rửa qua. Một lần nữa tiếp một chén nước trắng, Lâm Hoàng chậm ung dung mở ra điện thoại. Chu Khôn thoát đi, tăng thêm đột nhiên ngủ, hiện tại Kinh Chập Cung hẳn là bị làm sức đầu mẹ chán, trong thời gian ngắn còn không để ý tới ta. Lâm Hoàng mở ra điện thoại, tìm hỏi Giang Thành thị 88 tầng tiêu chí tính kiến trúc. Trong đó còn có vụ vặt lẻ thẻ video, là liên quan tới Kinh Chập Cung đống nhiên mất điện 20 phút. Bất quá dưới mặt đất tin tức đều bị một chút thủy quân cho lấp kín, nói nhăng nói cội mơ hồ chân tướng. Lâm Hoàng ngón tay gõ vào trên màn hình, Kinh Chập Cung bên kia khẳng định cũng có phát hiện, cũng không biết có thể hay không điều tra ra cập thời vũ. Lần này huyên náo động tĩnh lớn như thế, Chu Khôn thoát đi quá đột ngột, một cái bị giam giữ cấp A tặc thoát đi, đây chính là thiên đại sự cố. Hẳn là sẽ có không ít người đã nhận ra không thích hợp, cũng không biết có thể hay không đem Kinh Chập Cung cái này quỷ cho bắt tới. Này sẽ Triệu Trì cũng đã bắt đầu đi làm. Bất quá Lâm Hoàng cảm thấy hy vọng cũng lớn. Cập thời vũ có thể ở Triệu Hách ngay dưới mắt giấu lâu như vậy, bị bắt tới khả năng quá nhỏ. Một cái cấp A công nhân quét đường cũng không tìm tới, Triệu Trì muốn tìm được, rất khó khăn. Lâm Hoàng ngón tay khẽ nhúc đích, ấn mở thủy hử Liêu Thiên Quân. Từ khi lần trước cập thời vũ treo thưởng về sau, rồi bật đi tin tức. Gần nhất chính là hành giả Võ Khai Sơn từ bỏ treo thưởng. Rời đi đông bộ trước đó, không thể lại thông qua cái này quần giao đổi cái gì. Lâm Hoàng dựa vào trên ghế salon, lâm vào trầm tư. Đông bộ khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Chính mình trực tiếp phản bội chạy trốn Kinh Chập Cung, về sau khẳng định là phải bị truy nã. Tại thẩm sức nơi này khẳng định là không thể ở lâu, bằng không thì cũng sẽ liên lụy thẩm sức. Lâm Hoàng đột nhiên nghĩ đến một người. Trần Kiếm Bình. Cái kia cấp A tặc. Đã từng Trần Kiếm Bình tự đủ qua, hắn thiếu mẫu thân mình một cái ân tình. Đi bác bộ sao? Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Lâm Hoàng vẫn như cũng là có chút do dự, dù sao gia nhập Kinh Chập Cung về sau, thông qua một chút con đường biết được, hiện tại ngoại trừ đông bộ, còn lại tây bộ, nam bộ, bắc bộ, tặc hòa thanh đoạt quan hệ vẫn là vô cùng khẩn trương. Đông bộ Thanh Long, tây bộ Bạch Hổ, bắc bộ Huyền Vũ, nam bộ Chu Tước. Cái này bốn cái cấp S công nhân quét đường, phân biệt trấn thủ một phương. Bởi vì đông bộ Thanh Long biến mất, có cái kia cấp S tặc xuất hiện, đông bộ mới có cục diện bây giờ. Có thể bắc bộ khác biệt, phía bắc Huyền Vũ nhưng không có biến mất. Bất quá Trần Kiếm Bình lại là thế nào lấy một cái tặc thân phận tại bắc bộ đặt chân? Lúc trước Trần Kiếm Bình đi vào Kinh Chập Cung, rất rõ ràng tên kia tại Bắc Bộ địa vị không thấp, Triệu Trì đều phải cúi đầu không lưng. Bất quá, Trần Kiếm Bình trước đó đề cập tới, mẫu thân của ta ở bên kia phong tỏa một phiến khu vực. Lâm Hoàng nhìn mình trong lòng bàn tay, nơi đó có một phần không thuộc về mình năng lực, tỏa. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại Lâm Hoàng trong trí nhớ, 8 tuổi thời điểm cái kia hẳn là được xưng mẫu thân người liền từ bỏ chính mình cùng lão ba, liên quan tới nữ nhân kia hồi ức không nhiều, chỉ là nhớ kỹ nàng rất ưa thích dạy áo len. Lâm Hoàng nằm trên ghế salon, ánh mắt phức tạp. Vậy thì đi Bắc Bộ nhìn xem. Hy vọng Trần Kiếm Bình không cần nuốt lời. Lâm Hoàng cuối cùng quyết định, lần này du thuyền tiệp tùng về sau, liền phải lập tức lên đường. Hiện tại Kinh Chập Cung còn không có xử lý tốt cục diện rồi dám, dọn không xuất thủ tìm đến mình phiền toái. Lâm Hoàng nằm trên ghế salon, vậy mà bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đợi đến Lâm Hoàng lần nữa mở mắt, là bị tiếng đập cửa đánh thức. Lâm Hoàng vô ý thức nhìn về phía một bên vách tường, phát hiện chính mình không phải tại Kinh Chập Cung. Ai? Lâm tiên sinh, bữa tối bắt đầu cung ứng, ngài là chính mình xuống dưới nhìn một chút, vẫn là ta đưa cho ngài đi lên. Người phục vụ ở bên ngoài cung kính nói rằng. Lâm Hoàng đứng người lên, nói rằng, không cần, chính ta xuống dưới. Tốt, chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm. Người phục vụ nói xong cũng rời đi. Lâm Hoàng tiện tay đem chính mình âu phục áo khoác cầm lấy, hai tay vướt quá mức phát, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa ra cửa, Lâm Hoàng liền bị trước mắt chói mắt ánh đèn sáng rõ mở mắt không ra. Làm cái gì? Lâm Hoàng nhíu nhíu mày, toàn bộ đại đường đều bị ánh đèn bao phủ, đèn đuốc sáng trưng, không có một chút góc chết. Trên sân khấu, một đám nhạc sĩ tư thế ngồi đoan chính, xạ xồ thanh âm lấp đầy toàn bộ đại đường. Lâm Hoàng sửa sang lại quần áo một chút, sau đó dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Bởi vì là tầng cao nhất, Lâm Hoàng có thể đại khái nhìn thấy bên dưới đại sảnh mặt tình huống. Có không ít xem xét chính là nhân sĩ thành công người, ngay tại bưng chén rượu trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra từng đợt lao tiền tiếng cười. Cũng không ít mặc gợi cảm mỹ mạo danh viện, đi khắp trong hành lang ở giữa. Lâm Hoàng một người đi vào đại đường, liếc mắt liền thấy được ngồi đại đường trung tâm nhất trên ghế salon, đang bệnh lên chân bắt chéo thẩm sước. Thẩm sước một thân màu trắng âu phục, một tay bưng chén rượu, chung quanh một vòng không có một cái nào nam nhân. Lâm Hoàng tiện tay từ một bên quầy ba bên trên cầm một ly nước chanh, tùy ý đi tại trong đại đường. Một người mặc thuần bạch sắc lễ váy nữ nhân, dẫm lên một đôi ngân sắc gót nhỏ giày cao gót, theo một bên khác đi tới. A! Nữ nhân kinh hô một tiếng, giày cao gót dẫm lên váy, trực tiếp mới ngã xuống Lâm Hoàng trong ngực. Lâm Hoàng một tay đỡ lấy nữ nhân, một tay bắt lấy tay nữ nhân cánh tay. Có thể nữ nhân trong tay chén rượu lại trực tiếp ngã ở Lâm Hoàng trên quần áo, rượu trực tiếp đem Lâm Hoàng Âu phục màu đen áo khoác ướt nhẹp. Thật không tiện nữ nhân một chân đứng đấy, một tay chăm chú vịn Lâm Hoàng cánh tay, lung la lung lay. Không có việc gì. Nữ nhân một lần nữa đứng vững, hãy náy nhìn xem Lâm Hoàng áo khoác. Thật không tiện, vừa rồi dẫm lên mép váy, làm bẩn người áo khoác. Nữ nhân trên người lễ phục rất tu thân, đường cong bị phát họa trôi chạy thuận hoạt, cổ thon dài, tóc tán tại sau lưng, còn mang theo một cái đáng chú ý dây chuyền. Ta giúp ngươi cầm lấy đi xử lý một chút ta. Nữ nhân có chút co quắp đứng tại chỗ, có chút xấu hổ nhìn thẳng Lâm Hoàng ánh mắt, nhỏ giọng nói. Không cần. Lâm Hoàng chỉ là quét mắt trước nữ nhân một cái, thuận miệng nói rằng. Sau đó Lâm Hoàng vòng qua nữ nhân, đem áo khoác của mình cởi, khoác lên trên cánh tay, tay kia bưng nước chanh, đi hướng một cái quầy bar. Lâm Hoàng nửa người trên chỉ mặc một cái áo sơ mi đen, kia thân bị đánh ở ngực Âu phục áo khoác để ở một bên. Tiên sinh, ngài muốn cái gì? Điều tiểu sư cười đi tới, đối với Lâm Hoàng hỏi. Một chén chơ cắt nắm. Ngài chờ một chút. Điều tiểu sư vừa cười vừa nói. Điều tiểu sư xuất ra một cái chén rượu, đem thanh định cùng bạc hà để vào trong chén, sau đó theo tủ rượu bên trong lấy ra rượu rum. Cũng liền tại điều tiểu sư ngay tại thêm đá khối thời điểm, Lâm Hoàng bên cạnh có một nữ nhân đi tới. Nữ sĩ, ngài muốn cái gì? Điều tiểu sư ngẩng đầu, đối với nữ nhân trước mắt cười hỏi. Giống như hắn. Nữ nhân một tay chống đỡ cái cằm, đem lễ váy có chút kéo lên, ngồi trên ghế, mũi chân ôm lấy màu trắng bạc giày cao gót, nhìn về phía một bên Lâm Hoàng. Một người uống rượu. Chương 131, Bạch viện chương 131, Bạch viện hai vị chớ cắt nắm. Điều tiểu sư đem hai chén giống nhau như lúc rượu đưa cho hai người. Lâm Hoàng liếc qua bên cạnh nữ nhân, chính là vừa rồi ngã sấp xuống trong ngực mình người. Một người uống rượu, đều nhàm chán a. Có muốn hay không ta đến bồi ngươi? Nói, nữ nhân uốn éo người, đổi tư thế, vểnh lên chân bắt chéo, đem chén rượu kia đưa tới Lâm Hoàng trước mặt. Ta gọi Bạch viện, ngươi đây. Lâm Hoàng tiếp nhận chén rượu, Lâm Hoàng. Bạch viện cười cười, sau đó nói rằng, vừa rồi không cẩn thận làm bẩn áo khoác của ngươi, thật sự là thật không tiện. Lâm Hoàng mỉm cười, chuyển động chén rượu trong tay. Không cẩn thận sao? Bạch viện sắc mặt biến hóa, sau đó cấp tốc khôi phục, một tay nâng cầm lên, nói rằng, đương nhiên rồi. Lâm tiên sinh đây là không tin ta. Lâm Hoàng liếc mắt nhìn về phía Bạch viện, trong tầm mắt cái này mặc lễ váy danh viện trên người ánh sáng màu đỏ vừa mới tan đi. Ta đương nhiên tin tưởng Bạch tiểu thư không phải cố ý. Bạch viện có chút nghiêng người né ra, sau đó nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Hoàng trên đùi, mũi chân bên trên màu trắng bạc giày cao gót nhoáng một cái nhoáng một cái. Lúc ngươi tới, ta nhìn ngươi cùng Thẩm công tử rất thân cận. Những trong năm này, có rất ít người có thể làm cho Thẩm công tử như thế đối đãi. Các ngươi quan hệ nhất định rất tốt. Lâm Hoàng dừng lại trong tay động tác, sau đó liếc mắt nhìn về phía một bên Bạch viện. Cùng ngươi có quan hệ sao? Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Bạch viện chỉ là cười cười, cũng không xấu hổ, ôn nhu nói, "Lâm tiên sinh, ta gọi Bạch viện, là Truy Thành thị một công ty nhỏ CEO, ngươi biết, chúng ta dạng này công ty nhỏ, muốn trèo lên Thẩm gia loại đại thụ này." Nói, Bạch viện theo tùy thân trong bao nhỏ móc ra một trương tinh xảo danh thiếp, đưa cho Lâm Hoàng. Lâm Hoàng tiếp nhận danh thiếp, có thể ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Bạch viện trên thân. Bạch viện trên người có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ hiện hiện. Lâm Hoàng túi đầu nhìn thoáng qua trong tay danh thiếp, phía trên là một nhà tiểu chúng nhãn hiệu ngân sức công ty. Ngươi muốn biết sao? Bạch viện khẽ cắn môi, lại một lần nữa xê dịch thân thể, cơ hồ tiến đến Lâm Hoàng bên hai, thổ khí như lan, nói khẽ, muốn biết à? Lâm Hoàng, ngươi có thể hay không nói cho ta nha? Nói, Bạch viện ngón tay nhẹ nhàng tại Lâm Hoàng trên đùi huy động. Lâm Hoàng thay đổi thân thể, một tay đỡ lấy Bạch viện eo. Tốt, ta cho ngươi biết. Thẩm Sước Dượng hai là ta em vợ tình người. Bạch viện sững sờ tại nguyên chỗ, khoe miệng co giật, ngươi nói cái gì? Lâm Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch viện, chăm chú gật đầu. Thật. Bạch viện sắc mặt lạnh lẽo, sau đó liền đẩy ra Lâm Hoàng tay, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm tiên sinh, ngài thật là thích nói giỡn. Sau đó Bạch viện đứng người lên, nói rằng, đã Lâm tiên sinh không chào đón ta, kia Bạch viện liền không làm cho người ngại. Sau khi nói xong, Bạch viện dẫm lên giày cao gót rời đi. Lâm Hoàng ngồi tại vị trí trước, nhìn xem Bạch viện lắc mông chi rời đi bóng lưng, trong tay bưng chén rượu, một cái tay khác nắm nuốt tấm danh thiếp kia. A, lời nói rồi hết bài này đến bài khác. Bạch viện xuyên qua đại đường, một đường đi tới nơi hẻo lánh bên trong một cái ghế dài bên trên, đưa trong tay bọc nhỏ trực tiếp ném ở trên ghế salon. Ba cái tụ cùng một chỗ uống rượu nam nhân nhìn thấy Bạch viện yên lặng tránh ra vị trí. Bạch tỷ, thế nào? Tên điêu lai lịch thế nào? Một cái đánh lấy quên thai nam nhân đối với Bạch viện mở miệng hỏi. Bạch viện cầm lấy rượu trên bàn chén, lạnh giọng nói rằng, chẳng ra sao cả, nói nhăng nói cuội, không hỏi ra một câu hữu dụng. Nam nhân do dự một chút, hỏi, vậy hắn? Bạch viện lắc đầu, nói rằng, không cần phải để ý đến, không ảnh hưởng tới chúng ta. Sau đó Bạch viện nhìn về phía cái này mang theo khuyên thai nam nhân, nói rằng, Mao Khải, ngươi bên kia nói thế nào? Mao Khải góp qua thân thể, nhỏ giọng nói rằng, Bạch tỷ, ta đã nhường Tiểu Long cùng Tiểu Hồ dẫm tốt vị trí. Chiếc này du thuyền bên trên hết thể có 7 nhân viên bảo an, đều cải trang cách ăn mặc, giấu ở trong hành lang. Nói, Mao Khải hướng về một phương hướng chỉ. Bạch viện theo Mao Khải ánh mắt nhìn sang, nơi đó có một cái giữ lại đầu đinh nam nhân, mặc âu phục, trong tay bưng một chén rượu, một người ngồi nơi hẻo lánh. Nam nhân này trên lỗ tai mang theo một cái không thấy được tai nghe, mặc dù cầm trong tay rượu, nhưng là thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Giống hắn dạng này, hết thể có 7. Mao Khải nhỏ giọng nói rằng, người trên thuyền đều bị mất thông tin thiết bị, bọn hắn 7 người chính là dùng cái kia tai nghe lẫn nhau liên hệ. Hiện tại chiếc này du thuyền vừa mới cách cảng, đi thuyền tới ngày thứ tư thời điểm là khoảng cách bên bờ xa nhất thời điểm, khi đó chúng ta lại độc thủ. Bạch Viện nhẹ gật đầu, sau đó cảnh giác hỏi, trên danh sách người đều chậm chậm tốt. Mao Khải làm ok thủ thế, nói rằng, yên tâm, ta chuẩn bị 5 cái số thẻ, đến lúc đó tiền vừa đến sổ sách, lập tức chuyển ra ngoài, nhất định không có vấn đề. Bạch Viện híp híp mắt, sau đó ngửa về đằng sau nằm trên ghế salon, trong tay nắm đuốt chén rượu. Rất tốt, làm xong vụ này, chúng ta quyển tiền xuất ngoại. Một mực không nói gì, Tiểu Long Tiểu Hổ cũng đều cười hắc hắc, bốn người bưng chén rượu đụng vào nhau. Một bên khác, Lâm Hoàng một người uống xong rượu, cứ như vậy ngồi trên quầy bar, liếc nhìn cái này lại đường. Thẩm Sước tổ chức loại này du thuyền tụ hội, một mặt là dùng để tiêu xài thiên rượu, một phương diện khác cũng là cho một số người lẫn nhau kết bạn bình đại. Lâm Hoàng đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú, Thẩm Sước tại đại đường trung tâm nhất đã là trái ôm phải ấp, ôm người đã là đổi một nhóm lại một nhóm. Lâm Hoàng ngáp một cái, đối với cái kia Bạch Viện cũng không có quá để ý, dù sao loại nữ nhân này vốn chính là nói láo hết bài này đến bài khác. Lâm Hoàng theo quầy ba rời đi, du thuyền phòng ăn đã cung cấp tự phục vụ, các loại tinh xảo đồ ăn bị một phần phần còn tại đó. Lâm Hoàng tùy tiện rút ra một cái màu trắng đĩa, cầm một chút ăn, một người dọc theo bậc thang quay trở về gian phòng của mình. Trở lại gian phòng của mình về sau, Lâm Hoàng đem chứa đồ ăn đĩa để lên bàn, cầm lấy điện thoại di động của mình. Phát hiện Sở Cư Hợp liên tiếp phát cho chính mình ba đầu tin tức. Ân. Lâm Hoàng điểm khai bình màn, khẽ nhíu mày. Lâm đội, Triệu Hách đã được gửi đi bản bộ vấn trách. Lâm đội, ngươi bị truy nã. Bản bộ tới người, đem Vương Mánh giải đi. Lâm Hoàng nhìn trên màn ảnh ba đầu tin tức, lâm vào trầm tư. Kinh Chập Cung xảy ra chuyện lớn như vậy, Triệu Hách thân làm thứ nhất người phụ trách, khẳng định là khó mà thoát tội. Mình đã phản bội chạy trốn, bị truy nã cũng là chuyện sớm hay muộn. Triệu Hách bị vấn trách, mình bị truy nã, hai chuyện này đều là trong dự liệu. Bất quá Lâm Hoàng không nghĩ tới, Vương Mánh lại bị áp đi. Bản bộ người. Lâm Hoàng nhíu mày suy tư. Nếu như là bản bộ, có thể hay không theo Vương Mánh tìm tới Cập Thời Vũ? Lâm Hoàng chưa hồi phục Sở Cư Hợp, một lần nữa đóng lại điện thoại. Lâm Hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối dần, không nhìn thấy bên bờ, xung quanh chỉ còn lại quần quần nước biển. Chương 132, cướp thuyền chương 132, cướp thuyền bong tàu bên trên. Lâm Hoàng ghé vào rào chắn bên trên, gió biển đem đầu tóc thổi hướng về sau cong đi. Thế nào? Thẩm Sước dẫm lên một đôi dép lão, mặc sơ mi hoa, đứng ở một bên hỏi. Mấy ngày nay có hay không ăn được? Thẩm Sước hướng về phía Lâm Hoàng nháy mắt ra hiệu. Lâm Hoàng cười cười, sau đó lắc đầu. Không có quá có cái kia tâm tình a. Thẩm Sước vô vô Lâm Hoàng bả vai, nói rằng, buông lỏng một chút. Đêm nay mời mấy cái tam tuyến minh tinh, tại trên sân khấu hát một chút nhảy nhót, cho ngươi giữ lại vị trí phía trước. Lâm Hoàng lắc đầu, nói rằng, không cần. Thẩm Sước cũng lại không nhiều lời cái gì, chỉ nói là nói, có cần nói một tiếng là được. Sau đó Thẩm Sước rời đi bong tàu. Lâm Hoàng một người ghé vào rào chắn bên trên, nơi xa biển trời một tuyến, rất là động nhân. Xoáy ca, một người. Một nữ nhân đi tới, giống nhau dựa vào rào chắn bên trên. Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía một bên nữ nhân kia, mặc một thân màu trắng váy liền áo, trên chân giẫm lên một đôi dép lê, hóa thành đạm trang. Ngươi là? Bạch Viện. Bạch Viện hơi kinh ngạc nói, nghĩ không ra Lâm tiên sinh còn nhớ rõ ta. Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía nơi xa. Bạch Viện cười cười, nhìn chăm chú Lâm Hoàng bên mặt, nói rằng, Lâm tiên sinh, ngươi nhìn có chút yêu thương à? Lâm Hoàng liếc qua Bạch Viện, ngươi muốn ngủ ta? Bạch Viện biểu lộ một nháy mắt cứng ngắc, lạnh giọng nói rằng, Lâm tiên sinh, ngươi thật đúng là nhảm chán. Lâm Hoàng cười ha ha, nói rằng, vậy ngươi như thế thường xuyên tới tìm ta, có việc? Bạch Viện lắc đầu, kỳ thật không có, bất quá tại toàn bộ du thuyền bên trên, ta chỉ nhìn ngươi thuận mắt một chút. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, vì cái gì? Trên người ngươi có một loại đặc biệt khí chất, là du thuyền bên trên những người kia đều không có. Bạch Viện nói nghiêm túc. Cái gì khí chất? Lâm Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Bạch Viện đem đầu tóc vuốt qua thái đóa, cười nhẹ nhàng nói, một cô. Ngươi nghèo khí chất. Lâm Hoàng. Sáu được rồi, không đùa ngươi. Bạch Viện nở nụ cười, nói rằng, Lâm Hoàng, ngươi tin tưởng còn có một cái thế giới khác sao? Lâm Hoàng híp híp mắt, có ý tứ gì? Bạch Viện nâng lên một cái tay, nhỏ giọng nói rằng, dấu ở thế giới mặt khác có một loại người, nắm giữ viễn siêu người bình thường năng lực. Tựa như là siêu năng lực. Lâm Hoàng cười ha ha, hỏi, thế nào, ngươi có siêu năng lực? Bạch Viện trừng mắt nhìn, nghiêm túc nói, ta có a. Lâm Hoàng đột nhiên nheo mắt lại, khoe miệng có chút thừa thiêu, Bạch Viện, ngươi thật đúng là thành thật. Nói đến đây, Bạch Viện đột nhiên cười ha ha. Tốt, Lâm tiên sinh, quên ta lời nói a. Tầm mắt của ngươi không đủ cao, không nhìn thấy thế giới mặt khác, loại người như ngươi đâu, đại khái vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Ai sẽ tin tưởng, trên thế giới có một loại vượt quá tưởng tượng người đâu. Dù sao, ngươi chỉ là một người bình thường. Sau khi nói xong, Bạch Viện trực tiếp rời đi bong tàu. Lâm Hoàng một người đứng tại bong tàu bên trên, khi mắt, cười ha hả nhìn chằm chằm Bạch Viện bóng lưng. Du thuyền đi thuyền tối ngày thứ tư muộn. Tiệc rượu chính thức mở ra. Du thuyền trong đại đường, mặc kệ là nam nữ, đều mặc hoa lệ, tề tụ ở chỗ này. Tòa kia trên sân khấu, đã có không biết tên tam tuyến minh tinh lên đài. Lâm Hoàng vắng mặt trận này tụ hội, một người tại du thuyền dưới mặt đất tầng 2, một cái tiểu nhân trong rạp chiếu bóng, một mình nhìn xem phim. Trong đại đường, Bạch Viện mang theo váy, đi tới một cái góc. Chuẩn bị thế nào? Mao Khải đứng ở nơi đó, trong tay mang theo một bình rượu. Yên tâm Bạch tỷ, đều chuẩn bị xong. Bạch Viện nhẹ gật đầu, nói rằng, ta đi tìm Thẩm Sước, các ngươi chuẩn bị động thủ. Mao Khải cười cười, gật đầu nói, minh bạch. Trong đại đường, tất cả mọi người đắm chìm trong âm nhạc bên trong. Mao Khải theo nơi hẻo lánh bên trong đứng người lên, nhìn xem trên sân khấu ngay tại ca hát minh tinh, nở nụ cười. Nhảy đi, Hát a. Trong hành lang, một cái công ty trung niên tổng giám đốc đang ôm một nữ nhân trẻ tuổi, cười to nói, "Tiểu Hạ à, ngươi cái kia hạng mục, ta có thể ném. Ta rất xem trọng ngươi, đêm nay đâu, ngươi đi phòng ta, đem các ngươi hạng mục lại kỹ càng giới thiệu cho ta một chút." Cái kia tuổi trẻ nữ nhân vui vẻ ra mặt, giơ chén rượu lên, định mà nói, "Tốt Vương tổng, đêm nay ta nhất định đi cho ngài tốt tốt báo cáo." Nhưng cũng ở ngay lúc này, nữ nhân bả vai bỗng nhiên bị bà vào một phát. "Ngươi làm gì a?" Nữ nhân lông mày quét ngang, lặng lẽ nhìn sang một bên. Nhưng đối diện người kia lại là không hề có động tĩnh gì, cứ ngắc lắc lư một cái thân thể. "Uy, ngươi tại sao không nói chuyện?" Cái kia công ty tổng giám đốc sắc mặt tối sầm, đưa tay chụp vào người kia bả vai. "Ngươi là không có lỗ tai dài sao?" Người kia bị bắt lại bả vai, cứ ngắc xoay người lại. Người cái kia tổng giám đốc khi nhìn đến nam nhân một cái mắt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, lời nói kẹt tại trong cổ họng. "A." Nữ nhân càng là trực tiếp thét lên lên tiếng. Chỉ thấy được cái kia cứng ngắc người. Vậy mà không có mặt. "Quỷ, quỷ a." Theo nữ nhân rít lên một tiếng, toàn bộ đại đường tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Sau một khắc, vô số loại này không có mặt người theo từng cái thông đạo bừng lên, lít nha lít nhít, đem toàn bộ đại đường toàn bộ vây quanh. "A, cái này, đây là vật gì?" Trong hành lang trong nháy mắt loạn cả một đoàn, vô số tiếng thét chói tai xuất hiện. Nguyên một đám không có mặt người xuất hiện, lung la lung lay tụ tập ở chỗ này. Mao Khải theo nơi hẻo lánh bên trong đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó hướng phía trung tâm đi đến. Trên đường đi, chung quanh những cái kia không có mặt người toàn bộ tránh ra một con đường. Mao Khải nhảy đến trên sân khấu, đem mịt rộ phồn theo run lẩy bẩy tam tuyến minh tinh trong tay bật lấy. "Uy, uy." Mao Khải thanh âm quanh quẩn tại trong hành lang. "Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta tuyên bố, các ngươi hiện tại cũng bị ép buộc." Một bên khác, du thuyền tầng cao nhất, trong phòng thẩm sức nghe phía bên ngoài động tĩnh, đi ra cửa phòng. Tình huống như thế nào? Thẩm Sước từ phía trên quan sát phía dưới lại đường, phát hiện những cái kia lít nha lít nhít không có mặt người. Đáng chết. Thẩm Sước biến sắc, lập tức liền phải chạy tới phía dưới. Thế nhưng liền cũng liền ở thời điểm này, một nữ nhân dựa vào một bên, cười đối Thẩm Sước phất tay. "Thẩm công tử, đi nơi nào a?" Thẩm Sước đột nhiên đứng vững, nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ nhân này. "Ngươi là ai?" Bạch Viện lộ ra nụ cười, hai tay chắp sau lưng. "Ta là Giặc Cướp a." "Thẩm công tử, xin ngươi nghỉ ngơi một chút." Không chờ Thẩm Sước phản ứng, Bạch Viện đột nhiên nghiêng người né ra, lộ ra sau lưng một chiếc gương. Thẩm Sước thân ảnh bị chiếu vào trong gương. Sau một khắc, quy tắc phát động. Thẩm Sước đột nhiên biến mất tại chỗ, vậy mà xuất hiện ở trong gương. Bạch Viện xuất ra một chi son môi, đối với tấm gương nhẹ nhàng thoa lên. "Thẩm công tử, thật không tiện rồi." Chương 133, không may mắn giặc cướp chương 133, không may mắn giặc cướp Thẩm Sước bị giam trong gương, nhìn xem đối diện ngay tại bôi son môi Bạch Viện, một quyền đánh tới hướng trước mặt. "Phanh!" Làm cái gương phát ra kịch liệt chấn động. Bất quá lại không có chút nào vết rách, Thẩm Sước nhưng vẫn bị nhốt tại trong gương. Bạch Viện mím môi một cái, cười nói, "Thẩm công tử, đừng uổng phí sức lực. Điên đảo đi, chúng ta nghe ngóng." Thẩm Sước hai tay chống tại mặt kính, thấp giọng quát, "Các ngươi biết làm như thế kết quả sao?" Bạch Viện giơ tay lên, nhẹ nhàng che miệng lại, cười nói, "Biết a. Bất quá yên tâm, chúng ta cuốn tiền về sau liền sẽ xuất ngoại, về sau không cần Thẩm công tử lo lắng rồi." Bạch Viện thu hồi son môi, đối với tấm gương hài lòng chu mỏ một cái. "Được rồi, ta đi trước đi. Bye bye, Thẩm công tử." Không để ý đến sau lưng chấn động tấm gương, Bạch Viện giẫm lên màu bạc trắng giày cao gót, chậm rãi đi xuống bậc thang. Bạch Viện tại du thuyền tầng 2, dựa vào trên lan can, nhìn xem trên sân khấu Mao Khải. Các vị, tự giới thiệu mình một chút, ta đây, là lần này giặc cướp. Ta ngay thẳng nói, nếu như không muốn chết đâu, một hồi xếp thành hàng, từng bước chuyển khoản. Mao Khải ngồi xổm người xuống, cầm microphone, hướng phía đại đường nói rằng. Một bên cái kia tam tuyến minh tinh run lẩy bẩy, ngã ngồi ở một bên. Ô, Mao Khải lộ ra nụ cười, đưa tay vướt về một bên cái kia tam tuyến minh tinh đầu. Yên tâm, cho đủ tiền, mệnh có thể có. Trong hành lang, những cái kia bị khống chế phú hào đều sắc mặt khó coi, đứng tại chỗ không dám lo động. Không có mặt người chật ních toàn bộ đại đường, cơ hồ mỗi người bên người đều có một cái không có mặt người. Trong hành lang ở giữa, Phúc Bá sắc mặt khó coi, lặng lẽ ấn xuống trên lỗ tai nghe. "Uy, các ngươi người đâu?" Cũng liền tại Phúc Bá mở miệng một cái mắt, Mao Khải đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên này. "Tìm tới ngươi." Mao Khải nết miệng cười một tiếng, búng tay một cái. Lập tức có một cái không có mặt người vọt tới Phúc Bá. "Đáng chết." Phúc Bá biến sắc, đột nhiên một quyền đánh tới hướng cái này không có mặt người. "Phanh!" Có thể theo Phúc Bá một quyền nện ở người kia ngực, làm cho người sợ hãi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy được Phúc Bá nắm đấm trực tiếp hóa bảo, người kia ngực biến thành một bãi bùn, đem Phúc Bá cánh tay trực tiếp khẳng cố. Cái này, Phúc Bá giật mình mong muốn rút ra cánh tay, có thể cái kia không mặt mũi người ngực bùn nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Mao Khải theo trên sân khấu nhảy đi xuống, đám người lập tức hoảng sợ hướng một bên tránh ra bên cạnh. Mao Khải cười đi hướng Phúc Bá, "Ngươi là đang tìm bọn hắn a?" Nói, Mao Khải phủi tay. "Ba ba." Mấy cái không có mặt người từ khác nhau phương hướng xuất hiện, mỗi một người bọn hắn trong thân thể đều cầm giữ một cái đầu đinh bảo an. Phúc Bá giật nảy cả mình, bảo an vậy mà đều được giải quyết. Mao Khải cười cười, nói rằng, "Lão đầu, ngươi không hiểu." Sau đó Mao Khải xoay người, hướng phía đại đường hét, "Tới tới tới, ai trước giao tiền, ai mạng sống." Bạch Viện trong tay bưng một chén rượu, nhìn xem tình huống phía dưới, nở nụ cười. Một bên khác, du thuyền dưới mặt đất tầng 2. Ngay tại một người xem phim Lâm Hoàng nghe được phía trên truyền đến một hồi tạp nhạp thanh âm. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Màn ảnh nhỏ viện bên ngoài, một cái không có mặt người ngay tại cứng ngắc xê dịch thân thể. Két két. Lâm Hoàng đẩy cửa ra, cái kia không có mặt người trong nháy mắt quay người. Làm cái gì? Lâm Hoàng nhìn xem cái kia không có mặt người, sửng sốt một chút. Cũng liền vào lúc này, cái kia không có mặt người cứng ngắc di chuyển hai chân, hướng phía Lâm Hoàng bên này lảo đảo nghiêng ngã lao đến. Phanh. Két 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 két. Dạp chiếu phim cửa phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Một bộ cứng ngắc không đầu thân thể quằn xuống đất, quằn thành một bãi bùn não. Lâm Hoàng xách theo cái kia không có mặt đầu, quan sát tỉ mỉ. Đây là bùn. Lâm Hoàng nắm lấy cái kia không có mặt đầu hướng phía dưới một ném. Ba. Cái đầu kia trực tiếp quằn dẹp. Lâm Hoàng dọc theo bậc thang hướng phía du thuyền phòng điều khiển đi đến. Trong phòng điều khiển, hai cái tướng mạo giống quá trong tay nam nhân cầm thương, chống đỡ chính phó thuyền trưởng đầu. Không được núp đích. Hiện tại đem thuyền thay đổi phương hướng, không phải các ngươi liền phải chết. Nghe hiểu sao? Thuyền trưởng bị một khẩu súng chống đỡ cái đầu, run rẩy nói, biết, biết. Theo du thuyền phương hướng bắt đầu chậm rãi thay đổi, hai người đều là lộ ra ý cười. Tích tích. Tiểu Long, các ngươi bên kia thế nào? Mao Khải thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền đến. Tiểu Long theo ngực cầm lấy bộ đàm, nói rằng, Mao ca yên tâm, ta cùng Tiểu Hổ đã khống chế thuyền trưởng, ngay tại thay đổi phương hướng. Rất tốt, ta chỗ này đã bắt đầu thu tiền. Tiểu Long cùng Tiểu Hổ liếc nhau, nhếch miệng cười nói, minh bạch, Mao ca. Nhưng cũng ở ngay lúc này, đột nhiên khoang điều khiển phía sau cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thùng thùng. Thanh âm không lớn, nhưng là phá lệ thanh thúy. Tiểu Long biến sắc, lập tức dùng thương miệng chỉ vào cổng. Ai? Tiểu Long khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, thương trong tay gắt gao chống đỡ cửa khoang. Một bên Tiểu Hổ xoay người, thấp giọng nói rằng, yên tâm, cửa khoang rất dày, đạn đều đánh không thủng, không cần phải để ý đến. Có thể là cái nào cá lọt lưới, chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm du thuyền phương hướng là được. Tiểu Long suy nghĩ một chút, thấp giọng nói rằng, người bên ngoài, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu không muốn chết liền lăn à. Sau khi nói xong, Tiểu Long cũng rời đi họng súng. Chiếc này du thuyền cửa khoang là đặc thù xử lý qua, đạn đều đánh không thủng, nếu như không có mật mã cùng chìa khóa, mong muốn cưỡng ép mở ra căn bản không có khả năng. Hai người đã đóng lại cửa khoang, người kia không có khả năng tiến đến. Tiếp tục chuyển phương hướng. Tiểu Hổ đem súng lục chống đỡ tại thuyền trưởng đầu, giống to. Cho ta đè xuống cái phương hướng này, không cho phép sai. Tiểu Long từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong đường thuyền đổ, đập vào thuyền trưởng trước mặt. Thế nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa khoang mặt đống nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Phanh. Nặng nghề cửa khoang bị trong nháy mắt và mẹo. Cái gì? Tiểu Long sắc mặt đại biến. Có thể căn bản không chờ hai người phản ứng, sau một khắc cái này đạn đều bắn không xuyên cửa khoang liền bị người từ bên ngoài xinh xinh đẩy ra. Chỉ thấy một người trẻ tuổi xoay người mò vào. Quấy giày một chút. Tiểu Long sắc mặt hoảng sợ, làm sao có thể? Cái này đạn đều bắn không xuyên cửa khoang lại bị dùng tay đẩy ra. Một bên Tiểu Hồ giơ tay lên gương, nhắm ngay người trẻ tuổi kia đột nhiên bóp cò. Phanh. Có thể họng súng bốc hỏa trong nháy mắt, người kia tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt một tay bóp lấy của mình. Ách. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Hoàng đã đem hai người toàn bộ đánh ngã. Thuyền trưởng run lẩy bẩy nhìn trước mắt Lâm Hoàng. Lâm Hoàng đứng tại phòng điều khiển, vỗ vỗ thuyền trưởng bả vai. Tiếp tục dựa theo nguyên bản đường thuyền mở. Trên đất bộ đàm vang lên. Uy, Tiểu Long, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Thế nào có súng âm thanh? Uy. Mao Khải đứng tại trên sân khấu, trong tay nắm chặt bộ đàm, thấp giọng hô. Có thể đầu kia lại chậm chạp chưa hồi phục. Mao Khải trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Có thể sau một khắc, bộ đàm đầu kia bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm xa lạ. Các ngươi không quá gặp may mắn. Một giây sau, toàn bộ du thuyền công tắc nguồn điện bị chặt đứt. Trong đại đường tất cả ánh đèn toàn bộ biến mất, lâm vào một vùng tăm tối. Chương 134, đùn cùng kính chương 134, đùn cùng kính chuyện gì xảy ra? Ghé vào rào chắn bên trên bạch viện sắc mặt đại biến, cầm lấy bộ đàm hướng phía Mao Khải hô. Mao Khải cũng là khỏe mắt có gắp, nói rằng, không biết rõ bạch tỷ, Tiểu Long cùng Tiểu Hổ bên kia không có liên hệ, đầu kia nói chuyện chính là một người xa lạ. Bạch viện sắc mặt khó coi, hắn nói cái gì? Mao Khải nắm chặt bộ đàm, nói rằng, hắn nói, chúng ta không quá gặp may mắn. Bạch viện một tay nắm rào chắn, đáng chết. Ngươi tiếp tục khống chế đại đường, ta đi xem một chút. Sau khi nói xong, bạch viện đem trên chân giày cao gót thời, cấp tốc hướng phía sau lưng một mặt thủy tinh đi đến. Sau một khắc, bạch viện trực tiếp đi vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mao Khải thu hồi bộ đàm, giống nhau thầm mắng một tiếng. Không cho phép loạn. Nếu ai chạy loạn ta liền giết chết ai. Cho ta tiếp tục xếp hàng. Du thuyền tầng dưới chót nhất, Lâm Hoàng một người dẫm lên bậc thang hướng lên. Đập, đập, đập. Lâm Hoàng một bên lên lầu, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, ta là Lâm Hoàng. Lâm đội, ngươi thế nào đống nhiên gọi điện thoại? Sở Cư Hợp hơi kinh ngạc nói. Lâm Hoàng luốt luốt mi tâm, nói rằng, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp liên lạc một chút Mai Vũ các bên kia, truy thành thị trên bờ biển có một chiếc thuyền bị ép buộc, gia cấp giữ gốc cũng có hai cái, có tặng, để bọn hắn chuẩn bị tiếp ứng một chút. Ta hiểu được Lâm đội. Sở Cư Hợp lập tức đáp lại nói. Lâm đội, cần ta chạy tới sao? Không cần, bên này ta có thể xử lý. Lâm Hoàng trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tiếp tục trong bóng đêm hướng về phía trước. Một cái không có mặt nghe nhân phát hiện Lâm Hoàng, lập tức lảo đảo nghiêng ngã lao đến. Lâm Hoàng do dự một chút, đưa tay đặt tại nghe nhân ngực. Sau một khắc, Lâm Hoàng phát hiện tay của mình vậy mà hóa vào. Toàn thân đều là bùn tạo thành sao? Cái kia nghe nhân hướng phía Lâm Hoàng thân thể tới gần, mong muốn đem Lâm Hoàng nhét vào thân thể của mình. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, đưa tay hất lên. Phanh. Cái kia nghe nhân toàn thân trực tiếp vỡ nát. Quy tắc nghe. Lâm Hoàng lắc lắc tay, đánh giá cái này ngã nát nghe nhân. Cũng liền ở thời điểm này, Lâm Hoàng một bên thủy tinh cái bóng bên trong, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thân ảnh. nữ nhân kia mặc một thân màu trắng lê váy, trong bóng đêm giống như quỷ mị. Bạch Viện trong gương, nếu mày nhìn cách đó không xa cái thân ảnh kia, bởi vì quá mức hắc ám nguyên nhân, Bạch Viện thấy không rõ người kia khuôn mặt, chẳng lẽ là một cái công nhân quét đường? Bạch Viện sắc mặt biến hóa, sau đó Bạch Viện thân hình bắt đầu rút lui, cái bóng dần dần biến mất. Trong hành lang ở giữa, Mao Khải ngồi xổm ở một bên, dùng đèn tin chiếu vào đám người. Thành thật một chút, đưa tiền, đưa tiền. Mao Khải bên cạnh, một mảnh thủy tinh bên trong, Bạch Viện thân ảnh dần dần xuất hiện. Mao Khải, ai u ta đi, ngươi làm ta sợ muốn chết Bạch tỷ. Mao Khải vỗ ngực, nhìn xem một bên thủy tinh nói rằng, ta tìm tới người kia vị trí. Bạch Viện nói rằng, Mao Khải sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Minh Bạch. Sau một khắc, Mao Khải đưa tay luồn vào khối kia thủy tinh bên trong. Bạch Viện nghiêng người né ra, một bên là Mao Khải, một bên khác thì là Lâm Hoàng bên kia thủy tinh. Mao Khải đưa tay bóp, một nắm bùn thổ tại lòng bàn tay xuất hiện, giống như là có sinh mệnh lực đồng dạng bắt đầu nhúc nhích. Nên phát động. Một cái toàn thân từ bùn đất tạo thành to lớn sư tử xuất hiện, giẫm tại kính tượng không gian bên trong, túi đầu nhe răng gào thét. Bạch Viện xoay người, giơ tay lên đối với phía trước, thúc dục tự thân quy tắc. Kính phát động. Một đầu trong kính đường bị đả thông. Lâm Hoàng cùng Mao Khải hai bên thông qua tấm gương liên thông cùng một chỗ. Lâm Hoàng thân ảnh xuất hiện tại đối diện. Mao Khải cùng Bạch Viện hai người đồng thời ra tay. Quy tắc được ra. Sau một khắc, đầu kia nê sư tử ngựa đầu gào thét một tiếng, trực tiếp nhào tới trước một cái. Phanh. Đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn nê nhân Lâm Hoàng trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ thấy được một đầu to lớn nê sư tử theo thủy tinh bên trong nháy mắt đập ra. Giống. Lâm Hoàng biến sắc, cấp tốc lấy mình. Phanh. Đầu kia to lớn nê sư tử vô hụt, lợi chảo gắt gao đặt ở trên mặt đất, đối với Lâm Hoàng thấp giọng gào thét. Lúc nào thời điểm xuất hiện? Lâm Hoàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước mắt đầu này đột nhiên xuất hiện nê sư tử. Bạch Viện thân ảnh lặng yên lui ra phía sau, lặng lặng nhìn xem Lâm Hoàng. Bạch tỷ, nói thế nào? Mao Khải đối với tấm gương thấp giọng hỏi. Bạch Viện hai tay vào ngực, bình tĩnh nói rằng, không đổi. Thử trước một chút người này. Mao Khải vận chuyển tay cổ tay, cười nói, yên tâm Bạch tỷ, bằng vào chúng ta hai cái quy tắc được ra, không khả năng sẽ có ngoài ý muốn. Tấm gương mặt khác. Lâm Hoàng đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện nê sư tử, khẽ nhíu mày. Phanh. Đầu này nê sư tử hướng phía Lâm Hoàng không ngừng đánh ra trước, răng nanh mở ra, điên cuồng cắn xé. Bất quá Lâm Hoàng tốc độ quá nhanh, đầu kia nê sư tử căn bản là không có cách đụng phải, chỉ có thể không ngừng bổ hụt. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, không có gấp động thủ, mà là đem lực chú ý đặt ở bốn phía. Đến cùng là thế nào xuất hiện? Đầu này nê sư tử xuất hiện quá đột ngột, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Vẹn vẹn nê là làm không được loại trình độ này. Chẳng lẽ còn có một cái khác tặng? Giống. Đầu kia nê sư tử lại một lần nữa hướng phía Lâm Hoàng đánh tới. Lâm Hoàng không tiếp tục tránh ra, ngược lại là một bước hướng về phía trước, kéo ra thân thể, nhẹ hít một hơi, đem một quyền chống đỡ ở ngực. Ta sẽ có được lực. Khi phiến phát động. Sau một khắc, Lâm Hoàng trong nháy mắt một quyền ném ra. Phanh. Đầu kia nhào tới nê sư tử bị Lâm Hoàng một quyền trực tiếp đập nát. Cái gì? Giấu ở thủy tinh chỗ sâu, đang nhìn về phía bên này Bạch Viện, nhìn thấy một màn này đông nhiên sắc mặt đại biến. Mao Khải, không thích hợp, là kẻ khó chơi. Bạch Viện lạnh mặt nói. Thế nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, đông nhiên có một cái bình chữa lửa đập tới. Phanh. Làm mặt thủy tinh toàn bộ bị nện nát. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, nhìn xem bình chữa lửa đạp nát kia phiến thủy tinh, nhếch miệng cười một tiếng. Tìm tới ngươi. Theo thủy tinh vỡ vụn, Bạch Viện thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Bạch Viện thân ảnh theo một chiếc gương bên trong đi ra, sắc mặt tâm trầm. Vừa rồi người kia vậy mà phát hiện chính mình. Bạch tỷ, chuyện gì xảy ra? Mao Khải thanh âm tại bộ đàm đầu kia vang lên. Bạch Viện hít sâu một hơi, cầm lấy bộ đàm, nói rằng, tên kia phát hiện ta. Giữ vững tinh thần, gia hỏa này không phải người bình thường. Mao Khải sững sờ, sau đó hỏi. Bạch Viện nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai. Bất quá quy tắc không biết, cẩn thận một chút, cũng đừng tuyển lật trong mương. Trên sân khấu Mao Khải hít sâu một hơi, thấp giọng nói rằng, minh bạch. Một bên khác, du thuyền tầng cao nhất, một cái được an bài ở chỗ này dùng để giám thị thẩm sức nghe nhân đứng tại trước gương. Thẩm sức chậm rãi đi hướng trước, cùng cái kia nghe nhân mặt đối mặt, sau đó đưa tay nhấn tại trên mặt kính. Điên đảo. Sau một khắc, điên đảo phát động. Cái kia nghe nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trong gương. Vị trí trong nháy mắt điên đảo, thẩm sức theo trong gương thoát thân, sau đó cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Chỉ để lại cái kia nê nhân điên cuồng va chạm mặt kính, một lần lại một lần. Chương 135, Hắc Bạch Vô Thường. Chương 135, Hắc Bạch Vô Thường. Trên sân khấu, Mao Khải mắng nhỏ một tiếng, sau đó đứng người lên, đối với xếp trước mắt đội phú hào mắng, đều mẹ hắn động tác nhanh lên. Mao Khải từ bên hông móc súng lục ra, hướng phía trên không bắn một phát súng. Phanh. A, to lớn tiếng súng nhường người phía dưới hoảng sợ gào thét lên. Mao Khải nổi giận nói, không được đê ơ, nếu ai không thành thật giao tiền, ta cái thứ nhất nổ hắn. Một bên khác, Bạch Viện theo trong gương đi ra về sau, sắc mặt biến hóa mấy lần. Là trùng hợp sao? Vẫn là chúng ta sớm đã bị để mắt tới. Bạch Viện hai tay nắm ngực, đi qua đi lại, giày cao gót giẫm tại hắc ám trong phòng, phát ra cộc cộc tiếng vang. Lần này cướp thuyền, chính mình là sớm giẫm tốt điểm, nghe ngóng tốt lắm. Hào môn thẩm gia công tử thẩm sước là một cái tặc sự tình, Bạch Viện theo trên chợ đen bỏ ra giá tiền rất lớn nghe được. Thậm chí liên quan tới thẩm sước năng lực điên đảo đều sờ soạn tính tưởng. Nguyên bản lần này kế hoạch hẳn là sẽ là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thẩm sước mặc dù cũng là cấp bê tặc, nhưng là năng lực rất đơn giản. Lấy chính mình cùng Mao Khải liên thủ, cướp thuyền hẳn là không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, chiếc này du thuyền bên trên xuất hiện một cái biến số, một cái không biết nắm giữ quy tắc tặc, hẳn không phải là trước đó an bài tốt. Bạch Viện dừng bước lại, hít sâu một hơi, từ từ mở mắt. Bất kể nói thế nào, hiện tại là ta chiếm cứ chủ đạo, còn có ta cùng Mao Khải quy tắc được ra, tên kia không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Ta cần nhanh lên xử lý sạch hắn. Bạch Viện xoay người, nhìn phía sau kia cái gương, đi thẳng vào, biến mất tại gian phòng. Để cho ta nhìn xem ngươi giấu ở nơi nào. Bạch Viện xuyên thẳng qua tại nguyên một đám trong gương, tìm lấy Lâm Hoàng tung tích. Chỉ cần có tấm gương địa phương, Bạch Viện thân ảnh luôn có thể xuất hiện. Có thể liên tiếp lục soát khắp hai tầng, Bạch Viện vẫn như cũng là không có tìm được Lâm Hoàng tung tích. Đoán được quy tắc của ta, cố ý tránh ra tấm gương sao? Bạch Viện nhíu mày, tự lẩm bẩm. Lần này hơi rắc rối rồi. Hiện tại toàn bộ du thuyền công tắc nguồn điện đều bị chặt đứt, trong hành lang cũng là ồn ào vô cùng. Bạch Viện không có dừng lại, tiếp tục đi khắp tại nguyên một đám trong mặt gương. Kính không ngừng mà phát động. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Bạch Viện đột nhiên xuyên thấu qua một chiếc gương phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Chờ một chút thẩm sước. Bạch Viện biến sắc, khó có thể tin mà nhìn xem một cái trốn ở phòng vệ sinh nam nhân. Lúc này thẩm sước đang thấp xuống thân thể, dọc theo gạch men sứ một chút xíu nhích người, không có phát ra một chút tiếng vang. Có thể thẩm sước không biết là, tại phía sau hắn một chiếc gương bên trong, Bạch Viện đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn lúc nào thời điểm chỗ tới? Bạch Viện đứng tại trong gương, đưa tay bung lên, trước mắt lập tức xuất hiện một đầu thông hướng du thuyền tầng cao nhất tấm gương thông đạo. Chỉ thấy được nơi đó có một cái nê nhân đang không ngừng va chạm mặt kính. Đáng chết, thẩm sước quả nhiên trốn ra được. Bạch Viện ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm đang ngồi xổm thân thể hướng về phía trước thẩm sước. Thẩm sước giấu ở trong bóng tối, xuyên thấu qua khe cửa, quan sát trong đại đường cảnh tượng. Đây là có dự mưu cấp thuyền. Thẩm sước nhìn chằm chằm trên sân khấu Mao Khải, khẽ nhíu mày. Thế nào chỉ có một mình hắn? Một nữ nhân khác đâu? Lâm Hoàng thế nào cũng không thấy. Thẩm sước quét mắt một cái đại đường, tự lẩm bẩm, đáng tiếc quá tối, căn bản thấy không rõ lắm. Thẩm sước như cũ đang quan sát trong hành lang tình huống. Có thể thẩm sước không biết là, tại thẩm sước phía sau kia cái gương bên trong, một người mặc màu trắng lễ váy nữ nhân đang lặng lẽ cởi giày cao gót. Bạch Viện chân trần đi ra tấm gương, lặng yên không tiếng động dẫm tại trên gạch men sứ. Bạch Viện đưa tay một chảo, một mảnh sắc bén mảnh kiếm bể xuất hiện trong tay. Bạch Viện hướng phía thẩm sước phía sau lưng một chút xíu tới gần, tại thẩm sước không có chút nào phát giác dưới tình huống, giơ lên cao cao ở trong tay mảnh vỡ. Hoa. Cũng liền tại Bạch Viện muốn đem trong tay mảnh kiếm bể cắm vào thẩm sức phía sau lưng một máy mắt, một bàn tay lớn từ trong bóng tối trong nháy mắt đâm ra. Cái gì? Bạch Viện sắc mặt đại biến. Ba, cái tay kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt giữ lại Bạch Viện cổ họng. Ách, cái tay kia đằng sau, một bóng người trong bóng đêm hiện hiện. Bạch Viện tại nhìn rõ người kia khuôn mặt một máy mắt, đột nhiên trừng to mắt. Lâm Hoàng. Lâm Hoàng một tay bóp lấy Bạch Viện cổ, trong nháy mắt đem Bạch Viện nhấn ở trên tường. Bạch Viện, ngươi không thành thật lắm a. Lâm Hoàng híp mắt nói rằng. Trên tay truyền đến cự lực, Bạch Viện đỏ bừng cả khuôn mặt, ngạt thở cảm giác điên cuồng dâng lên. Đừng nói, ngươi cái này câu cá phương pháp vẫn rất dùng tốt. Thẩm Sước đứng người lên, hướng phía bên này đi tới. Câu cá? Bạch Viện trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Ha ha, khó trách. Bạch Viện cười lạnh một tiếng, sau đó chợt vật nói rằng, bất quá chỉ bằng các ngươi, còn lưu không được ta. Bạch Viện nhìn về phía sau lưng kia cái gương phản chiếu ra ba người thân ảnh. Không đúng. Thẩm Sước kịp phản ứng, cầm lên một cái rác rưởi thùng trực tiếp đánh tới hướng tấm gương. Quá muộn. Sau một khắc, kính phát động. Bạch Viện thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, ngược lại xuất hiện ở trong gương. Phanh! Thùng rác đem tấm gương trực tiếp đập nát bấy. Bạch Viện thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta nói, ngươi động tác cũng quá chậm. Lâm Hoàng vận chuyển tay cổ tay, liếc mắt nhìn về phía một bên thẩm sước. Đại đường trên sân khấu, nghe được động tĩnh Mao Khải đột nhiên đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm tầng hai phương hướng. Ai ở nơi đó? Không có chút gì do dự, Mao Khải đột nhiên đưa tay chụp vào cái hướng kia. Nghe phát động. Một cái bùn tạo thành đại thủ trong nháy mắt đánh tới hướng bên kia. Phanh! Toàn bộ phòng vệ sinh đều bị bùn và sụt. Đồng thời, Mao Khải bên cạnh một chiếc gương bên trong xuất hiện Bạch Viện thân ảnh. Bạch tỷ, chuyện gì xảy ra? Mao Khải nhìn thấy lại xuất hiện Bạch Viện, vội vàng hỏi nói. Bạch Viện dùng tay nào nặng cổ, sắc mặt tâm trầm. Kém chút cắm. Thẩm Sước trốn ra được, một cái khác tặc cũng hiện thân. Mao Khải ánh mắt ngoan lệ, trầm giọng nói rằng, vậy thì vừa bạn đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết. Bạch Viện nhìn chăm chú tầng hai phòng vệ sinh phương hướng. Các ngươi đã mất đi cơ hội. Đi. Bạch Viện trực tiếp mở ra mặt kính, cùng Mao Khải đi vào tấm gương. Lâm Hoàng. Mới vừa rồi không có giết chết chính mình, các ngươi đã mất đi cơ hội duy nhất. Kế tiếp các ngươi đối mặt là ta cùng Mao Khải quy tắc được ra. Trong kính không gian, Mao Khải cùng Bạch Viện xuyên tấu qua một chiếc gương, nhìn chăm chú Lâm Hoàng cùng thẩm sước. Sau một khắc, Bạch Viện cùng Mao Khải đồng thời ra tay, kính cùng nghe đồng thời phát động. Mao Khải nhe răng cười một tiếng, hai tay một chảo, vô số bùn vân ra, hội tụ thành hai cái to lớn nê lòng, dương nhanh múa bước, vặn quay người tử, ngửa đầu gào thét. Bạch Viện thì là đưa tay ấn xuống trước mắt tấm gương, hai cái nê lòng vọt thẳng ra tấm gương, hướng phía Lâm Hoàng cùng thẩm sước cắn xé đã qua. Phanh, tầng hai trực tiếp đổ sụp. Rầm rầm, Lâm Hoàng xốc lên một tảng đá lớn, cùng thẩm sức theo phế tích bên trong đi ra. Lại là quy tắc được ra, thật đúng là ngoài ý muốn. Trung quanh tản mát vô số mảnh kiếm bể, bên trong toàn bộ đều là Mao Khải cùng Bạch Viện thân ảnh. Lâm Hoàng cùng thẩm sức bị đoàn đoàn bao vây, thật đúng là khó được. Thẩm sức sửa sang lại một chút chính mình màu trắng âu phục, vừa cười vừa nói: "Bất quá các ngươi không khỏi quá mức tự tin." Thẩm sức theo âu phục trong túi móc ra một cái điêu khắc hoa hồng kim tệ. Đồng thời, Lâm Hoàng đem áo sơ mi đen ống tay áo chậm rãi kéo lên, một đen một trắng, quy tắc được ra, cũng không chỉ các ngươi có thể làm được. Chương 136, hai quỷ gõ cửa. Chương 136, hai quỷ gõ cửa. Hai cái nê long giữa không trung gầm nhẹ, nhe răng niết miệng, hướng phía Lâm Hoàng cùng Thẩm Sức hai người trong nháy mắt phóng đi. Lâm Hoàng hai tay đút túi, tùy ý nói rằng, Hoang Luân từng bước điệp ra quá phiền toái. Thẩm Sức vuốt ve viên kia kim tệ, cười nói, vậy thì thử một chút cho mới. Lâm Hoàng hai tay đút túi, hướng phía đầu kia nê long đối diện đi đến. Đơn nhất Hoang Luân điệp ra quá mức phiền toái. Điệp ra Hoang Luân số lượng là có hạn mức cao nhất. Hoang Luân số lượng có hạn, kia Hoang Luân cường độ có hay không có thể thích hợp tăng lên một chút đâu. Nếu như là Thẩm Sức ở chỗ này lời nói, có lẽ có thể thử một chút. Ta sẽ có được lực. Nhanh. Công. Phòng. Ác ma nói nhỏ xuất hiện. Khi phiến phát động. Không giống với trước kia đơn nhất khi phiến, lần này Lâm Hoàng tại một cái trong khi nói dối đồng thời điệp ra bốn cái năng lực. Đốt. Cùng lúc đó, Thẩm Sức trong tay mai côi hoa kim tệ cao cao căng lên. Điên đảo phát động. Quy tắc điệp ra. Đầu kia nê long đã gào thét giết tới Lâm Hoàng trước mặt. Giống. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, nhai răng cười một tiếng, kéo ra thân thể, đón long đầu một quyền đập xuống. Phanh. To lớn lực đạo trực tiếp đem đầu kia nê long đầu lâu nện hướng mặt đất. Phanh. Long đầu trong nháy mắt nổ tung, bùn đất vẩy ra tứ tán. Thân thể cũng ầm vang vỡ nát. Đầy đất mảnh tiếng bể bên trong, Mao Khải nhìn thấy một màn này sắc mặt biến. Làm sao có thể? Mao Khải hoảng sợ gào thét. Một bên Bạch Viện cũng là con người đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Hoàng. Thẩm Sước mang theo ý cười, nói rằng, xem ra hiệu quả ngoài ý muốn không tệ a. Bên kia nê long cao cao ngồi thẳng lên, giống nhau hướng phía bên này đánh tới. Nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lâm Hoàng đưa tay trực tiếp đem nê long xé thành hai nửa. Mao Khải nhìn thấy một màn này càng là tim đập loạn, ra hỏa này, thật là người sao? Bạch Viện trầm mặt nói rằng, không nên gấp, chúng ta thật là đứng ở thế bất bại, có thể chậm rãi kéo chết hắn. Mao Khải nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu điên cuồng thôi động nê. Một đống đống bùn rơi xuống, sau đó điên cuồng nhúc nhích, giống như là được trao cho sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo thành các loại hình dạng. Từng cái dùng bùn để nào nặn thành quái vật rớt xuống đất, sau đó gào thét nhảy ra tấm gương. Thẩm Sước. Lâm Hoàng không quay đầu lại, cười hô một tiếng. Minh Bạch. Thẩm Sước nét miệng cười một tiếng, tại sao lưng đưa cho đáp lại. Lâm Hoàng có chút không người, đón những cái kia vọt tới quái vật phóng đi. Phanh phanh phanh. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Hoàng cũng đã đem trước mắt một đầu bùn quái vật xé nát. Ác ma nói nhỏ mỗi lần vang lên một lần. Mai côi hoa kim tệ đều sẽ cho đáp lại. Đốt. Những cái kia dùng bùn để nhào nặn thành đủ loại quái vật đều bị Lâm Hoàng không lưu tình chút nào toàn bộ đập nát. Lại thế nào đáng sợ, cũng chung quy là bùn. Lâm Hoàng nhe răng cười một tiếng, một quyền đem trước mắt một cái lục mục chi chu xuyên thủng. Mặc kệ Mao Khải dùng bùn tạo thành dạng gì quái vật, tại Lâm Hoàng trước mặt đều là không dùng được. Chính như Lâm Hoàng nói tới, bùn chung quy là bùn. Một đầu mãnh hổ gào thét cắn Lâm Hoàng cánh tay, Lâm Hoàng đưa tay vô ý thức muốn đánh nát thân thể của nó. Có thể sau một khắc, Lâm Hoàng đột nhiên dừng lại động tác. Thế nào? Thẩm Sước tại sau lưng thấy cảnh này, không hiểu hỏi. Cái kia bùn để nhào nặn thành mãnh hổ răng nanh gắt gao cắn Lâm Hoàng cánh tay, nhưng lại không cách nào làm bị thương Lâm Hoàng mảy may. Lâm Hoàng nhìn chăm chú trước mắt cái này mãnh hổ, không có một quyền đập nát, ngược lại là đưa tay chống đỡ mãnh hổ đầu lâu. Ngủ mất. Khi phiến phát động. Nhưng lúc này đây, khi phiến lại không có tác dụng tại Lâm Hoàng trên thân, ngược lại là bám vào ở trước mắt bùn đầu hổ bên trên. Quy tắc phát động. Cái này bùn hổ vùng vây mấy lần, vậy mà bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng ngay tại phải ngã dưới trong nháy mắt, cái này bùn hổ vậy mà một lần nữa mở ra răng nanh, cắn một cái hướng Lâm Hoàng. Vẫn chưa được sao? Lâm Hoàng nhíu nhíu mày, thiện tay đánh nát cái này bùn hổ. Chính đối diện, thủy tinh bên trong, Mao Khải miệng lớn thở dốc, đầu đầy mồ hôi. Không được, làm không được, tên kia quả thực không phải người. Lâm Hoàng đã đem chung quanh quái vật giết lác đác không có mấy, bùn rơi là tả trên đất. Mao Khải hai tay run rẩy, tự thân đã đến cực hạn. Lâm Hoàng trên thân dính đầy bùn, trong tay xách theo cuối cùng một con quái vật đầu lâu. Sau một khắc, Lâm Hoàng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt phóng tới Mao Khải cùng Bạch Viện. Cẩn thận! Bạch Viện kinh hô một tiếng. Phanh! Trước mắt thủy tinh bị Lâm Hoàng một quyền nện thành bụi phấn. Lâm Hoàng nâng lên nằm đấm, phía trên dính đầy miệng thủy tinh cặn bã. Phản ứng rất nhanh. Lâm Hoàng quay đầu, nhìn về phía một cái khác khối thủy tinh. Bạch Viện cùng Mao Khải thân ảnh phản chiếu ở bên trong, hai người kiên kỵ nhìn xem Lâm Hoàng. Bạch Viện trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lâm Hoàng. Vừa rồi một cái mắt, nếu như không phải mình phát động quy tắc, Lâm Hoàng thật muốn một quyền nện vào trong kính không gian. Lâm Hoàng, chúng ta thực sự không giết được ngươi, nhưng là giống nhau, ngươi cũng không cách nào giết chết ta. Bạch Viện trầm giọng nói rằng, không phải chờ Bạch Viện tiếp tục mở miệng, Lâm Hoàng lại là một quyền đem khối kia thủy tinh nghiền nát. Ken két. Lâm Hoàng thổi ra trên nắm tay một phấn. Một cái khác thủy tinh bên trong, Bạch Viện cùng Mao Khải thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Dừng. Phanh. Lâm Hoàng lại là một quyền. Bạch Viện cùng Mao Khải theo đại đường biến mất không thấy gì nữa, du thuyền trong một cái phòng, trong gương phản chiếu ra hai người thân ảnh xuất hiện. Thật là một cái tên điên. Một bên khác, Thẩm Sước đi đến Lâm Hoàng bên cạnh. Vẫn là để bọn hắn chạy trốn. Lâm Hoàng lại là lắc đầu, nói rằng bọn hắn trốn không thoát. Thẩm Sước không hiểu nhìn về phía Lâm Hoàng, vì cái gì? Lâm Hoàng cười cười, nhìn về phía Thẩm Sước, chơi qua mèo vờn chuột sao? Thẩm Sước sững sờ một chút, hỏi, có ý tứ gì? Lâm Hoàng hai tay đút túi, nói rằng năng lực của nàng trung quy có cực hạn, du thuyền bên trên tấm gương số lượng có hạn, đợi đến đánh nát tất cả tấm gương, nàng khẳng định sẽ hiện thân. Hai người liếc nhau. Thẩm Sước buộc lên chính mình màu trắng đổ vét áo khoác quay đầu, lộ ra nụ cười, vậy còn chờ gì đâu? nhanh bắt đầu đi. Đông, đông, đông. Lâm Hoàng cùng Thẩm Sức hai người đi vào trong bóng tối, tiếng bước chân quanh quẩn tại du thuyền bên trong. Từng mặt tấm gương bị đánh nát, Bạch Viện cùng Mao Khải bị ép không ngừng chuyển di. Hai người giống như là đi khắp trong bóng đêm lấy mạng lệ quỷ, từng chút tới gần Bạch Viện cùng Mao Khải. Hắn đang đánh nát tấm gương. Bạch Viện sắc mặt khó coi, khàn giọng nói rằng: "Làm sao bây giờ? Chiếu tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn sẽ bị bước đi ra." Mao Khải gắt gao nắm quyền, thấp giọng quát: "Phanh!" Cửa phòng bị đá văng, Bạch Viện cùng Mao Khải biến sắc, tới, sau đó hai người lại một lần nữa cấp tốc nhảy chuyển. Giang giác. Lại là tấm gương bị Lâm Hoàng một quyền nghiền nát. Tiếp tục trốn a. Nhìn xem Bạch Viện cùng Mao Khải biến mất cái bóng, Lâm Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Thẩm Sước mặc bạch đô phục đứng ở phía sau, Lâm Hoàng mặc áo sơ mi đen phía trước. "Đi thôi." Hai người một lần nữa đi vào trong bóng tối, chậm rãi đánh nát một mặt lại một mặt tấm gương. Hai quỷ gõ cửa, lấy mạng mất hồn. Trong bóng tối, tiếng bước chân như cũ tiếp tục. Chương 137, kính chiếu yêu chương 137, kính chiếu yêu làm, làm, làm. Hai đạo tiếng bước chân nặng nề trong bóng đêm không ngừng quanh quẩn. Theo mà đến, còn có tấm gương không ngừng vỡ vụn thanh âm. Trong gương, Mao Khải cái trán gân xanh cuộn loạn, hai mắt đỏ như máu. "Ta liều mạng với hắn." Bạch Viện một bàn tay lắp tại Mao Khải trên mặt. "Ba, liều? Lấy cái gì cùng bọn hắn liều?" Bạch Viện sắc mặt dữ tợn, hạ giọng quát tầm lên. Bên ngoài kia hai tên giá hỏa căn bản cũng không phải là người, hai người quy tắc điệp ra đã đến mức độ biến thái. Lập tức toàn bộ du thuyền bên trong tám thành tấm gương đều đã bị đánh nát, chiếu tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn muốn bị bước đi ra. Lâm Hoàng cùng Thẩm Sức tiếng bước chân như cũ tại tiếp tục. Lâm Hoàng đạp ra một gian cửa phòng ngủ, hướng phía bày ra tại tủ quần áo cái khác kia mặt toàn thân kính đi đến. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng muốn đánh nát tấm gương trước một khắc, Bạch Viện thân ảnh xuất hiện trong gương. "Lâm Hoàng, ta muốn cùng ngươi nói một chút." Bạch Viện mặc màu trắng lê váy, đứng tại trong gương, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng ánh mắt. Lâm Hoàng có chút ngoài ý muốn, ngươi rốt cục chịu hiện ra. Bạch Viện sắc mặt khó coi, nói rằng, "Đợi đến ngươi đánh nát tất cả tấm gương, ta trở ra đã quá muộn." Lâm Hoàng cười cười, nói rằng, "Đàm luận cũng là cần thẻ đánh bạc. Ngươi bây giờ có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc cùng ta đàm luận?" Bạch Viện theo trong gương chậm rãi đi ra, đi thẳng tới Lâm Hoàng trước mặt. "Chúng ta chỉ là đổ tiền. Lâm Hoàng, cho ta một cái sống sót cơ hội." Lâm Hoàng giơ tay lên một cái, "Cho ta xem một chút thành ý của ngươi." Bạch Viện xác nhận Lâm Hoàng không ý định động thủ, sau đó đưa tay theo trong gương móc ra một cái hộp. "Lâm Hoàng, giết chết chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi có thể nhìn xem cái này." Nói, Bạch Viện đem cái hộp kia ném cho Lâm Hoàng. Lâm Hoàng sau khi nhận lấy, không có gấp mở ra, ngược lại là cẩn thận dùng tay vớt ve mặt ngoài. Tại xác nhận không có cái gì dị dạng về sau, Lâm Hoàng mới xốc lên cái nắp. Chỉ thấy bên trong có một khối màu nâu vải đông phía trên đặt vào một cái vuông bức tấm gương. Tấm gương trung quanh là thanh đồng, đã vết dỉ loang lổ, mặt kính cũng là ố vàng, hiển nhiên cái này tấm gương không phải cái niên đại này sản phẩm. "Đây là cái gì? Đồ cổ?" Lâm Hoàng nhìn chăm chú trong tay tấm gương, nhíu mày hỏi. Bạch Viện ra hiệu Lâm Hoàng xuất ra tấm gương nhìn xem. Lâm Hoàng đưa tay theo trong hộp xuất ra tấm gương, nhưng vừa vặn xúc tu trong nháy mắt, Lâm Hoàng liền đã nhận ra không thích hợp. Loại cảm giác này là quy tắc. Mặt này cổ đồng tính phía trên lại là quy tắc bám vào khí tức. Hơn nữa loại này quy tắc rất quen thuộc, chính là Bạch Viện tính. Người đem quy tắc bám vào tại cái này cổ đồng tính lên. Lâm Hoàng vuốt ve trong tay mặt này cổ đồng kính. Lại là loại thủ đoạn này, đây đã là Lâm Hoàng lần thứ tư nhìn thấy bị quy tắc năng lực bám vào vật phẩm. Chu Côn MP3, Ngọc Kỳ Lân Ngọc Bội, Kinh Chập Cung Di Vong Giao Nàng, cùng trong tay mặt này cổ đồng kính. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, có thể đem năng lực bản thân bám vào tại vật phẩm bên trên, loại ý nghĩ này chính mình cũng một mực tại nếm thử, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có kết quả gì. Không nghĩ tới Bạch Viện vậy mà có thể làm được. Nhưng tại lúc này, Bạch Viện lại là lắc đầu, nói rằng, "Không phải ta làm không được loại trình độ này." Lâm Hoàng nhíu mày, hỏi, "Không phải ngươi?" Mặt này cổ đồng kính bên trên quy tắc rõ ràng chính là kính có thể Bạch Viện vậy mà nói đây không phải nàng làm. Bạch Viện cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Hoàng, hỏi, "Ngươi không biết sao?" "Biết cái gì?" Lâm Hoàng không hiểu hỏi. "Chỉ có cấp A tặc mới có thể đem tự thân quy tắc năng lực bám vào tại vật phẩm bên trên." Bạch Viện nói rằng. Lâm Hoàng hơi sững sờ, hóa ra là dạng này. Chẳng trách mình từ đầu đến cuối làm không được. Thì ra chỉ có đạt tới cấp A mới có thể làm được đem quy tắc bám vào tại vật phẩm bên trên. Chu Khôn, Ngọc Kỳ Lân nắm giữ Di Vong Tặc, bọn hắn đều là cấp A có thể. Lâm Hoàng đánh giá trong tay thanh đồng kính, hỏi, "Không phải ngươi làm, còn có thể là ai?" "Quy tắc là độc nhất vô nhị, nắm giữ kính chỉ có Bạch Viện." Nhìn xem mặt này tràn ngập tuế nguyệt dấu vết thanh đồng kính, sau một khắc, Lâm Hoàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Chờ một chút, chẳng lẽ nói?" Bạch Viện nhẹ gật đầu, nói rằng, "Không sai, mặt này thanh đồng kính chủ nhân là đời trước nắm giữ kính tặc. Đánh cắp quy tắc tặc tại mấy ngàn năm trước liền đã xuất hiện, tại chết sau, quy tắc sẽ một lần nữa trở lại thế giới, chờ đợi bị người kế tiếp trộm đi." Lâm Hoàng nhìn xem trong tay thanh đồng kính, nói cách khác mặt này thanh đồng kính, nhưng thật ra là đời trước nắm giữ kính tặc để lại đồ vật. Bạch Viện ra hiệu Lâm Hoàng chiếu tấm gương, "Lâm Hoàng, ngươi có thể thử một chút soi gương." "Yên tâm, không có nguy hiểm." Lâm Hoàng xác nhận Bạch Viện không có nói sai, mới nâng lên tấm gương chiếu vào chính mình. Tố vàng mặt kính bởi vì bị tuế nguyệt tan mòn, phía trên Lâm Hoàng dáng vẻ cũng mơ hồ không rõ, thậm chí mặt đều có chút biến hình. Bất quá sau một khắc, Lâm Hoàng đột nhiên trong gương thấy được một loại nhan sắc, đó là một loại nhàn nhạt màu đỏ, tựa như là chính mình dám hoàng năng lực như thế. "Đây là cái gì?" Bạch Viện không có gấp trả lời, ngược lại là xuyên qua tấm gương, đem một cái bị giam tại đại đường người bình thường cho nắm chặt đi qua. A, đừng, đừng giết ta. Ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Bị bắt tới chính là một người trung niên, đang run rẩy trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bạch viện chỉ Lâm Hoàng trong tay tấm gương, nói rằng, ngươi lại chiếu hắn. Lâm Hoàng nhanh chân đi tới trung niên nhân trước mặt, đem thanh đồng kính nhắm ngay người kia. Cố vàng trên mặt kính, người trung niên kia mặt bị chiếu rọi đi ra, không có nhan sắc. Lâm Hoàng từ một bên nhìn về phía thanh đồng kính, khẽ nhíu mày. Bạch viện nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai. Nắm giữ quy tắc tặc, trong gương sẽ hiện ra màu đỏ, người bình thường là không màu, công nhân quét đường là màu trắng. Đây chính là mặt này thanh đồng kính năng lực. Nói, Bạch viện đem người bình thường kia nhét về tấm gương, một lần nữa ném trở về lại đường. Lâm Hoàng đánh giá trong tay mặt này thanh đồng kính, có chút ý tứ, có thể soi sáng ra người thân phận. Tặc là màu đỏ, người bình thường là không màu, công nhân quét đường là màu trắng. Ngươi từ nơi nào tìm tới mặt này thanh đồng kính? Lâm Hoàng hỏi. Bạch viện núi bay, không có dấu giếm ngay thẳng nói rằng, trước đây ít năm vì tiền, đào qua không ít cổ mộ, lấy ra không ít bà bối, đây chính là trong đó một cái. Lúc ấy ta cũng là thông qua mặt này cổ đồng kính, đạt được đánh cắp kính thời cơ. Lâm Hoàng nhìn xem mặt này cổ đồng kính, vuốt ve phía trên dì sắt. Mặt này cổ đồng kính tối thiểu nhất cũng có 200-300 năm lịch sử. Bạch viện ở một bên tiếp tục nói, ta về sau tra duyệt không ít tư liệu, theo các loại dân tộc trong truyền thuyết, tìm tới một cái vật tương tự. Lâm Hoàng nhìn về phía Bạch viện, hỏi, cái gì? Bạch viện ánh mắt chăm chú, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, kính chiếu yêu. Chương 138, đây là cái nào ngộng? Chương 138, đây là cái nào ngộng? Lâm Hoàng nghe được cái tên này trong nháy mắt sững sờ, khó trách cảm thấy cái gương này năng lực có chút không hiểu quen thuộc. Tại rất nhiều dân gian lưu truyền trong chuyện xưa, yêu quái là ngụy trang thành hình người, không nhìn ra, nhưng là có một ít bắt yêu đạo sĩ, bọn hắn người mang một loại pháp bảo, có thể soi sáng ra yêu quái nguyên hình. Loại pháp bảo kia được xưng kính chiếu yêu. Lâm Hoàng nghĩ đến đã từng Khương Trần cho mình giảng chuyện thần thoại xưa. Rất nhiều chân tướng lấy một loại phương thức khác tồn tại, chỉ là cần ngươi đi tỉ mỉ đối chứng. Bạch viện núi bay, hỏi, thế nào? Vật này, đủ mua ta cùng Mao Khải mệnh đi. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, ta có thể không giết các ngươi, thậm chí có thể tặng cho các ngươi một cái. Cương vị công tác. Cũng liền vào lúc này, Thẩm Sước điện thoại vang lên. Thẩm Sước cúi đầu nhìn về phía túi, phát hiện lại là Mai Vũ các phân phối điện thoại màu đen đánh tới. Vẫn đứng ở ngoài cửa Thẩm Sước nhận điện thoại, "Uy, ta là Thẩm Sước." "Thẩm Sước, chúng ta đã phong tỏa bờ biển, chỉ cần du thuyền cập bờ liền có thể lập tức hành động." Trần Hiểu Vi thanh âm tại đầu bên kia điện thoại chuyển tới. "Người bên kia tình huống thế nào?" Trần Hiểu Vi tiếp tục hỏi. Thẩm Sước sững sờ, sau đó nhìn về phía bên trong Lâm Hoàng. Lâm Hoàng cho Thẩm Sước một ánh mắt, Thẩm Sước lập tức ngầm hiểu. "Ta bên này không có vấn đề gì, hai cái cấp thuyền tặc đã bị khống chế. Tốt, chúng ta sẽ ở bên bờ tiếp ứng ngươi." Trần Hiểu Vi sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó Thẩm Sước đi vào, Mai Vũ các hiện tại đã phong tỏa bờ biển, Tiểu Vi bọn hắn đã tại bên bờ chờ. Lâm Hoàng thu hồi cổ đồng kính, chỉ Bạch viện, nói rằng, vậy bọn hắn liền để cho Mai Vũ các. Bạch viện sắc mặt biến hóa mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặt xuống. Ít ra mệnh bảo vệ. Sau đó Bạch viện theo trong gương thả ra Mao Khải. Mao Khải vừa mới đi ra, liền nghe răng vết miệng muốn cùng Lâm Hoàng liều mạng. "Bạch tỷ, chúng ta cùng hắn phát nổ." Có thể Mao Khải nhìn thấy trầm mặc ba người về sau, động tác trong tay sững sờ tại nguyên chỗ. Bạch viện hướng phía Mao Khải nói rằng, đã đàm luận lũng. Mao Khải trái xem phải xem, cuối cùng nhẹ gật đầu, thành thật thật đi theo Bạch viện đằng sau. Vòng tàu bên trên, Lâm Hoàng cùng Thẩm Sức đứng chung một chỗ, đón gió biển, nơi xa là sắp tảng sáng bình minh. "Lần này may mắn mà có ngươi." Thẩm Sức đốt một điếu thuốc, hướng phía Lâm Hoàng nói rằng. Lâm Hoàng lắc đầu, đồng dạng là đốt một điếu thuốc. Bạch viện các nàng làm cho lần này cấp thuyền, chọc ra tới phiền toái không nhỏ, trên thuyền đều là có mặt mũi người, cái này cục diện rối rắm đủ Mai Vũ các nhức đầu. Thẩm Sước hít sâu một hơi, sau đó cười nói, cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Kia là Mai Vũ các nên nhức đầu sự tình. Lâm Hoàng tựa ở trên lan can, nhìn phía xa dần dần rõ ràng bờ biển. Có thể nhìn thấy kia phiến bãi cát đã bị dọn dẹp đi ra, mặc màu xám quần áo lao động người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía trước nhất là Trần Hiểu Vi ở bên trong mấy cái một tuyến nhân viên. "Ta chuẩn bị đi." Lâm Hoàng đỗng nhiên nói rằng. Thẩm Sước sững sờ, sau đó hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?" Lâm Hoàng hút một ngụm cuối cùng khói, sau đó đem tàn thuốc dẫm diệt. Đông bộ tạm thời không tiếp tục chờ được nữa, chuẩn bị hướng phía bắc đi. Thẩm Sước trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. "Thành." Lâm Hoàng đứng người lên, vỗ vỗ Thẩm Sước bả vai. "Đi." Sau đó Lâm Hoàng một người theo bong tàu bên trên rời đi, một lần nữa trở lại du thuyền bên trong, Lâm Hoàng từ trong túi lấy ra ba cái chỉ thuyền. Kia là Chu Khôn cho mình thù lao. Phía trên bám vào ngộng năng lực. Dù sao hiện tại trên bờ biển tất cả đều là Mai Vũ các người. Vừa vặn thử một chút cái đồ chơi này có được hay không dùng. Nói, Lâm Hoàng trực tiếp đem cái kia chỉ thuyền ném ra ngoài. Theo cái kia chỉ thuyền rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Hoàng thân ảnh bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền biến mất tại du thuyền bên trên. Cái kia chỉ thuyền cũng rất nhanh biến mất, phiêu đãng ở trong giấc ngộng. Phía trên chở Lâm Hoàng, thông hướng một cái không biết một cảnh. Ông, du thuyền chậm rãi cập bờ, Thẩm Sước đứng tại bong tàu bên trên, đối với phía dưới Trần Hiểu Vi vẫy vẫy tay. Nhân viên hậu cần lập tức đi lên phong tỏa du thuyền. Người ở bên trong ngay tại chỗ giam, phán định trạng thái tinh thần, sau đó lần lượt dùng di vong giao nang. Đang 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 đang. Nhân viên hậu cần rất nhanh liền xông lên du thuyền, đem bên trong những người kia toàn bộ khống chế lại. Thẩm Sước theo du thuyền bên trên đi xuống, cùng Trần Hiểu Vi mặt đối mặt. "Tiểu Vi, tới thật kịp thời a." Trần Hiểu Vi liếc nhìn Thẩm Sước, hỏi, "Kia hai cái tặc đâu?" Thẩm Sước chỉ sau lưng, nói rằng, ở phía sau đâu? Trần Hiểu Vi sau lưng hai cái công nhân quét đường liếc nhau, cấp tốc khởi hành. Rất nhanh, hai cái công nhân quét đường liền đem Bạch Viện cùng Mao Khải áp đi ra. Chúng ta trước đem bọn hắn mang về Mai Vũ Cát. Hai cái công nhân quét đường cùng Trần Hiểu Vi lên tiếng chào về sau, áp lấy Bạch Viện cùng Mao Khải ngồi lên chuyến đặc biệt cấp tốc rời đi. Lập tức tình thế, mỗi một cái tặc đối với Thanh Đạo Phu tổ chức đều ý nghĩa phi phạm. Trần Hiểu Vi đi đến Thẩm Sức bên cạnh, thấp giọng nói rằng, hai cái này tặc đều là cấp B, ngươi không có khả năng một người giải quyết. Trên thuyền còn có ai? Thẩm Sức lơ đễnh bay, nói rằng, chỉ có ta. Bản công tử chính là ngu như vậy, ngươi có ý kiến? Trần Hiểu Vi nhìn hai bên một chút, sau đó ánh mắt sắc bén nói, Thẩm Sức, ta hy vọng chỉ có ngươi. Hiện tại toàn bộ Đông Bộ đều tại truy nã Lâm Hoàng, ngươi ngàn vạn không thể cùng hắn dính líu quan hệ. Sau khi nói xong, Trần Hiểu Vi quay người đi hướng du thuyền, mặc dù lần này cướp thuyền không có náo ra đại sự cho nên, có thể còn lại cục diện rối rắm vẫn là rất phiền toái. Một bên khác, một cái chính bảo thanh xuân học sinh Lý Minh, không ngừng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khô. Lý Minh đối diện là một người mặc cận chiến bảo nữ nhân, đang vũ mị uốn éo người. Nữ nhân mị nhãn như tơ, gương mặt đỏ bừng, hai chân thon dài trùng điệp cùng một chỗ, không ngừng ma sát. Lý Minh chỉ cảm thấy một đám lửa đốt khắp toàn thân mình. Mặc dù không biết do nữ nhân này là từ nơi nào xuất hiện. Ha ha ha. Lý Minh lộ ra nụ cười bị ổi, hướng phía trên giường nữ nhân kia nhào tới. Có thể đang lúc Lý Minh đưa tay thời điểm, đột nhiên một người đàn ông từ một bên xuất hiện. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Niệm đó, Lý Minh đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi dậy từ trên giường thân thể, đưa tay sờ về phía chân mền. Vì cái gì có cái nam nhân a? Lý Minh kêu rên một tiếng, thật vất vả làm một lần xuân động, kết quả đột nhiên đụng tới một người đàn ông. Lý Minh buồn bực bịt kín chân mền, rất nhanh liền một lần nữa ngủ thiết đi. Có thể Lý Minh không biết là, bên cạnh trong bóng tối, có một người đàn ông dần dần hiện thân. Lâm Hoàng nhìn xem nằm ở trên giường Lý Minh, giật giật khóe miệng. Khá lắm, trực tiếp đem chính mình đưa vào người khác xuân trong động. Lâm Hoàng lặng yên không tiếng động biến mất tại trong phòng. Chương 139, Bắc Bộ chương 139, Bắc Bộ các vị đến từ Ngũ Hồ tứ hải các bằng hữu a, vô cùng vui vẻ có thể ở chỗ này cùng đại gia gặp mặt. Ta là lần này hướng dẫn du lịch Trịnh Tiểu Đình, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Trịnh hoặc là Nhỏ Đình, đều có thể a. Một người trẻ tuổi đứng tại xe buýt phía trước, cầm trong tay một cái microphone, đối với một cái xe buýt người nói chuyện. Chân trời vừa mới đánh bóng, chiếc này xe buýt liền đã chạy lên đường cao tốc. Hướng dẫn du lịch Tiểu Trịnh trong tay giơ microphone, quét mắt một xe du khách, đại khái phân ra ba loại người. Mang theo đứa nhỏ đi ra du lịch trung nhân, thân mật nói đùa tình lữ, cô đơn chiếc bóng không thế nào nói chuyện du khách. Tiểu Trịnh yên lặng tính toán ai tiêu phí năng lực tối cao. Lần này du lịch báo đoàn phí tổn không cao, càng nhiều cần chính mình đi chào hàng một vài thứ, dùng để cầm trích phần trăm. Như vậy chúng ta bây giờ liền muốn lên cao tốc, mở ra chúng ta lần này lữ trình. Cũng liền tại xe buýt đi vào lối ra đường cao tốc thời điểm, phía trước một đám mặc màu xám chế phục người hướng phía xe buýt khoát tay, ra hiệu sang bên đỗ. Trịnh Tiểu Vinh sửng sốt một chút, sau đó ngồi xổm người xuống, đi vào lái xe bên cạnh. Lão Bạch, tình huống như thế nào? Trịnh Tiểu Vinh thò đầu một cái, phát hiện phía trước có 7-8 cái màu xám chế phục người, tại ven đường thiết lập chướng ngại vật trên đường. Không biết rõ a. Lái xe lão Bạch đánh lấy tay lái, dựa theo màu xám chế phục người chỉ thị dừng sát ở bên đường. Trịnh Tiểu Vinh tháo kính dâm xuống, sau đó theo trên xe buýt đi xuống. Vừa mới xuống xe, một người mặc màu xám chế phục người liền đi tới. "Ngươi tốt, xác minh một chút ngươi giấy chứng nhận." Màu xám chế phục người đối với Trịnh Tiểu Vinh nói rằng. Trịnh Tiểu Vinh vội vàng từ trong ngực móc ra thẻ căn cước của mình, còn có lần này du lịch hợp đồng. "Chúng ta là Vinh Du công ty, lần này là ra ngoài du lịch, đều đăng ký qua." Màu xám chế phục nhìn một chút Trịnh Tiểu Vinh thẻ căn cước, sau đó nói rằng, "Chúng ta muốn kiểm tra một chút xe buýt." Trịnh Tiểu Vinh liếc qua nam nhân ngực thẻ công tác, trên đó viết Triệu Hạo hai chữ. Cái này Trịnh Tiểu Vinh có chút do dự. Có thể Triệu Hạo trực tiếp theo ngực móc ra một bản giấy chứng nhận mở ra. Trịnh Tiểu Vinh nhìn thoáng qua, cũng không cách nào nói thêm gì nữa. Sau đó Triệu Hạo hướng phía người đứng phía sau khoát tay áo, hai người lập tức đi theo Triệu Hạo lên xe buýt. "Mời các vị xuất ra chính mình giấy chứng nhận, phối hợp chúng ta kiểm tra." Từ đầu tới đuôi, mặc màu xám chế phục người nguyên một đám cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật mỗi người giấy chứng nhận. Trịnh Tiểu Vinh ở một bên hỏi, "Đại ca, không có vấn đề gì chứ?" Triệu Hạo không nói gì, chỉ là đi xuống xe, sau đó ra hiệu người phía trước cho đi. Xe buýt một lần nữa lái vào đường cao tốc, Trịnh Tiểu Vinh tại lái xe lão Bạch ngồi bên cạnh, cái này tình huống như thế nào, lớn như thế chiến trận. Người thấy được không có, từng bước kiểm tra. Lão Bạch lắc đầu, nói rằng, xem chừng có cái gì đào phạm. Trịnh Tiểu Vinh đầy bất tích, nói lầm bầm, "Đào phạm? Không cho phép a." Xe buýt ghế sau bị, một người trung niên mở mắt, nhìn phía sau cái kia một đội màu xám chế phục người. Đông bộ động tác so trong tưởng tượng phải nhanh. Lâm Hoàng đem tấm kia làm giả giấy chứng nhận một lần nữa nhét trở về miệng túi của mình, dựa vào cửa sổ, nửa khép mở mắt. "Không riêng gì ta, còn có Diệp Phong, Chu Khôn hai cái này cấp A tặc phản bội chạy trốn, hiện tại toàn bộ Đông bộ đều là tình thế khẩn trương." Lâm Hoàng ngủ thật say, đợi đến lại một lần nữa mở mắt, là bị hướng dẫn du lịch thanh âm đánh thức. "Hô, hô. Mọi người trong nhà, còn chưa có tỉnh ngủ có thể mở mắt, cũng sắp đến rồi mục đích của chúng ta." Hướng dẫn du lịch Trịnh Tiểu Vinh thanh âm xuyên thấu qua loa phóng thanh vang lên. "Hiện tại thế nào, chúng ta cũng tới du lịch trạm thứ nhất, cũng là nổi tiếng cảnh khu. Bi Lao Sơn." Xe buýt cửa sổ thủy tinh bên ngoài, một mảng lớn màu xám dãy núi xuất hiện, từ trái đến phải liên miên như sóng cả quần quần không ngừng, sườn núi đi lên mây mù vần quanh, sương mù mông lung. Tin tưởng mọi người cũng đã sớm nghe qua cái này kỳ lạ cảnh khu. Trên internet có người truyền nơi này cất giấu quái vật gì à, về phần là thật hay giả, ha ha, Tiểu Trịnh cũng không rõ ràng. Trịnh Tiểu Vinh chỉ vào ngoài cửa sổ, trên xe buýt lữ khách đều nhìn về kia phiến liên miên dãy núi. Lâm Hoàng cũng tương tự mở mắt, nhìn xem kia phiến màu xám dãy núi. Tới Bắc Bộ. Rất nhanh, xe buýt ngay tại cảnh khu phía trước dừng xe lại. Trịnh Tiểu Vinh tổ chức lấy du khách xuống xe, đứng bước đội, giơ lên chính mình lá cờ nhỏ. Các vị du khách, bởi vì đâu, cái này cảnh khu nội bộ là tạm thời không mở ra cho người ngoài. Vé vào cửa Tiểu Trịnh đã đều lấy lòng. Đại gia theo sát ta, không muốn đi ném, chúng ta ở ngoại vi đã khai thác địa phương, nhìn một chút tòa này thần bí dãy núi. Lâm Hoàng cũng xuống xe theo, đi tại đội ngũ sau cùng mặt. Liên quan tới tòa dạng núi này, những cái kia thần hồ kỳ thần truyền thuyết chúng ta không biết rõ, nhưng là bên trong thật là cất giấu phong phú khoáng sản tài nguyên, có kim, ngân, đồng, đá cẩm thạch chờ. Động vật hoang dã có đen dài cánh tay biên, điền khỉ lông vàng mấy mười loại. Trịnh Tiểu Vinh tại phía trước nhất líu lo không ngừng giảng giải, sau lưng du khách đã bắt đầu chụp ảnh. Lâm Hoàng tại đội ngũ phía sau cùng, nhìn xem tòa này màu xám dãy núi, không biết rõ vì cái gì, một cỗ không hiểu cảm giác xông lên đầu. Khéo lô, chủ blog hiện tại đã đi tới Bi Lao Sơn, bên trong đến tuột cùng có hay không thủy quái, đến cùng cất giấu bí mật gì? Lần này toàn bộ hành trình tự đập, cùng một chỗ thăm dò Bi Lao Sơn bí mật. Một người nữ sinh cầm giờ gì, đối với ống kính nói một đống lời nói, sau đó tự mình đóng lại máy ảnh. Nữ sinh đã nhận ra Lâm Hoàng ánh mắt, sau đó cảnh giác nhìn Lâm Hoàng một cái. Nhìn thấy đối diện là một cái dầu mỡ trung niên nam nhân, cùng đối phương cái ánh mắt kia, Chu Ngọc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. "Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Chu Ngọc thu hồi máy ảnh, hướng phía Lâm Hoàng hỏi. Lâm Hoàng chỉ Chu Ngọc trong túi máy ảnh, "Ngươi là video chủ blog?" Chu Ngọc nhẹ gật đầu, nói rằng, "Đúng vậy. Trên mạng đều nói Bi Lao Sơn có cái gì bí mật, ta đến thám hiểm một chút, làm video." "Đại thúc, ngươi phải chú ý ta sao?" Lâm Hoàng khoát tay áo, nói rằng, "Không được, không có hứng thú." Hướng dẫn du lịch Tiểu Trịnh đã ở phía trước giơ lá cờ, dẫn đội ngũ hướng phía cảnh khu cửa xét vé đi đến. Rơi vào phía sau nhất nữ chủ blog Chu Ngọc cũng tranh thủ thời gian đi theo. Lâm Hoàng một mực rơi tại đội ngũ cuối cùng, đi theo du lịch đoàn hướng phía cảnh khu từng chút đến gần. Bởi vì đa số khu vực đều không có mở ra nguyên nhân, cho nên rất nhiều du khách đều hội tụ ở ngoại vi. Lâm Hoàng lại chú ý tới không thích hợp, mỗi một cái xét vé nhân viên công tác đều mặc màu xám chế phục. Loại này chế phục là nhân viên hậu cần. Cái này cái gọi là Bi Lao Sơn cảnh khu, vậy mà đều là công nhân quét đường thế lực không chế. Lâm Hoàng có chút đè xuống mũ, nơi này không giống với Đông Bộ. Bắc Bộ công nhân quét đường, đối với tặc thái độ chỉ có một cái. Giết. Chương 140, Buồn Lao Sơn chương 140, Buồn Lao Sơn Lâm Hoàng đứng tại chỗ, không có gấp chụp ảnh, chỉ là nhìn xem Bi Lao Sơn chỗ sâu kia phiến mê vụ. Rừng cây sạn đạo chỉ là vây quanh bên ngoài xây dựng một vòng, bên trong đều là chưa khai thác đường núi, rừng cây rậm rạp, có thể toàn bộ dãy núi lại hiện lộ ra một cô sáng mênh mông khí tức. Lâm Hoàng dẫm tại dưới chân một sạn đạo bên trên, nơi này liền bên ngoài cũng không tính, chỉ có thể coi là biên giới. Nhưng chân chính nhường Lâm Hoàng chú ý là, Lâm Hoàng lật ra cổ tay, nơi đó có một cái kim sắc ấn ký như ẩn như hiện. Tòa tại sao động? Lâm Hoàng nhìn chăm chú cổ tay, đây là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Trước kia chỉ có chính mình hài lòng điều kiện, khả năng triệu hồi ra loại này kim sắc xiềng xích. Nhưng bây giờ, chỉ là tới gần Bi Lao Sơn, trong cơ thể mình kim sắc xiềng xích cũng đã bắt đầu sao động. Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến mê vụ, ở trong đó dường như có cái gì đang triệu hoán chính mình. Dãy núi này rất không thích hợp. Lâm Hoàng mở ra điện thoại, theo trên internet tìm tòi Bi Lao Sơn. Bi Lao Sơn nguyên bản cũng không nổi danh, là lúc trước năm một cái chủ blog thám hiểm video bạo lửa, sau đó thảo luận độ lại bị kéo lên. Hiện tại nơi này đã thành một cái nửa mở thả cảnh khu. Là bởi vì ngoại ý muốn bạo lửa, đưa tới chú ý, cho nên không thể không ở chỗ này làm ra một cái nửa mở thả cảnh khu sao? Lâm Hoàng ngắm nhìn một phía, cửa xét vé kiến trúc đều rất mới, thậm chí dưới chân sạn đạo sơn còn có chút tỏa sáng. Rất rõ ràng, cửa xét vé là gần nhất 2 năm mới xây được tới. Mỗi một cái nhân viên công tác đều mặc màu xám công tác chế phục, đều không ngoại lệ, đều là nhân viên hậu cần. Lâm Hoàng có thể chắc chắn, nơi này hẳn là ẩn giấu đi thứ gì, chỉ là bởi vì video bạo lửa, Bắc Bộ công nhân quét đường trong áp bức áp lực, mạnh mẽ đổi thành một cái nửa mở thả cảnh khu. Bi Lao Sơn mặc dù rất lớn, nhưng là bên trong đâu cũng đều thuộc về chưa khai thác trạng thái. Đại gia có thể vỗ vỗ chiếu, chúng ta sau nửa giờ ở chỗ này tập hợp. Hướng dẫn du lịch Tiểu Trịnh đối với đội ngũ người hô. Rất nhanh, du lịch đoàn liền riêng phần mình tản ra. Trong này đến tuột cùng là cái gì? Lâm Hoàng hai tay đút túi, thể nội tỏa như cũ sao động bất an. Dọc theo một sạn đạo một đường hướng về phía trước, nơi này là một cái hình khuyên một sạn đạo, cơ hồ không có quá nhiều mở rộng chi nhánh. Thậm chí mỗi một cái châu ngã ba đều sẽ có mặc màu xám chế phục nhân viên hậu cần. Người ở đây nhiều lắm, quá mức dễ thấy. Lâm Hoàng dọc theo một sạn đạo một mực vòng quanh, thẳng đến nhìn thấy một cái nhà vệ sinh công cộng. Lâm Hoàng đệ thấp mũ, hướng phía bên trong đi vào. Nhà vệ sinh đằng sau có một cánh cửa sổ, đằng sau chính là rừng rậm nguyên thủy. Lâm Hoàng nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người phát hiện, kéo ra cửa sổ trực tiếp xoay người vượt qua. Lâm Hoàng động tác rất nhanh, cấp tốc biến mất tại trong rừng. Sàn sạt, chung quanh rậm rạp rừng cây treo Lâm Hoàng quần áo vang xào xạc. Lâm Hoàng dọc theo không có khai thác đường núi hướng chỗ sâu đi đến. Có thể đi một hồi, Lâm Hoàng đỗng nhiên nghe được một hồi tiếng thở hào hẹn, còn có tiếng bước chân nặng nề. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, nheo mắt lại, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Bị phát hiện sao? Đồng thời, Lâm Hoàng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Thế nhưng ngay tại rừng cây bị gỡ ra trong nháy mắt, Lâm Hoàng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mọi người trong nhà, hiện tại ta đã lén lén tiến vào Bi Lao Sơn. nơi này là không có đường, còn không có bị khai phát ra tới, rừng cây rất mật. Chu Ngọc giơ camera, phối hợp nói rằng, là ngươi. Chu Ngọc giống nhau thấy được cách đó không xa Lâm Hoàng, sau đó sững sờ. Đại thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hoàng cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại là cái này video chủ blog. Chu Ngọc ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, thì ra ngươi cũng là vụng trộm tiến vào tới à. Sau đó Chu Ngọc đưa tới, hướng phía Lâm Hoàng thấp giọng nói rằng, ngươi cũng là vì tìm Bi Lao Sơn bí mật à. Hắc hắc, hiện tại trên mạng nhiệt độ còn không nhỏ, tuôn ra đến chả có thể ăn không ít lưu lượng. Lâm Hoàng không nói gì, từ trong túi móc ra một cái vết dỉ loang lộ thanh đồng kính. Đây là cái gì? Chu Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn về phía kia cái gương, chỉ thấy trong gương là mơ hồ khuôn mặt. Đồ cổ a. Lâm Hoàng nhìn xem trong gương Chu Ngọc, không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Không màu. Nơi này không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi. Lâm Hoàng thu hồi kia mặt thanh đồng kính, hướng phía Chu Ngọc nói rằng. Vậy không được, phía trước ta video đều đập, fan hâm mộ đều chờ đợi đâu. Nói, Chu Ngọc mở ra chính mình video, phía trên là tiến vào Bi Lao Sơn trước đó dưới chân núi thu. Nặng, nếu là ta đường chạy, sẽ bị phun chết. Đã ngươi cũng là đến thám hiểm, muốn hay không cùng một chỗ, video ta có thể ngươi chung sáng tạo. Chu Ngọc đối với Lâm Hoàng hỏi. Đến lúc đó nếu là phát hỏa, có thể chướng không ít fan hâm mộ. Lâm Hoàng chỉ là lắc đầu, nói rằng, không cần phải vậy. Ta đã cho ngươi đề nghị, có nghe hay không là chuyện của ngươi. Chu Ngọc không thèm để ý chút nào, đem máy ảnh treo ở trước người, từ phía sau trong ba lô lật ra đến một thanh trồng chất sẻn công minh. Lâm Hoàng lúc này mới chú ý tới, Chu Ngọc toàn thân cao thấp đều là chuyên nghiệp leo núi trang bị, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đã sớm làm xong quyết định này. Sau đó hai người cùng một chỗ hướng phía trên núi đi đến. Một bên khác cảnh khu bên ngoài, một sạn đạo bên trên, Trịnh Tiểu Vinh giơ lá cờ, chờ đợi du lịch người tụ hợp. Cũng mặc kệ Trịnh Tiểu Vinh đếm như thế nào, đều là thiếu đi hai người. Nhanh lên a, hướng dẫn du lịch, chúng ta đều mệt mỏi, lúc nào thời điểm đi khách sạn a? Chính là, đúng thế. Du khách thúc giục nhường Trịnh Tiểu Vinh nhíu mày. Tính toán, chờ sẽ liên lạc lại bọn hắn, để bọn hắn mình tới khách sạn a. Bi Lao Sơn bên trong, Lâm Hoàng cùng Chu Ngọc đi tới một mảnh trước hồ. Oa, mảnh này hồ thật đẹp. Chu Ngọc hưng phấn giơ máy ảnh, đối với trước mắt nước hồ dừng lại đập. Lâm Hoàng thì là đứng ở một bên, vẫn nhìn chung quanh. Lên núi đường đều bị mảnh này hồ ngăn cách, mong muốn lên núi nhất định phải thông qua mảnh này hồ. Rất nhanh, Lâm Hoàng tìm tới một chiếc bị buộc ở trên cọc gỗ thuyền gỗ. Lâm Hoàng đếm thử dẫm lên trên, gỗ phát ra két 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 tiếng vang, nhưng lại không có gì nước. Còn có thể dùng. Sau đó Lâm Hoàng giải khai dây thừng, nhảy lên thuyền gỗ. Ai, chờ ta một chút ta. Chu Ngọc nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng hướng bên này chạy tới. Mắt thấy Lâm Hoàng đã đi theo thuyền gỗ rời đi bên mở, Chu Ngọc ra sức nhảy một cái, tại thuyền gỗ bay xa trước đó vừa vặn nhảy đến trên thuyền. Đông. Thuyền gỗ tả hữu lay động. Chu Ngọc thật vất vả đứng vững thân thể, hoán giận nói, ngươi cũng không đợi chờ ta. Lâm Hoàng đứng ở đầu thuyền, không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn Chu Ngọc một cái. Chu Ngọc xem thường, tiếp tục theo trong bọc móc ra chính mình máy ảnh, sau đó đối với chung quanh nước hồ quay chụp. Hiện tại ta đã lên thuyền, hướng phía Bi Lao Sơn bên trong xuất phát. Nơi này nước rất yên tĩnh, dường như cũng không có trong tưởng tượng như vậy mơ hồ. Chương 141, dưới nước sinh vật. Chương 141, dưới nước sinh vật. Lâm Hoàng đứng ở đầu thuyền, dưới chân thuyền gỗ không ngừng phát ra két 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 tiếng vang, lung la lung lay hướng phía chỗ sâu lướt tới. Chu Ngọc tại sau lưng lay hoay máy ảnh, đối với nước hồ dùng sức đập. Rất nhiều dân mạng suy đoán, nói phía dưới này có một đầu đại xà, bất quá dẫn chương trình còn không có tìm tới tung tích. Quay chụp một lúc sau, Chu Ngọc đóng lại máy ảnh. Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc, không tiếp tục đập. Chu Ngọc đem máy ảnh đeo trên cổ, không thể một mực đập, không phải sẽ không có điện. Sau khi nói xong, Chu Ngọc ngồi trên thuyền gỗ, tìm kiếm lấy chính mình tùy thân bọc nhỏ. Bên trong đồ vật rất nhiều cũng rất tạm, sạc dự phòng, đèn tin, cồn đỏ, cái bật lửa, hiển nhiên Chu Ngọc vì lần này xâm nhập Bi Lao Sơn, làm đủ chuẩn bị. Sau đó Chu Ngọc theo trong bọc móc ra hai bình nước, hướng phía Lâm Hoàng bên kia ném qua đi một bình. "Cho, đại thúc." Lâm Hoàng đưa tay tiếp nhận kia trái nước. Chu Ngọc vặn ra nắp bình, uống một ngụm, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hoàng. "Đại thúc, ngươi cái này thứ gì cũng không mang, liền dám vào sơn?" Lâm Hoàng trên thân chỉ có một kiện màu đen áo lông, sau đó là một cái mũ lưỡi chai, thậm chí không có ba lô. Người là gan thật to lớn, tiến Bi Lao Sơn, thế mà liền một bình nước đều không mang theo. Lâm Hoàng cũng bận ra nắp bình, uống một hớp nhỏ. Không có làm nhiều như vậy chuẩn bị. Chu Ngọc đứng người lên, đem nước một lần nữa nhét về tự mình con bao. Loại người như ngươi, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải làng đốc. Lâm Hoàng nhìn về phía Chu Ngọc, không hiểu hỏi, cái này Bi Lao Sơn có dọa người như vậy? Chu Ngọc kinh ngạc nói, đại thúc ngươi không biết sao? Bi Lao Sơn a, nghe nói sẽ ăn người. Trước đây ít năm có đội khảo sát khoa học tiến vào bên trong, kết quả toàn bộ mất liên lạc. Lâm Hoàng xoay người, quan sát một chút Chu Ngọc. Rất trẻ trung, dáng dấp cũng còn tính là có thể. Đã nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tiến đến? Chu Ngọc trợn nhìn Lâm Hoàng một cái, sau đó chỉ máy ảnh trong tay. Vì lưu lượng đi. Hiện tại thời đại này, lưu lượng chính là tiền, ta fan hâm mộ không ít, hơn 50 vạn đầu. Lâm Hoàng cười ha ha, ú a, vẫn là lớn chủ blog. Chu Ngọc mặt mày hớn hở, đưa tay đè lên, điệu thấp rồi. Lần này ta đến Bi Lao Sơn video lưu lượng rất lớn, nếu là biên tập tốt, có thể chướng không ít fan hâm mộ đâu. Lâm Hoàng tò mò hỏi, vậy ngươi đập nhiều như vậy video, ngươi thật đập tới qua thứ gì sao? Chu Ngọc lông mày nhíu lại, nói rằng, đương nhiên là có. Ta nói cho ta đập tới qua long. Lâm Hoàng nghe được long chữ này sửng sốt một chút, ngươi nói đùa sao? Chu Ngọc ánh mắt chăm chú, không ngừng gật đầu, thật. Sau đó sợ Lâm Hoàng không tin, Chu Ngọc mở ra điện thoại di động của mình, theo album ảnh bên trong hướng phía dưới tìm kiếm. Tìm tới một cái 3 tháng trước đó video. Ấn mở video về sau, kia là một cái kéo gần lại mười mấy lần video, hình tượng có chút dán. Nặng, ngươi nhìn góc trên bên phải. Lâm Hoàng nhìn chăm chú góc trên bên phải, tại nào đó một giây bên trong, phía trên xác thực xuất hiện một đầu rất dài bóng đen, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầng mây. Chu Ngọc trừng to mắt, chờ mong Lâm Hoàng phản ứng. Có thể Lâm Hoàng lại là lắc đầu, đây không có khả năng là long. Chu Ngọc nhíu mày, hỏi ngược lại, vì cái gì? Lâm Hoàng lắc đầu, một lần nữa đứng người lên. Bởi vì long đã sớm là biến mất không thấy. Đông bộ cái kia cấp S tặc, có chính là long. Loại sinh vật này đã sớm biến mất không thấy. Chu Ngọc còn muốn tranh luận cái gì, giơ lên điện thoại hướng về phía Lâm Hoàng. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên trong hồ nước chuyển đến một hồi nhỏ xíu tiếng nước, giống như là vật gì đó đang thong thả du động. Chu Ngọc cùng Lâm Hoàng tiếng nói im bặt mà dừng. Chu Ngọc lập tức mở ra chính mình máy ảnh, cấp tốc tập trung, nhắm ngay trùng quanh nước hồ. Có thể nước hồ rất đục, rong che chắn ánh mắt, cái gì cũng đập không rõ ràng. Thế nào đập không đến a? Chu Ngọc lo lắng đối với mặt hồ, máy ảnh bốn phía lay động, ý đồ bắt được cái gì. Lâm Hoàng đứng ở đầu thuyền, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới nước hồ. Một đạo mơ hồ bóng đen ở trong nước chập chờn. Vẹn vẹn chỉ nhìn bóng đen, hình thể hẳn là không coi là nhỏ. Cá? Không quá giống. Lâm Hoàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến một chút nước hồ. Nước hồ thật lạnh, thậm chí có chút thấu xương. Ba ba ba, ta đập tới. Ta đập tới. Chu Ngọc tiếng kinh hô đưa tới Lâm Hoàng chú ý, sau đó Lâm Hoàng nhanh chóng đi đến Chu Ngọc bên cạnh. Ngươi đập tới cái gì? Chu Ngọc như cũng ở vào kích động trạng thái, luôn cuống tay chân bắt đầu phát ra vừa rồi quay chụp video. Lâm Hoàng đứng ở một bên, nhìn chăm chú màn hình. Video bên trong, camera đối với trung quanh nước hồ không ngừng lay động, trước một phút cái gì cũng không có. Nhưng lại tại 1 phút 20 giây thời điểm, đột nhiên có một đạo hắc ảnh theo trong nước nhanh chóng lướt qua. Camera tinh chuẩn bắt được một màn này. Chính là cái này, chính là cái này. Chu Ngọc kích động chỉ vào màn hình. Lâm Hoàng giống nhau nheo mắt lại nhìn về phía video bên trong đạo hắc ảnh kia. Bởi vì là tại trong hồ nước, quay chụp cũng không tin tưởng, nhưng là có thể nhìn thấy kia bôi đen ảnh tại dưới nước du động, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Khẳng định là đại xà. Chu Ngọc hưng phấn lay động Lâm Hoàng cánh tay, chăm chú nắm chặt máy ảnh. Thế mà thật sự có. Vận khí ta quá tốt rồi, thế mà thật để cho ta đập tới. Mặc dù chỉ là thoáng qua liền mất một vệt bóng đen, nhưng là chỉ bằng cái này, tại trên mạng bạo lửa khẳng định là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng đúng vào lúc này, loay hoay máy chụp hình Chu Ngọc đống nhiên nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chu Ngọc xoay chuyển máy ảnh, sau đó không ngừng điều chỉnh thử. Thế nào như thế gián? Nguyên bản rõ ràng video, hình tượng giống như là bị một loại nào đó từ trường quấy nhiễu, bắt đầu biến mơ hồ. Cái này làm sao a? Chu Ngọc sắc mặt khó coi, phải biết đây chính là thật vất vả đập video, thế nào đông nhiên liền biến khét. Ngươi hiểu máy ảnh sao? Chu Ngọc nhìn về phía một bên Lâm Hoàng. Lâm Hoàng tiếp nhận máy ảnh về sau, loay hoay một chút, lắc đầu. Không hiểu cái này. Có thể là nơi này có từ trường quá nhiều, đợi đến ra ngoài liền tốt. Lâm Hoàng đem máy ảnh một lần nữa trả lại cho Chu Ngọc, sau đó một lần nữa trở lại đầu thuyền. Chu Ngọc thở dài một hơi, đem máy ảnh một lần nữa treo tốt. Nhìn đứng ở đầu thuyền Lâm Hoàng, Chu Ngọc nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi thế nào lãnh tĩnh như vậy? Ngươi không sợ sao? Lâm Hoàng quay đầu nhìn Chu Ngọc một cái, bình tĩnh nói, không có gì phải sợ. Liền xem như thật, cũng bất quá là một con rắn mà thôi. Chu Ngọc kinh ngạc nhìn Lâm Hoàng, khó trách ngươi dám cứ như vậy lên núi. Ngươi là gan thật là lớn. Sau đó Chu Ngọc móc ra điện thoại di động của mình, bắt đầu đổ bộ tài khoản của mình. Hy vọng sau khi trở về, cái này video không cần hư hao a. Chu Ngọc lẩm bẩm, có chút buồn bực lật xem bình luận của mình. Thật vất vả đập tới ít đồ, kết quả còn dạng này. Có thể Chu Ngọc đảo đảo, bình luận bỗng nhiên đổi mới không ra ngoài. Chu Ngọc một lần nữa đổi mới mấy lần, vẫn chưa được. Chuyện gì xảy ra? Chu Ngọc hạ bắt tay cơ giao diện, nhìn thấy một cái xin hào sửng sốt một chút. Điện thoại tín hiệu thế nào không có? Nghe được Chu Ngọc nhỏ giọng nỉ non, đứng ở đầu thuyền Lâm Hoàng bỗng nhiên sững sờ. Ngươi nói cái gì? Chương 142, xương trắng chương 142, xương trắng điện thoại tín hiệu không có à? Chu Ngọc giơ lên điện thoại, hướng phía Lâm Hoàng quơ cơ. Thế nào? Chu Ngọc không hiểu nhìn xem Lâm Hoàng, liền thấy mới vừa rồi còn cực kỳ tỉnh táo Lâm Hoàng, bỗng nhiên sắc mặt bắt đầu biến mất tự nhiên lên. Lâm Hoàng từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình, thắp sáng màn hình. Không có tín hiệu. Lâm Hoàng biến sắc. Không thích hợp. Có thể Chu Ngọc lại là xem thường đi đến Lâm Hoàng bên người, hỏi, ngươi thế nào? Không có tín hiệu không phải rất bình thường đi, nơi này là không có khai thác đại sơn, từ trường đều là loạn. Thế nhưng đúng vào lúc này, trên mặt hồ sương lên. Sương mù trắng xóa theo trên núi cấp tốc bay tới, trên mặt hồ rất nhanh liền tràn đầy sương trắng. Thế nào sương lên? Chu Ngọc đưa tay cơ, nghi ngờ hỏi. Phía trước nhất Lâm Hoàng đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại túi, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Điện thoại không có tín hiệu. Đột nhiên xuất hiện sương trắng. Nghĩ tới không tốt lắm hồi ức a. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Chu Ngọc phối hợp lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở video đối với chúng quanh. Hiện tại gặp Bi Lao Sơn trường khí, phương hướng đã bắt đầu mất phương hướng. Lâm Hoàng thì là hít mắt, đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích. Rất nhanh, sương mù trắng xóa bao phủ nước hồ, tầm nhìn cấp tốc giảm xuống. Trung quanh không còn có phương hướng, chỉ còn lại tĩnh mịch nước hồ. Lúc này Chu Ngọc cũng ngây ngẩn cả người, chậm rãi buông xuống điện thoại. Cái này sao lại thế này? Chu Ngọc sắc mặt có chút khó coi nhìn xem bốn phía, xương trắng nồng lợi hại, cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Theo sương mù nồng đậm, tĩnh mịch trong hồ nước, đột nhiên vang lên một hồi quần quật nhỏ bé tiếng nước. Chu Ngọc dùng mình một cái, không tự giác rút lui hai bước. Lâm Hoàng đứng ở đầu thuyền, cảm thụ được chung quanh nồng mù. Sẽ không sai, quả nhiên là tiến vào ngục. Bất quá bây giờ hẳn là vừa mới chạm đến ngục biên giới. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên dưới thuyền gỗ mặt truyền đến một tiếng vang nặng nề. Đông. Sau đó thuyền gỗ bắt đầu tả hữu lay động. A. Chu Ngọc tinh thần cực độ căng cứng, nhịn không được hét lên một tiếng. Lâm Hoàng đứng ở đầu thuyền, hai chân dẫm tại trên thuyền gỗ, khẽ nhíu mày. Rất nhanh, thuyền gỗ một lần nữa bình ổn xuống tới, khẳng định là trong nước vật kia. Chu Ngọc hai tay run rẩy, nắm thật chặt thuyền bên cạnh. Soạt. Dưới hồ nước mặt có nhỏ xíu quần quần tiếng vang lên, có thể mơ hồ phát giác được, dường như có đồ vật gì chiếm cứ tại thuyền gỗ chung quanh. Lâm Hoàng nhanh chân đi hướng Chu Ngọc, sau đó theo Chu Ngọc trong bọc móc ra cái kia thanh sẻn công binh. Ngươi muốn làm gì? Chu Ngọc có chút hoảng sợ hỏi. Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là lần nữa tới đầu thuyền, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm mặt hồ. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh tại trong hồ nước du đãng, hướng phía thuyền gỗ nhanh chóng tới gần. Có thể sau một khắc, Lâm Hoàng bỗng nhiên đem trong tay sẻn công binh ném ra. Phanh! Sẻn công binh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền cắm vào nước hồ. To lớn bọt nước nổ tung, dưới hồ nước mặt cái bóng đen kia bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Phanh! Phanh! Nước hồ bị quấy đến bọt nước vẩy ra, một mảnh đỏ thắm theo trên mặt hồ tản ra. Cái kia bóng đen to lớn tựa hồ là bị kinh sợ, điên cuồng nhấc lên mảng lớn bọt nước về sau, nhanh chóng thoát đi nơi này. Trên mặt hồ chỉ còn lại vết máu màu đỏ tản ra. Ngươi giết vật kia! Chu Ngọc giật mình nhìn xem một màn này. Lâm Hoàng lắc đầu, nói rằng, không có, hắn chỉ là chạy trốn. Vừa rồi Lâm Hoàng xuất thủ trong nháy mắt liền có thể vững tin, tên kia không phải hư, hẳn là chỉ là một loại nào đó giấu ở dưới nước sinh vật. Về phần là cá vẫn là rắn, vẫn là cái khác, cũng không tin tưởng. Rất nhanh, nước hồ bình tĩnh lại. Thuyền nhỏ lại nhẹ nhàng một hồi, đột nhiên đụng phải một khối đá. Đông. Thuyền nhỏ phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó chậm rãi ngừng lại. Sương trắng bên trong, một mảnh vùng núi nổi lên. Tới bờ. Lâm Hoàng từ nhỏ trên thuyền đi xuống. Chu Ngọc cũng theo sát phía sau, trong tay ôm mình ngụy trang bao. Lâm Hoàng dẫm trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện xương trắng đã bao phủ sau lưng, thậm chí mặt hồ cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ còn lại cái kia thuyền gỗ tại bên bờ đình trệ. Cấp cứu điện thoại, chúng ta có thể gọi điện thoại cấp cứu. Chu Ngọc lập tức bắt đầu tìm kiếm chính mình ngụy trang bao. Đã không có tín hiệu. Lâm Hoàng ở một bên thản nhiên nói. Lúc này Chu Ngọc mới nhớ tới, theo vừa rồi điện thoại liền đã mất đi tín hiệu. Chu Ngọc não hải đã bị không biết sợ hãi lấp đầy, không khỏi nhớ tới liên quan tới Bi Lao Sơn truyền thuyết. Đây là một tòa ăn người dãy núi. Chúng ta đi trở về A Đại Thúc, chúng ta chèo thuyền trở về. Chu Ngọc giữ chặt Lâm Hoàng cánh tay, nóng nảy nói rằng. Lâm Hoàng chỉ mặt hồ, nói rằng, sương mù lớn như thế, chúng ta sẽ ở trong hồ mất phương hướng. Hơn nữa nếu là thuyền gỗ ở giữa lật ra, chúng ta khẳng định là chết chắc. Lâm Hoàng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại tin tưởng, hiện tại đã đạt đến một mảnh không biết ngục. Một mảnh có thể bao trùm Bi Lao Sơn ngục, ít nhất cũng là cấp A1 khi tiến vào cấp A ngục, mong muốn bằng vào hai cái đuổi đi ra ngoài, cơ hội là không thể nào. Chu Ngọc sắc mặt khó coi, hỏi, vậy chúng ta là chết chắc sao? Lâm Hoàng cười ha ha, nói rằng, ngươi không phải một cái thám hiểm chủ được sao, cũng sợ cái này. Chu Ngọc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, vậy ta cũng sợ chết ta. Lâm Hoàng hai tay đút túi, tùy ý nói rằng, không có việc gì, đợi ngày mai sương ngủ tán tảng ra, lại đi là được rồi. Hơn nữa ngươi không phải đã nói rồi sao, Bi Lao Sơn trướng khí nhiều, những này không có gì ngạc nhiên. Chu Ngọc nhẹ gật đầu, vẫn như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem một phía. Không biết mang đến sợ hãi. Cũng liền vào lúc này, Chu Ngọc đống nhiên phát hiện Lâm Hoàng vậy mà hướng phía trước đi đến. Chờ một chút, đại thúc ngươi muốn đi đâu a? Lâm Hoàng chuyện đương nhiên nói rằng, đi bên trong nhìn xem a. Chu Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, lắp bắp hỏi, ngươi không sợ sao? Lâm Hoàng cười cười, ngược lại ở chỗ này chờ cũng là chờ lấy, không bằng vào xem. Sau đó Lâm Hoàng không để ý đến Chu Ngọc, trực tiếp đi vào trong sương mù khói trắng. Chu Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, cắn răng, sau đó theo sát lấy Lâm Hoàng chạy tới. Lâm Hoàng đi tại trong sương mù khói trắng, lục lọi hướng về phía trước đi đến. Nơi này không giống với bên ngoài, nơi này thực vật càng thêm tươi tốt, các loại hình thù kỳ quái chỗ nào cũng có. Mơ hồ còn có thể nghe được một chút tinh tế gì rào thanh âm ở chung quanh vang lên. Đại thúc, chúng ta đi cái nào a? Chu Ngọc ở bên cạnh hỏi. Bằng cảm giác đi. Lâm Hoàng tùy ý trả lời. A. Chu Ngọc hé miệng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Hoàng. Bất quá Lâm Hoàng lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Trên cổ tay, kim sắc ấn ký càng ngày càng rõ ràng. Chương 143, thần bí hố trời chương 143, thần bí hố trời. Lâm Hoàng dọc theo đường núi một mực hướng lên, đột nhiên nghe được một bên bụi cỏ truyền đến một hồi tiếng vang. Lâm Hoàng không chút do dự đá văng ra bụi cỏ. Phanh, bụi cỏ đá văng ra về sau, một cái màu nâu con thỏ chui ra, tựa hồ là bị kinh sợ, một lần nữa chui vào một bên khác bụi cỏ. Con thỏ. Lâm Hoàng sững sờ, không nghĩ tới lại là một cái con thỏ. Chu Ngọc bị giật nảy mình, khi nhìn đến là một cái con thỏ về sau mới yên lòng. Đại thúc, ta trước đó tìm đọc tư liệu, nói là Bi Lao Sơn phía trên có rất nhiều dã thú, chúng ta cũng đừng gặp được. Chu Ngọc có chút lo lắng nói rằng, phải biết Bi Lao Sơn một mực là ở vào chưa khai thác trạng thái, bên trong có mảng lớn nguyên thủy rừng cây, đồng thời từ trường hỗn loạn, tràn ngập chướng khí. Phía trên rốt cuộc có gì dã thú, ai cũng không biết. Lâm Hoàng cười cười, nói rằng, nếu quả thật có thể gặp phải dã thú, kia là chuyện tốt. Chu Ngọc không hiểu nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng không có giải thích, tiếp tục đi đến phía trước. Vừa rồi gặp phải con thỏ kia, nhường Lâm Hoàng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại đã ở vào ngục phạm vi bên trong, thế nào còn sẽ có con thỏ loại này động vật hoang dã sống sót? Nếu là gặp lại lão hổ gì gì đó, vậy cái này phiến ngục cũng quá an toàn. Thậm chí liền sinh thái hoàn cảnh đều không có bị phá hư. Lâm Hoàng mang theo Chu Ngọc lại lật qua một cái đỉnh núi về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn đưa tay không thấy được năm ngón màu trắng chướng khí. Cái này, thế nào nồng như vậy? Chu Ngọc mang theo hoảng sợ nói rằng, trước mắt chướng khí thật sự là nồng đậm đáng sợ. Chu Ngọc không chút nghi ngờ, chỉ cần đi vào bên trong, nhất định sẽ mất phương hướng. Bên cạnh Lâm Hoàng lại không có dừng lại ý tứ, đi thẳng vào bên trong. Chu Ngọc không dám lạc hậu, vội vàng đi vào theo. Nhưng vừa vặn đi vào mê vụ trong ngay mắt, Chu Ngọc liền hoảng sợ nhìn thấy trước mắt Lâm Hoàng bắt đầu vặn mèo. "Lớn, đại thúc, ngươi thế nào?" Chu Ngọc kinh thanh hô to. Chỉ thấy được Lâm Hoàng dáng vẻ bắt đầu cấp tốc vặn mèo, nguyên bản mập ra dáng người bắt đầu co vào, thân cao bắt đầu tăng trưởng, thậm chí khuôn mặt cũng theo một cái đại thúc vặn mèo thành một người trẻ tuổi bộ dáng. Lâm Hoàng sững sờ tại nguyên chỗ, giơ tay lên biến hóa trên người. "Đây là quy tắc của ta tại bị áp chế. Khi phiến bị áp chế, dùng cho cải biến phía ngoài hoang luôn cũng bị xé nát." Lâm Hoàng một lần nữa về tới nguyên bản hình dạng. Chu Ngọc run rẩy đứng ở phía sau, một cử động cũng không dám. Vừa mới đi vào mảnh này xương trắng, trước mắt đại thúc không hiểu thấu liền quay con thành một người khác. Ta hút chướng khí quá nhiều, ra ảo giác. Chu Ngọc nhắm mắt lại, ép buộc chính mình thanh tỉnh. Trước đó nghe nói có ít người ăn có độc nấm về sau sẽ xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là Bi Lao Sơn chướng khí có độc, để cho mình cũng trúng độc. Chu Ngọc lại một lần nữa mở mắt ra, Lâm Hoàng vẫn như cũng là người tuổi trẻ bộ dáng. Lâm Hoàng không có giải thích cái gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc. Ngươi có cảm giác hay không? Cái gì không đúng? Chu Ngọc lắp bắp nói, ngươi biến dạng tử. Lâm Hoàng lắc đầu, không phải cái này. Ta nói chính là, ngươi đi vào mảnh này xương trắng, có cảm giác hay không? Không thoải mái. Chu Ngọc nghĩ, lắc đầu. Không có a. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó đếm thử sử dụng khi phiến nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người bình thường sẽ không nhận ảnh hưởng, thật lại bị áp chế. Lâm Hoàng cao mày, loại cảm giác này. Lâm Hoàng nghĩ đến chính mình kim sắc xiềng xích. Đối tặng, thư, công nhân quét đường, đều có không chút gì phân rõ phải trái áp chế năng lực. Duy chỉ có đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mảnh này xương trắng chẳng lẽ cũng là cái này tác dụng. Tại vượt qua cái kia đỉnh núi về sau, Lâm Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được đi vào một mảnh mới khu vực. Nếu như nói cảnh khu là biên giới, kia nước hồ tới vừa rồi đỉnh núi chính là bên ngoài, hiện tại mình đã tiến vào vòng trong. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Còn muốn tiếp tục hay không hướng về phía trước? Nguyên bản chính mình là nắm giữ khi phiến có thể có được đối mặt không biết tình huống năng lực. Nhưng bây giờ quy tắc của mình bị áp chế, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đừng nói là gặp phải hư, chính là gặp phải một cái lớn một chút dã thú đều là sinh tử cục. Lâm Hoàng từ trong túi móc ra hai cái chỉ thuyền, cảm thụ được phía trên quy tắc khí tức. Chỉ thuyền không có bị áp chế. Có Chu Khôn hai cái chỉ thuyền vững tâm, chạy trốn hẳn không phải là vấn đề. Do dự một chút, Lâm Hoàng quyết định vẫn là tiếp tục hướng phía trước. Đã chỉ thuyền không có bị áp chế, vậy mình liền có thể tùy thời thoát đi. Chu Ngọc ở phía sau khẩn trương nói rằng, đại thúc, ta giống như hút chướng khí trúng độc. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua Chu Ngọc, nói rằng, vậy ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta. Phía ngoài xương trắng hiếm một chút. Chu Ngọc nghĩ, nhẹ gật đầu. Đại thúc, ngươi có thể nhất định phải bình an đi ra a. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước, đồng thời trên cổ tay kim sắc ấn ký càng ngày càng rõ ràng. Kia cỗ chỉ dẫn cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Sau đó Lâm Hoàng hướng phía mê vụ chỗ sâu đi đến, nơi này không còn có tinh tế gì rào âm thanh động đất vang, chỉ còn lại tĩnh mịch. Rất rõ ràng, nơi này đã không có động vật hoang dã sinh tồn. Trong này đến cùng có cái gì? Lâm Hoàng hướng phía chỗ sâu từng chút tới gần, không biết rõ đi được bao lâu, đột nhiên có một hồi gió lạnh thổi qua. Lâm Hoàng sợ run cả người, sau đó vô ý thức dừng bước lại. Thế nhưng chính là đột nhiên dừng lại, Lâm Hoàng phía trước có một khối đá vụn bị đá ra ngoài. Khối kia đá vụn lăn xuống hướng về phía trước, sau đó bỗng nhiên rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Qua mười mấy giây về sau, mới truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Lâm Hoàng sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận dịch bước hướng về phía trước. Ngay tại dịch chuyển về phía trước động hai bước về sau, đột nhiên Lâm Hoàng dưới chân không còn, cả người lập tức hướng về sau ngã quỵ. Phanh! Lâm Hoàng đặt mông ngồi dưới đất, vô ý thức đưa tay chụp vào bùn đất, cho đến lúc này Lâm Hoàng mới giật mình hiểu ra. Trước mặt xương trắng bên trong, sớm đã không còn đường. Một cái to lớn vách núi xuất hiện. Lâm Hoàng lúc này đã là ngồi vách núi tít ngoài rìa, một chân đã huyền không. Lại là vách núi. Lâm Hoàng đứng người lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem dưới chân vách núi. Trên mặt đất bị Lâm Hoàng lưu lại một đầu rõ ràng vết chảo. Xương trắng rất đậm, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước, nếu như mình vừa rồi một mực hướng về phía trước, khẳng định sẽ trực tiếp cắm xuống vách núi. Lâm Hoàng nếm thử thấy rõ ràng bên dưới vách núi mặt là cái gì, đáng tiếc xương trắng quá đậm, cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Hoàng suy tư một chút, bắt đầu dọc theo vách núi đường vòng. Tại trong sương mù khói trắng đi thật lâu, có thể bên chân vẫn như cũng là vách núi. Đi tới, Lâm Hoàng đột nhiên thấy được dưới chân có một đạo rõ ràng vết chảo. Đây là vừa rồi ta té lăn trên đất bắt. Lâm Hoàng sững sờ, chính mình vậy mà một lần nữa về tới nguyên địa. Lại là quỷ đả tường. Không đúng, không phải quỷ đả tường. Lâm Hoàng rất nhanh phủ định chính mình phỏng đoán. Chính mình đích xác là dọc theo vách núi hướng về phía trước lượn quanh một vòng. Giờ phút này Lâm Hoàng mới phản ứng được, trước mắt căn bản không phải một chỗ sơn đồi, mà là một tòa Thiên Khanh. Chương 144,
Khổng Lồ Hư chương 144, Khổng Lồ Hư Lâm Hoàng đứng tại Thiên Khanh bên dưới, tối đầu nhìn về phía dưới. Đáng tiếc xương trắng quá mức nồng đậm, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Hoàng theo trong tay nhặt lên một khối đá, thăm dò tính hướng xuống mặt ném đi. Tảng đá đập ra xương trắng, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. 1 2 3 4 11 đông. Thẳng đến 11 giây về sau, mới nghe được tảng đá thanh âm. Sâu như vậy, Lâm Hoàng có chút giật mình, căn cứ tảng đá kia suy đoán, tòa này Thiên Khanh có chừng 4 50 mét sâu. Lâm Hoàng bén lên ống tay áo, trên cổ tay có màu vàng kim nhàn nhạt ấn ký lấp lóe. Loại cảm giác kỳ quái này là chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng nhìn chăm chú phía dưới Thiên Khanh, trực giác nói với mình phía dưới nhất định cất giấu cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Trung quanh xương trắng rất đậm, Lâm Hoàng quần áo cũng sớm đã biến ướt sũng. Vô số nhỏ xíu giọt xương xuất hiện tại Lâm Hoàng trên da, tựa như là mảnh này xương trắng ngay tại vớt ve chính mình. Lâm Hoàng do dự một chút, vẫn là có ý định nếm thử tìm một chút có hay không thông hướng Thiên Khanh đường. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng vừa mới muốn lúc xoay người, đột nhiên tòa kia to lớn Thiên Khanh phía dưới truyền đến liên tiếp tiếng vang. Loại thanh âm này tựa như là thân thể tại nham thạch bên trên ma sát. Lâm Hoàng dừng bước lại, không tự chủ được nhìn về phía trước mắt Thiên Khanh. Xương trắng vẫn như cũng là rất đậm, nhưng lại tại một cái mắt, trong xương mù khói trắng đột nhiên có một cái to lớn tinh hồng ánh mắt mở ra. Cái kia to lớn tinh hồng thụ đồng giống như là một chiếc to lớn đèn pha, theo Thiên Khanh chỗ sâu bắn ra dọa người ánh sáng màu đỏ. Chỉ là sát na, Lâm Hoàng cả người giống như là bị trong nháy mắt rút đi khí lực, con người rung động. Đây là vật gì? Nhưng rất nhanh, lại có liên tiếp 5 con tinh hồng thụ đồng mở ra. 6 con to lớn tinh hồng thụ đồng cùng một chỗ mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Khanh phía trên Lâm Hoàng. Lâm Hoàng hai hùng kết vía, nhìn trước mắt cái này dọa người một màn, cả người đã là lạnh cả sống lưng. Sau một khắc, Thiên Khanh chỗ sâu bắt đầu truyền đến tiếng vang kịch liệt. Trong sương mù khói trắng, mơ hồ bóng đen theo Thiên Khanh bên trong xuất hiện. 6 con tinh hồng thụ đồng phía sau là một tôn quái vật khổng lồ. Phanh phanh phanh. 8 con to lớn màu đen chân nện theo Thiên Khanh chỗ sâu, ầm vang khảm vào trung quanh vách đá. 6 con tinh hồng thụ đồng giống như là đèn pha như thế, thẳng tắp xông phá mê vụ. Lâm Hoàng tại mênh mông trong sương mù khói trắng, thấy được một cái to lớn nện, lớn đến có thể nhồi vào toàn bộ Thiên Khanh. La hư. Kinh khủng hắc khí theo Thiên Khanh dưới đáy hướng lên cuộn. Đây chính là một cái cực kỳ to lớn hư. Lâm Hoàng đã là sởn hết cả gai úc, nơi này lại chính là ngục trung tâm, Thiên Khanh phía dưới vậy mà cất giấu một con nện hình dạng hư. Cái kia khổng lồ nện hư đảo ở Thiên Khanh trung quanh vách đá, hướng phía trên cấp tốc vào tới. Lâm Hoàng không chút do dự móc ra trong túi chỉ thuyền. Kia gánh chịu lấy Chu Khôn Mộng chỉ thuyền từ giữa không trung rơi xuống, loạn tra loạn choạng mà liền phải chở Lâm Hoàng tiến nhập một cảnh. Nhưng đột nhiên, ở giữa không trung chỉ thuyền bỗng nhiên đã mất đi quy tắc khí tức, trực tiếp lạch cạch một tiếng ném xuống đất. Cái gì? Lâm Hoàng sắc mặt kỳ biến, thuyền nhỏ vậy mà mất hiệu lực. Là mảnh này sương mù. Lâm Hoàng rất nhanh kịp phản ứng, chính là mảnh này có thể áp chế quy tắc sương mù, nhường Chu Khôn chỉ thuyền mất hiệu lực. Đáng chết. Lâm Hoàng cắn răng mắng, khi tiến vào nơi này thời điểm khảo nghiệm chỉ thuyền, có thể căn bản không nghĩ tới Chu Khôn quy tắc kỳ thật chỉ có thể chống đỡ vài giây đồng hồ. Cái kia khổng lồ hư đã theo Thiên Khanh phía dưới lao nhanh ra. Lâm Hoàng mong muốn thôi động khi phiến nhưng lại bị trong nháy mắt áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia khổng lồ hư hướng phía chính mình đánh tới. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên trong sương mù khói trắng có từng đạo kim sắc xiềng xích xuất hiện, đem cái kia nện tám cái chân toàn bộ gắt gao khóa lại. Oanh! Cái kia theo Thiên Khanh dưới đáy leo lên phía trên to lớn nện bị oanh nhiên chảy ngược. Cái kia to lớn nện hư một lần nữa rơi vào Thiên Khanh. Hô! Thiên Khanh bên trong không còn có động tĩnh. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, cánh tay không cầm được run rẩy. Chỉ thiếu một chút, cái kia khổng lồ hư liền phải xé mở xương trắng. Nhưng tại cuối cùng rời đi Thiên Khanh thời điểm, lại bị bỗng nhiên xuất hiện kim sắc xiềng xích cho mạnh mẽ tốn về xuống mặt. Những cái kia kim sắc xiềng xích Lâm Hoàng lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay. Cảm thụ được thể nội tỏa sao động. Những cái kia kim sắc xiềng xích cùng mình có là cùng một loại. Cái này hư là bị cố ý xích ở đây. Lâm Hoàng nghĩ đến đã từng Trần Kiếm Bình cùng mình nói lời. Mẹ của ngươi dùng tỏa phong tỏa một phiến khu vực, một cái giá lớn là tính mạng của nàng. Vi Lao Sơn chính là lúc trước nàng phong tỏa một khu vực như vậy. Cũng liền vào lúc này, sau lưng truyền đến Chu Ngọc tiếng hô hoán. Đại thúc! Đại thúc, nhân viên cứu viện tới. Nhân viên cứu viện. Lâm Hoàng nhướng mày. Vi Lao Sơn thật là phong tỏa một cái hư, ở đâu ra nhân viên cứu viện? Xem ra là công nhân quét đường phát hiện động tĩnh của nơi này. Lâm Hoàng không tiếp tục dừng lại, cấp tốc đè xuống đường cũ trở về. Rất nhanh, Lâm Hoàng một lần nữa về tới ngọn núi kia. Lâm Hoàng thấy được Chu Ngọc đang dùng hai tay vòng tại ngoài miệng, hướng phía chính mình ra sức la lên. Đừng hô! Lâm Hoàng theo trong sương mù khói trắng đi đến. Chu Ngọc sắc mặt vui mừng, nói rằng: quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Nhân viên cứu viện tới, chúng ta được cứu. Chu Ngọc kích động chỉ hướng sau lưng. Lâm Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Ngọc sau lưng, chỉ thấy được này tòa đỉnh núi đường ranh giới đằng sau, đứng đây mấy người mặc quần áo màu trắng người. Tất cả đều là công nhân quét đường. Tại nhìn thấy mấy người này lần đầu tiên, Lâm Hoàng liền nhận ra được. Đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là công nhân quét đường. Nhưng bọn hắn lại là toàn bộ đứng ở đường ranh giới đằng sau, không có vượt qua một bước. Lâm Hoàng biết, chỉ cần vượt qua cái này đường ranh giới, đi vào mảnh này càng thêm nồng đậm xương trắng, bọn hắn cũng biết bị áp chế năng lực. Cầm đầu công nhân quét đường Phạm Đông Hải, hướng phía Lâm Hoàng nhìn bên này tới. Người chính là Lâm Hoàng. Lâm Hoàng đứng tại đường ranh giới đằng sau, nhìn chăm chú cái này công nhân quét đường. Quả nhiên vẫn là nhận ra chính mình sao? Chu Ngọc mắt thấy Lâm Hoàng đứng tại chỗ bất động, có chút sửng sở, hỏi: "Đại thúc, ngươi sao không đi?" Theo Lâm Hoàng dừng bước, xuất hiện một cái kỳ quái cảnh tượng.
lấy đỉnh núi xem như đường ranh giới, một bên là Phạm Đông Hải cầm đầu mấy cái công nhân quét đường, một bên khác là Trầm Mặc Lâm Hoàng. Song phương đều vô cùng ăn ý, không có vượt qua đường ranh giới một bước. Chỉ có Chu Ngọc đứng tại đường ranh giới bên trên, tả hữu bày đầu. Thế nào? Phạm Đông Hải nhìn chăm chú Lâm Hoàng, sau đó đông nhiên cười một tiếng. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta là bị Trần đội giáng dấp mệnh lệnh. Lâm Hoàng sững sờ, Trần đội giải. Phạm Đông Hải nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra ba chữ. Trần Kiếm Bình. Theo chúng ta đi a, Trần đội giải còn đang chờ ngươi. Phạm Đông Hải nghiêng người né ra, tránh ra một con đường. Lâm Hoàng cũng vượt qua đường ranh giới, cùng Chu Ngọc cùng một chỗ về tới sương mù mỏng manh bên ngoài. Phạm Đông Hải những này công nhân quét đường đối đãi Lâm Hoàng ánh mắt khác nhau, bất quá đều không có người động thủ. Chương 145, cảnh khu người tổng phụ trách chương 145, cảnh khu người tổng phụ trách Lâm Hoàng, ngươi tại Đông Bộ chọc không nhỏ sự tình a. Nghe nói ngươi đem một cái cấp A tập thả đi, hại Triệu Hách đều bị vấn trách. Phạm Đông Hải giống như là nói chuyện phiếm như thế, ở bên cạnh đối với Lâm Hoàng nói rằng. Phạm Hải Đông thanh âm không lớn, một bên Chu Ngọc không có chút nào phát giác. Lâm Hoàng không có gấp đáp lời, chỉ là quan sát đến chung quanh mấy người. Tính cả Phạm Hải Đông ở bên trong, hết thảy có 5 người. 4 nam 1 nữ, mỗi một cái đều là miễn dịch trình độ tại 50 trở lên B cấp thanh đạo phu. Ngươi hẳn là cũng biết, Bắc Bộ cùng Đông Bộ không giống, công nhân quét đường đối với tặc thái độ một mực là đuổi tận giết tuyệt. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nơi này cùng địa phương khác không giống. Phạm Đông Hải thuận miệng nói rằng. Lâm Hoàng nhíu nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Phạm Đông Hải cười cười, sau đó chỉ dưới chân, nói rằng, ở chỗ này định đoạt là Trần đội. Trần Kiếm Bình. Không sai. Phạm Đông Hải thần tình nghiêm túc hồi đáp. Lâm Hoàng nhạy cảm phát giác được, mỗi lần nhắc lên Trần Kiếm Bình thời điểm, Phạm Đông Hải ở bên trong năm cái công nhân quét đường đều là biểu lộ sùng kính. Trần Kiếm Bình ở chỗ này địa vị thế mà cao như vậy. Tại đối với tặc cực độ bài xích Bắc Bộ, Trần Kiếm Bình vậy mà tại nơi này định đoạt, hơn nữa có thể khiến cho nhiều như vậy công nhân quét đường đều kính sợ. Rất nhanh, một đoàn người về tới bên hồ. Cái kia phá một thuyền vẫn như cũng là rừng sắt ở bên bờ. Lên thuyền a. Phạm Đông Hải mang theo Lâm Hoàng bọn người lên thuyền. Chiếc này thuyền gỗ không lớn, 7 người đi lên có vẻ hơi chen chúc, vốn là cũ nát thuyền gỗ bắt đầu lung la lung lay, dường như tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh. Nhiều người như vậy, có thể làm sao? Chu Ngọc nắm chặt biên giới, lo lắng hỏi. Phạm Đông Hải cười cười, nói rằng, yên tâm đi, chiếc thuyền này sẽ không tan ra thành từng mảnh. Chu Ngọc bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, dù sao người ta là nơi này đội cứu viện. Rất nhanh, chiếc này phá một thuyền két 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 hướng phía trong hồ lướt tới. Chu Ngọc một lần nữa trở lại trên hồ, lập tức giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm mặt hồ. Chờ mong cái kia màu đen sinh vật lại xuất hiện. Bất quá rất đáng tiếc, Chu Ngọc cái gì cũng không có nhìn thấy. Rất nhanh, chung quanh xương trắng tiêu tán, thuyền gỗ két 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 về tới bờ bên kia. Chu Ngọc đối với Phạm Đông Hải chân thành nói rằng, rất đa tạ các ngươi, nếu như không phải là các ngươi đội cứu viện, nói không chừng ta cùng đại thúc thật muốn mất liên lạc. Phạm Đông Hải cười cười, nói rằng, đây là chúng ta bản chức công tác, hy vọng về sau không cần vượt qua cảnh giới tuyến, bên trong khu vực còn chưa mở phát, rất nguy hiểm. Chu Ngọc dùng sức gật đầu. Sau đó Phạm Đông Hải hướng phía Chu Ngọc vươn một cái tay. Chu Ngọc là người, hỏi, thế nào? Phạm Đông Hải chỉ Chu Ngọc trên cổ máy ảnh, nói rằng, làm phiền ngươi phối hợp một chút công việc của chúng ta. Ngươi cũng biết, chúng ta cảnh khu tại trên mạng đã bị truyền rất mơ hồ, chúng ta không muốn để cho Bi Lao Sơn cảnh khu lại một lần nữa lâm vào loại này không cần thiết nhiệt độ. Chu Ngọc nắm chặt máy ảnh, khó khăn nói, cái này Chu Ngọc là rất không muốn cho, dù sao cái này thật là liên quan đến chính mình tại trên mạng lưu lượng. Nhưng là dù sao mình là tự mình vượt qua chưa khai thác khu vực, hơn nữa còn là phiền toái người ta cứu mình. Nữ sĩ, ngươi cũng biết, tự mình tiến vào Bi Lao Sơn chưa khai thác khu vực là muốn đứng trước xử phạt. Tạm giữ 15 ngày, tiền phạt 5000 nguyên. Nhìn thấy Phạm Đông Hải thái độ cứng ngạnh, cuối cùng Chu Ngọc vẫn là cho Phạm Đông Hải máy ảnh, sau đó nhìn Phạm Đông Hải đem bộ nhớ rút ra. Tổn thất của ngươi có thể đi cửa cảnh khu tìm người thanh lý, vô cùng cảm tạ phối hợp của ngươi. Sau đó Phạm Đông Hải ra hiệu bên cạnh hai người mang theo Chu Ngọc ra ngoài. Chu Ngọc bị mang theo rời đi, trước khi đi Chu Ngọc lại phát hiện Lâm Hoàng không có đi. Đại thúc, ngươi không đi sao? Phạm Đông Hải cười cười, nói rằng, chúng ta còn có một số sự tình cần cùng Lâm tiên sinh thẩm tra đối chiếu. Chu Ngọc nhẹ gật đầu, đại thúc ngươi họ Lâm a. Rất nhanh, Chu Ngọc bị mang về một sạn đạo, nơi đó sớm đã có mặc màu xám chế phục nhân viên công tác chờ đợi. Mang theo Chu Ngọc rời đi cảnh khu, đồng thời vượt mức bồi thường Chu Ngọc máy ảnh. Chu Ngọc ôm máy ảnh rời đi Bi Lao Sơn cảnh khu, chung quanh là lục tục du khách. Ai, đáng tiếc. Chu Ngọc ngồi xổm người xuống, có chút bất đắc dĩ mở ra máy ảnh. Nguyên bản quay chụp video không có, mặc dù không có đập tới cụ thể là cái gì, có thể vẹn vẹn cái bóng đen kia, khẳng định liền có thể để cho mình lựa nhỏ một thanh. Chu Ngọc đứng người lên, được rồi được rồi. Cũng không biết cái kia đại thúc có thể hay không bị tạm giữ thế, nhưng đúng vào lúc này, Chu Ngọc đông nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chờ một chút. Đại thúc. Lúc này Chu Ngọc mới phản ứng được, theo xương trắng chỗ sâu mãi cho đến trở lại bên bờ, cái kia đại thúc một mực là một người trẻ tuổi bộ dáng. Nguyên bản Chu Ngọc tưởng rằng chính mình hút ăn chướng khí xuất hiện ảo giác, nhưng bây giờ mới đột nhiên giật mình. Đây là có chuyện gì? Chu Ngọc bóp bóp mặt mình, chẳng lẽ là ta còn không có thanh tỉnh? Tại nguyên chỗ ngồi xổm một hồi, hướng dẫn du lịch Trịnh Tiểu Vinh điện thoại đánh tới. Chu Ngọc, ngươi thế nào còn không có về khách sạn? Biết hướng dẫn du lịch, ta lập tức liền đi qua. Chu Ngọc cúp điện thoại, mơ mơ màng màng gọi xe, hướng phía khách sạn lái đi. Một bên khác, Phạm Đông Hải mang theo Lâm Hoàng một đường đi tới cảnh khu nhân viên nội bộ khu vực. Lâm Hoàng trên đường đi cẩn thận quan sát bốn phía, cùng nó nói nơi này là một cái cảnh khu, không bằng nói nơi này là một cái cỡ nhỏ kinh chập cung. nơi này trước đây ít năm không phải cảnh khu, chúng ta chính là đơn thuần chú đóng ở nơi này công nhân quét đường tiểu đội. Bất quá ngươi cũng biết, theo 2 năm trước Bi Lao Sơn bỗng nhiên bạo lửa, đưa tới không ít người chú ý, chúng ta nơi này mới bị ép khẩn cấp đổi thành cảnh khu. Hiện tại cái này mạng lưới phát đạt, là càng ngày càng không dễ làm. Nguyên bản hậu cần huynh đệ cũng đều thành người soát vé. Nói, Phạm Đông Hải còn chỉ lồng ngực của mình, phía trên có một tấm bảng nhỏ. Bi Lao Sơn cứu viện đội. Chúng ta công nhân quét đường cũng đều đến kiêm chức nhân viên cứu viện. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, đối với loại thủ đoạn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vì ẩn dấu chân tướng, Thanh Đạo Phu tổ chức không thể không đi ngụy trang, giống như là kinh chập cùng, ai sẽ nghĩ đến cái kia 88 tầng tiêu chí tính kiến trúc, bên trong cất giấu siêu phạm lực lượng đâu. Sau đó Phạm Hải Đông mang theo Lâm Hoàng đi tới một cái trước phòng làm việc mặt. Vi Lao Sơn cảnh khu người tổng phụ trách. Lâm Hoàng nhìn xem phòng làm việc phía trên bảng hiệu. Chân đội liền tại bên trong chờ ngươi. Sau khi nói xong, Phạm Đông Hải liền xoay người rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng đẩy ra cửa ban công, phòng làm việc rất lớn, hai bên có hai hàng giá sách, phía trên đều là bảy biện một chút tu tiên tiểu thuyết. Tận cùng bên trong nhất có một cái đem chân khoác lên bàn gỗ tử đàn tử, nằm ngửa trên ghế tóc trắng người trẻ tuổi đang chơi điện thoại. Nhìn thấy Lâm Hoàng về sau, Trần Kiếm Bình cười lườm Lâm Hoàng một cái, hai tay vẫn là khoanh tay cơ. Lâm Hoàng, ngươi có chút ý tứ a? Vừa tới thiếu chút nữa cho ta dẫn xuất phiền phải lớn. Chương 146, phân lượng chương 146, phân lượng ở trên bàn làm việc nghiêng chân chơi game, chính là Trần Kiếm Bình. Cấp A, dương thuộc tính, kiếm. Lâm Hoàng phối hợp kéo ra chỗ ngồi Trần Kiếm Bình đối diện. Đó là cái ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới Bi Lao Sơn bên trong giấu ở một cái hư. Trần Kiếm Bình lại là cười lắc đầu, đây là ngoài ý muốn sao? Lâm Hoàng không chút khách khí, phối hợp theo trên mặt bàn tìm tới chén trà, sau đó cho mình rót nước trà. Đương nhiên, Trần Kiếm Bình ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, dành thời gian liếc qua Lâm Hoàng. Lâm Hoàng, ngươi tại sao tới Bi Lao Sơn? Lâm Hoàng nhún vai, tùy ý nói rằng, ngươi nói ngươi thiếu một cái ân tình, nói là có thể để cho ta tới tìm ngươi. Thế nào, hiện tại không đến? Trần Kiếm Bình nâng lên một ngón tay lắc lắc, đương nhiên giữ lời. Ta muốn hỏi chính là, ngươi tại sao tới Bi Lao Sơn? Ta chỉ là nói cho ngươi ta tại Bắc Bộ, nhưng là ta có nói cho ngươi ta ở nơi nào sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Hoàng bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay bưng chén trà động tác cũng là dừng lại bất động. Lúc này Lâm Hoàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy à, Trần Kiếm Bình lúc ấy chỉ là nói với mình hắn tại Bắc Bộ, căn bản không có nói với mình vị trí cụ thể. Ta là thế nào biết hắn tại Bi Lao Sơn? Trần Kiếm Bình cười để điện thoại di động xuống, đưa tay sờ qua chính mình tóc trắng, cười nói, phát hiện à? Trần Kiếm Bình cặp kia dường như ẩn chứa sao trời đôi mắt, liếc mắt nhìn về phía Lâm Hoàng. Vì cái gì? Lâm Hoàng nhíu mày, hỏi lại chính mình, vì cái gì ta sẽ đến Bi Lao Sơn? Lâm Hoàng một mực hồi ức, ban đầu ở Đông Bộ chính mình toát ra đi Bắc Bộ suy nghĩ một cái mắt, trong đầu tự động liền hiện lên Bi Lao Sơn. Thậm chí căn bản không có bất kỳ đột ngột, Lâm Hoàng cứ như vậy tự nhiên báo lên đi hướng Bi Lao Sơn du lịch đoàn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này, Trần Kiếm Bình nét miệng cười một tiếng, nói rằng, Lâm Hoàng, ngươi còn nhớ chứ, Bi Lao Sơn là bị ai bắt đầu phong tỏa? Lâm Hoàng nhíu mày, là mẫu thân của ta. Trần Kiếm Bình cười đứng người lên, sau đó lật ra Lâm Hoàng cổ tay. Nơi đó có một đạo kim sắc ấn ký như ẩn như hiện. Chân chính chỉ dẫn ngươi, chính là nó. Tỏa. Lâm Hoàng cho đến lúc này mới phản ứng được, vẫn luôn là thể nội tỏa đang điều khiển chính mình đi hướng Bi Lao Sơn. Trần Kiếm Bình ngồi trên mặt bàn, nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh sương trắng bao phủ màu xám dãy núi. Đã ngươi đã từng tiến vào bên trong, chắc hẳn ngươi cũng biết. Bi Lao Sơn bên trong, cất giấu một cái hư. Cái này hư rất đặc thù, lúc ấy náo động lên động tĩnh rất lớn, chỉ là cắm đầu vào cấp A liền có 7, trong đó còn bao gồm một cái cấp A tặng. Đáng tiếc dù là dạng này, cũng căn bản không có cách nào đánh chết cái kia hư, cuối cùng mẹ của ngươi, xem như cái thứ 8 tiến vào bên trong cấp A, đem cái kia hư hoàn toàn phong tỏa tại Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng trầm mặt xuống, không nói gì. Trần Kiếm Bình hai tay vào ngực, vừa cười vừa nói, cụ thể chi tiết, ta cũng không rõ lắm. Dù sao lúc kia, ta cũng không lớn hơn ngươi nhiều ít. Lâm Hoàng không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dừng lại, chỉ là đối với Trần Kiếm Bình hỏi, ta bị Đông Bộ truy nã, ngươi biết không? Trần Kiếm Bình nhẹ gật đầu, tiện tay đem một phần văn kiện ném cho Lâm Hoàng. Ta đã nghe nói, Chu Khôn, Diệp Phong, Đông Bộ lập tức hai cái cấp A phản bội chạy trốn, chuyện huyên náo rất lớn. Lâm Hoàng lật ra hồ sơ, phía trước nhất chính là Diệp Phong cùng Chu Khôn danh tự, sau đó về sau lật, Lâm Hoàng phát hiện còn có mấy cái cấp B tặc cũng không hiểu phản bội chạy trốn, chính mình cũng liền ở bên trong. Trần Kiếm Bình nhìn về phía Lâm Hoàng, tò mò hỏi, tại kinh chập cũng đợi đến thật tốt, ngươi khoảng cách cấp A còn sớm đâu, làm sao lại phản bội chạy trốn? Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiếm Bình, theo trong giọng nói của hắn có thể biết, Trần Kiếm Bình đối với Đông Bộ Thanh Đạo Phu tổ chức cấm chỉ tặc bước vào cấp A là biết đến. Lâm Hoàng không có giấu giếm, ngay thẳng nói rằng, kinh chập cung bên trong ẩn giấu một cái tặc, tên kia là cấp A, chuẩn bị giết chết ta. Không có cách nào, chỉ có thể chạy. Nghe nói như thế, Trần Kiếm Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút ý tứ a, kinh chập cung bên trong trà trộn vào đi một cái tặc. Xem ra Thanh Long đi về sau, Đông Bộ có chút lộn xộn a. Ngươi sao không cùng kinh chập cung nói? Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn Trần Kiếm Bình một cái, nói hữu dụng không? Trần Kiếm Bình gật đầu cười, nói rằng, cũng đúng, một cái có thể ở Triệu Hách ngay dưới mắt ẩn giấu lâu như vậy ra hỏa, không có khả năng bị ngươi bắt tới. Hơn nữa ngươi cùng hắn một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, nói ngược lại chết càng nhanh. Lâm Hoàng uống một hớp nước, hỏi, ngươi có thể có biện pháp không? Trần Kiếm Bình cười lắc đầu, nói rằng, thật đúng là không có. Đông Nam Tây Bắc, hoàn toàn là bốn cái độc lập khu vực, ta không có quyền hạn can thiệp Đông Bộ sự tình. Huống hồ ngươi cũng là biết đến nói Trần Kiếm Bình cười chỉ chính mình. Ta là tặc. Lâm Hoàng đem chén trà đặt ở cái bàn, hỏi, đã ngươi đều biết những này, ta cũng sẽ không cần giải thích thêm. Bắc bộ tình thế ta tìm hiểu một chút, ngươi ngay thẳng nói cho ta là được, ngươi có thể hay không bảo đảm ta. Trần Kiếm Bình tựa hồ là bị Lâm Hoàng lời nói cho cười, cả người nheo mắt lại, nhếch miệng. Thật thú vị a. Xem ra ngươi thật đúng là không hiểu rõ Bắc bộ. Lâm Hoàng nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Trần Kiếm Bình híp mắt nở nụ cười. Tại Bi Lao Sơn, liền không có ta Trần Kiếm Bình không bảo vệ được người. Lâm Hoàng bị Trần Kiếm Bình tự tin khiếp sợ đến, phải biết Bắc bộ công nhân quét đường cùng tặc quan hệ, nhưng vẫn là không chết không thôi cục diện. Trần Kiếm Bình một cái tặc, lại có thể tại Bắc bộ lập được chân, mà lại nói đạt được loại lời này. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng nghĩ đến Phạm Đông Hải những này công nhân quét đường đối Trần Kiếm Bình thái độ. Kính sợ. Trần Kiếm Bình ngáp một cái, cười nói, đi, yên tâm đi. Sau đó Trần Kiếm Bình gọi điện thoại, uy, Phạm Đông Hải, dẫn Lâm Hoàng đi xuống đi, an bài cho hắn cái gian phòng, sau đó cầm một bộ quần áo lao động. Nhường Phạm Đông Hải dẫn ngươi làm quen một chút ta, đã tới nơi này, không thể không làm việc. Nói, Trần Kiếm Bình một lần nữa nằm lại trên ghế, vẻ mặt tiếp tục ngủ gần. Phạm Đông Hải rất nhanh liền chạy đến, mang theo Lâm Hoàng đi ra Trần Kiếm Bình phòng làm việc. Quần áo lao động đợi buổi tối ta sẽ cho người đưa qua cho ngươi, ngày mai dẫn ngươi làm quen một chút công tác hoàn cảnh. Ngày mai ngươi liền có thể chính thức nhập chức. Phạm Đông Hải đối với Lâm Hoàng vừa cười vừa nói. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn xem Trần Kiếm Bình phòng làm việc cái kia bảng hiệu. Bi Lao Sơn cảnh khu người tổng phụ trách. Ta thật là đông bộ truy nã người, nhận lấy ta thật có thể đi. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Phạm Đông Hải nhịn không được cười lên. Lâm Hoàng, xem ra ngươi còn không biết, Trần đội danh tự, tại Bắc Bộ phân lượng nặng bao nhiêu. Trần Kiếm Bình, 24 tuổi, cấp A, uy tắc kiếm. Danh xưng, cấp A mạnh nhất. Chương 147, vào cương vị chương 147, vào cương vị Lâm Hoàng trong phòng ngủ, nhìn xem trên tay hồ sơ, sững sờ tại nguyên chỗ. Cấp A mạnh nhất. Phía trên là một phần liên quan tới Trần Kiếm Bình hồ sơ, phần này hồ sơ là tại Bắc Bộ trực tiếp toàn diện công khai. Phía trên kỹ càng ghi chép Trần Kiếm Bình mỗi một lần nhiệm vụ, đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công. Thậm chí tại hồ sơ một trang cuối cùng, tiêu chú một hàng chữ nhỏ. Căn cứ phán đoán, người này cực kỳ nguy hiểm, trước mắt là cấp A mạnh nhất. Mạnh nhất người. Lâm Hoàng nhìn xem hồ sơ sửng sốt một chút, phải biết cái này cấp A nhưng không có đánh dấu phạm vi. Cấp A công nhân quét đường, cấp A tặc, tất cả cấp A bên trong, Trần Kiếm Bình lại có thể được xưng là mạnh nhất. Lâm Hoàng nghĩ đến Chu Khôn, nghĩ đến Cập Thời Vũ. Cấp A Chu Khôn, nắm giữ mộng vô hạn nhập mộng trung sát nhân, mộng tưởng trở thành sự thật, hoàng lương nhất mộng, loại biểu hiện này cơ hồ chính là vô giải tồn tại. Cấp A Cập Thời Vũ, nắm giữ khe hở trực tiếp mạnh mẽ tạo ra Tây Á giáo đường, khe hở đi ra hai cái cấp A hư. Lâm Hoàng vô cùng tin tưởng, chỉ cần là khai phát tới cấp A, mặc kệ là cái gì quy tắc, đều không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Hai người này cũng đã là có thể xưng biến thái, có thể Trần Kiếm Bình vậy mà trực tiếp bị đánh lên cấp A mạnh nhất nhãn hiệu. Hơn nữa cái phạm vi này, thậm chí bao gồm tất cả A cấp thanh đạo phu. Lâm Hoàng thả tay xuống bên trong hồ sơ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn trước mắt một thân mới tinh quần áo lao động, phía trên in Bi Lao Sơn cứu viện đội 6 cái chữ nhỏ. Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, chính như Phạm Đông Hải nói tới, chính mình căn bản không biết rõ Trần Kiếm Bình ba chữ này phân lượng. Thậm chí Lâm Hoàng hiện tại cũng không rõ ràng, Trần Kiếm Bình đến cùng có cái gì năng lực. Khó trách Trần Kiếm Bình có thể ở Bắc Bộ đứng vững gốc chân. Bắc Bộ ngoại trừ cái kia bên ngoài cấp S công nhân quét đường Huyền Vũ, còn lại không có một cái nào cấp A có thể thu thập được Trần Kiếm Bình. Gia hỏa này đương nhiên có thể chiếm núi làm vua, loại cảm giác này, tựa như là nát đất phong vương như thế. Nhưng vấn đề là, chính mình dù sao cũng là một cái tặc, vẫn là bị Đông Bộ truy nã tặc, thật có thể đi. Mặc kệ, ngược lại Trần Kiếm Bình nói có thể bảo đảm chính mình. Lâm Hoàng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ngược lại Trần Kiếm Bình chính miệng nói, đến lúc đó có cái gì áp lực, hắn đoán chừng cũng có thể đam hạ đến. Ngày thứ hai, Lâm Hoàng cửa phòng bị cạch 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 gõ vang. Phạm Đông Hải đã đứng tại cổng, vừa cười vừa nói, đi thôi Lâm Hoàng, dẫn ngươi làm quen một chút công tác hoàn cảnh. Lâm Hoàng cứ như vậy mặc vào Bi Lao Sơn cứu viện đội quần áo, đi theo Phạm Đông Hải đi ra ngoài. Hai người đi ra viên công tác xá, cùng đi tới chỗ bán vé. Chỗ bán vé bên trong có 6 cái ngồi cửa cửa sổ nhân viên hậu cần, phụ trách đánh phiếu. Bên ngoài là sắp xếp hàng dài du khách, thậm chí còn có mấy cái hoàng lưu ngồi xổm ở cửa cảnh khu. Nơi này đâu, chính là xét vé chỗ, cơ bản đều là hậu cần huynh đệ phụ trách. Phạm Đông Hải vẻ mặt thành thật cho Lâm Hoàng giảng giải. Sau đó Phạm Đông Hải mang theo Lâm Hoàng đi cảnh khu bên trong một sạn đạo, phía trên cũng là chật ních du khách. Người cũng biết, 2 năm trước Bi Lao Sơn tại trên mạng phát hỏa, rất nhiều người cùng gió sang đây xem. Trên mạng truyền hư đầu tám não, thực tế nào có cái gì thủy quái lao yêu gì đó. Phạm Đông Hải cười ở một bên nói rằng, Lâm Hoàng đến nơi đây nhịn không được nhả ránh. Nói thật sự là nhẹ nhõm, hoàn toàn chính xác không có cái gì thủy quái, nhưng vấn đề là bên trong có một cái lớn đến không hợp thói thường hư. Phạm Đông Hải mang theo Lâm Hoàng dọc theo một sạn đạo hướng về phía trước, kỳ thật đâu, chúng ta đội cứu viện công việc vẫn là rất nhẹ nhàng, cũng chính là bảo đảm Bi Lao Sơn sẽ không phát sinh cái gì hỏa hoạn, sau đó tìm một chút làm mất du khách. Giống như là ngày hôm qua nữ chủ đọc, loại này muốn trộm lấy tiến vào đi du khách cũng không phải số ít, chúng ta đến một chút xíu bắt trở lại. Tình tiết nghiêm trọng đâu, đương nhiên còn muốn tạm giữ tiền phạt. Nói đến đây, Phạm Đông Hải cười chỉ xa xa một cái kiến trúc. Nơi đó chính là chúng ta nhân viên nhà ăn, ăn cơm đâu là không tốn tiền. Bất quá tận lực không cần lãng phí, hậu cần các huynh đệ nấu cơm cũng không dễ dàng. Sau đó Phạm Đông Hải lại dẫn Lâm Hoàng hướng phía chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa nói. Chúng ta nơi này đâu, là cần tuần tra ban đêm. đến lúc đó sẽ tiến hành sắp xếp lớp học, bởi vì nơi này là cảnh khu, tương đối đặc thù, cho nên chúng ta là không có ngày lễ thuyết pháp này, chúng ta là có thể nghỉ ngơi cùng thầy phiên nghỉ ngơi. Phạm Đông Hải giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý cười, tựa như là thật tại cho một cái mới vào cương vị người mới giảng giải. Lâm Hoàng lúc này nhịn không được hỏi, các ngươi không cần làm nhiệm vụ sao? Thế nào nơi này khiến cho thật cùng cảnh khu như thế? Phạm Đông Hải nghĩ nghĩ, hồi đáp, nhiệm vụ đương nhiên sẽ có. Nhưng mà, bởi vì chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, cho nên hư xuất hiện số lần rất ít. 3 năm này, cũng liền xuất hiện một lần. Bất quá nói đến đây, Phạm Đông Hải lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có bản bộ đến điều động chúng ta, bất quá loại tình huống này, cũng là rất ít. Lâm Hoàng cho đến lúc này mới nghe rõ, Vi Lao Sơn nơi này tựa như là Ninh Cổ Tháp, Linh Nam, rời xa trung tâm, cực kỳ vắng vẻ. Bất quá Lâm Hoàng lại càng thêm nhẹ nhõm, cái này có cái gì không tốt đâu. Sống thiếu lại nhẹ nhõm, còn không cần cả ngày đi bất chấp nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ. Sau đó Phạm Đông Hải lại dẫn Lâm Hoàng đi vào một cái phòng, ở trong đó có một đầu nội bộ thông đạo, trực tiếp thông hướng Bi Lao Sơn chỗ sâu. Từ nơi này, liền có thể trực tiếp đi vào Bi Lao Sơn. Nói, Phạm Đông Hải mang theo Lâm Hoàng đi vào. Một lần nữa đi vào Bi Lao Sơn, Lâm Hoàng dâm trong rừng, trong lòng có một loại nói không rõ ràng cảm giác. Lâm Hoàng nhìn mình cổ tay, nơi đó kim sắc ấn ký từ đầu đến cuối lấp lóe. Nơi này là biên giới, cơ bản không có nguy hiểm. Phạm Hải Đông tùy ý nói rằng. Sau đó hai người lại một lần nữa đi tới kia phiến hồ nước trước. Cái kia thuyền gỗ nhỏ cũng dừng ở nguyên địa. Vượt qua mảnh này hồ, bên trong liền chính thức tiến vào ngục phạm vi. Người đã đi vào qua, ta liền không nhiều cùng ngươi giải thích. Sau đó Phạm Đông Hải lấy ra một tờ địa đồ, chỉ vượt qua hồ về sau vị trí. Theo tiến vào nơi này, chính là chân chính bước vào ngục. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, lúc ấy cũng là tại ở gần bên bờ thời điểm, điện thoại đông nhiên không có tín hiệu. Sau đó Phạm Đông Hải lại dọc theo địa đồ hướng về phía trước, chỉ một cái đỉnh núi. Nơi này là trọng yếu nhất đường ranh giới. Lâm Hoàng nhận ra được, đây chính là lúc trước chính mình vượt qua đỉnh núi. Chỉ cần vượt qua đường ranh giới, xương trắng liền sẽ nồng đậm tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, đồng thời tự thân quy tắc sẽ còn bị áp chế. Đây là ngục khu vực hải tâm. Lâm Hoàng hỏi. Phạm Đông Hải nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đúng, cũng không đúng. Bởi vì chúng ta đều gọi vùng này là cấm khu. Nguyên nhân, ngươi hẳn là cũng biết. Nơi đó là ngục hải tâm, cũng là khóa hải tâm. Chỉ cần đi vào nơi đó, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng sẽ bị vô điều kiện áp chế. Chương 148, nơi này không có A. Chương 148, nơi này không có A. Phạm Đông Hải chăm chú đối Lâm Hoàng nói rằng. Lấy đỉnh núi này xem như đường ranh giới, chúng ta phụ trách phạm vì chỉ có Bi Lao Sơn bên ngoài, bên trong là không cần bước vào. Lâm Hoàng cao mày, nhìn xem trên bản đồ phân chia phạm vi. Vì cái gì không đi đánh dụng cái này hư? Bi Lao Sơn bên trong cất giấu một cái lớn như thế thai hoàng ẩm, vì cái gì không dứt khoát phái người đi cho hắn diện? Phạm Đông Hải bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Trên thực tế những năm này đã thử qua vô số phương pháp đi đánh chết tên kia, nhưng là đều làm không được. Nguyên nhân căn bản chính là bởi vì tỏa. Lâm Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Phạm Đông Hải chỉ trên bản đồ Thiên Khanh vị trí, nói rằng, mặc dù khóa đem cái này hư phong ở Bi Lao Sơn, nhưng là khóa cũng hạn chế hành động của chúng ta. Ngươi còn nhớ rõ ta nói à, chẳng cần biết ngươi là ai, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, đều bị sẽ không điều kiện áp chế. Lâm Hoàng nhíu mày hỏi, Trần Kiếm Bình đâu? Tên kia không phải danh xưng cấp A mạnh nhất sao? Phạm Đông Hải vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, Trần đội cũng không được. Lâm Hoàng lập tức trong lòng giật mình, không nghĩ tới kia phiến khu vực hạch tâm áp chế thế mà cường đại như vậy, thậm chí là Trần Kiếm Bình đi vào đều sẽ bị áp chế. Huống hồ cái kia hư so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều. Lâm Hoàng ngẩn người, tham dò tính mà hỏi thăm, cấp S. Dù sao nghe Phạm Đông Hải nói, lúc trước cái này hư thật là trọn vẹn giết 7 cấp A. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Phạm Đông Hải cười một tiếng, nói rằng, làm sao có thể? Theo 2000 năm đến bây giờ, tất cả xuất hiện hư, còn không có một cái là cấp S, tối cao chính là cấp A không giới hạn. Bất quá cái này hư, cũng đã tới cấp A đỉnh. Lâm Hoàng tại nguyên chỗ trầm mặt xuống, thông qua Phạm Đông Hải lời nói chính mình mới biết, thì ra theo 2000 năm bắt đầu xuất hiện hư, đến bây giờ còn không có cấp S. Phạm Đông Hải không nói thêm gì nữa, chỉ là bố vô Lâm Hoàng bà bay. Cương vị ngươi quen thuộc a? Ngày mai chuẩn bị vào cương vị. Ngày thứ hai, Bi Lao Sơn du khách như cũng không ít, trong đó phần lớn là mộ danh mà đến. Năm trước Bi Lao Sơn vừa mới bạo lửa thời điểm, đến đây Bi Lao Sơn du lịch người đặc biệt nhiều, bất quá trải qua 2 năm lắng đọng, hiện tại nhân số đã bắt đầu trưởng. Dù sao đối với ngoại giới mà nói, nơi này chỉ là một cái nửa mở phát cảnh khu. Mặc dù cảnh sắc còn tính là không tệ, đồng thời có rừng rậm nguyên thủy khí tức, nhưng chúng quy chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo, bên trong khu vực đều là không mở ra cho người ngoài. Ở ngoại vi nhưng không có lộn xộn cái gì đồ vật, tới du khách phần lớn là ôm thử xem lòng hiếu kỳ thái, tại phát hiện nơi này chỉ là một cái bình thường tự nhiên cảnh khu về sau, dần dần, trên mạng thảo luận độ cũng liền dần dần chậm lại. Lâm Hoàng mặc một thân màu trắng quần áo lao động, trên lưng treo bộ đàm, ngực một bên treo Bi Lao Sơn cứu viện đội bảng hiệu. Ngày đầu tiên lên núi, ngày thứ hai huấn luyện, ngày thứ ba vào cương vị. Lâm Hoàng cứ như vậy nên ngang thành một cái đội cứu viện nhân viên, tại Bi Lao Sơn cảnh khu một sạn đạo bên trên đi dạo xung quanh. Nhìn cách đó không xa ngay tại bỏ lan can đứa nhỏ, Lâm Hoàng đi tới. Ngài tốt, mời xem tốt con của ngươi, ở chỗ này leo lên là rất nguy hiểm. Lâm Hoàng đối với một đôi vợ chồng trung niên lễ phép nói rằng, không có sự tình, nhà ta đứa nhỏ rất lợi hại. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, mong muốn lại một lần nữa ngăn lại hành động này thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Đại thúc. Lâm Hoàng nhìn lại, phát hiện sau lưng một cái trên cổ treo máy chụp ảnh nữ nhân. Đại thúc, là ngươi sao? Chu Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Hoàng bóng lưng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Lâm Hoàng vô ý thức gật đầu, nhưng lại lập tức ý thức được không thích hợp. Lúc trước chính mình thật là dùng khi phiến cải biến bề ngoài. Chu Ngọc khi nhìn đến Lâm Hoàng gật đầu về sau, toàn bộ càng là trừng to mắt. Thật là ngươi? Chu Ngọc khiếp sợ nói rằng, sau đó vội vàng theo chính mình trong bọc tìm kiếm. Kết thúc, cái này đều 3 ngày, ta còn không có giải độc sao? Chu Ngọc sốt ruột bận bịu hoảng dừng lại là bao, theo trong bọc móc ra Nghiêm Hoắc Hương chính khí thủy, trực tiếp cắn mở cái nắp, hướng miệng bên trong ngực rót lấy. Một bên rót thuốc, một bên lẩm bẩm. Kết thúc, cái này Bi Lao Sơn chướng khí cũng quá lợi hại. Lâm Hoàng bất đắc dĩ đưa tay rút ra Chu Ngọc miệng bên trong ngậm cái bình, nói rằng, uống vào vô dụng. Chu Ngọc trừng to mắt, dùng sức nhìn xem Lâm Hoàng. Đi thuận tiện trôi nói chuyện. Lâm Hoàng thần bí hề hề đối với Chu Ngọc nói rằng. Sau đó Lâm Hoàng dẫn Chu Ngọc đi khu nhân viên một cái góc. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, đại thúc? Chu Ngọc trong mắt buốc lên quang, vội vã cuống cuồng nhìn xem Lâm Hoàng. Phải biết chính mình thật là một cái thám hiểm chủ lọc, mặc dù lần này Bi Lao Sơn chi hành là không có gì thu hoạch, nhưng nếu là thế mà tới một cái có thể tùy ý sửa đổi bề ngoài người. Đây là siêu hiện thực lực lượng sao? Chu Ngọc kích động mà hỏi. Lâm Hoàng chỉ là hướng phía Chu Ngọc vẫy tay, Chu Ngọc thì là vô cùng phối hợp đem lỗ thai đưa tới. Lâm Hoàng tại Chu Ngọc bên thai nhỏ giọng mở miệng. Ngủ mất. Ai? Chu Ngọc nghe được Lâm Hoàng lời nói sững sờ. Có thể sau một khắc, khi phiến phát động, Chu Ngọc lập tức cảm thấy mê man, mí mắt không bị khống chế rủ xuống, một cỗ đột nhiên buồn ngủ bắt tới. Chu Ngọc mong muốn ép buộc chính mình thanh tỉnh, có thể Lâm Hoàng lại một lần phát động khi phiến. Ngủ mất. Hai lần hoang luôn được ra, Chu Ngọc chỉ là trong nháy mắt liền nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể sủi lơ xuống tới. Lâm Hoàng một tay đỡ lấy Chu Ngọc, sau đó kéo lấy nàng đi hướng Bi Lao Sơn cứu viện đội phòng làm việc. Đông đông đông. Ai vậy? Phạm Hải Đông nghi ngờ mở cửa, phát hiện là Lâm Hoàng, bên cạnh còn nắm cả một cái ngủ như chết đi qua nữ nhân. Phạm Hải Đông, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nơi này chính là chính quy cảnh khu, ta có thể cảnh cáo ngươi. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, ngươi nghĩ gì thế? Sau đó Lâm Hoàng đem Chu Ngọc ném vào phòng làm việc trên ghế salon, đem chuyện này cùng Phạm Hải Đông giải thích một lần. Hóa ra là dạng này, ngươi theo Đông Bộ đến nơi đây cải biến bề ngoài sao? Phạm Đông Hải cau mày, nghe xong Lâm Hoàng lời nói nhẹ gật đầu. Có thể. Ngươi đem nàng mang tới làm gì? Phạm Đông Hải vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, bất đắc dĩ nói rằng, người này là một cái nhỏ chủ lọc, có chút fan hâm mộ, vì để tránh cho phiền toái, chỉ có thể đem nàng mang tới. Cho nàng cầm di vong giao nàng a, lục sát hẳn là được. Lần này đến phiên Phạm Đông Hải sửng sốt. Cái gì di vong giao nàng? A. Lâm Hoàng sững sờ, sau đó ngồi thẳng lên, khoa tay nói, chính là cái kia đỏ lục hoàng tam nhan sắc, có thể mơ hồ ký ức bao con được a. Phạm Hải Đông mở ra tay, nơi này nào có đồ chơi kia? Lâm Hoàng, ta trước đó tại kinh chập cung thời điểm, bọn hắn nhân viên hậu cần xử lý người bình thường thời điểm, đều là dùng cái kia a. Người nơi này không có. Lâm Hoàng khó có thể tin nhìn về phía Phạm Đông Hải. Phạm Đông Hải vẫn như cũng là lắc đầu, nói rằng loại đồ vật này là Đông Bộ đặc cung, người ta bên kia có một cái gì vong cấp a, chuyên môn sản xuất những này. Bắc Bộ nào có đồ chơi kia? Lâm Hoàng trừng to mắt, vậy làm sao bây giờ? Phạm Hải Đông hai tay một đám, hỏi ngược lại, đúng a, cho nên ta hỏi ngươi đem nàng mang tới làm gì? Lâm Hoàng, Phạm Đông Hải, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Cho nên kế tiếp làm sao bây giờ? Chương 149, Đoạn Mệnh Nhị Lang chương 149, Đoạn Mệnh Nhị Lang nhìn xem một bên nằm trên ghế salon nằm ngáy ho ho Chu Ngọc, hai người cùng một chỗ lâm vào trầm mặc. Không được ngươi lại thay đổi một chút dung mạo đâu. Phạm Đông Hải suy nghĩ một chút, đưa ra một cái phương pháp. Đến lúc đó lại cùng nàng nói, ngươi bây giờ giải độc. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nói rằng, cũng chỉ có thể dạng này. 10 phút về sau, Chu Ngọc ở trên ghế salon chậm rãi mở mắt ra. Ta đây là ngủ thiếp đi. Chu Ngọc chống lên thân thể, khép mắt ngắm nhìn một phía, thấy được đứng tại trước mắt mình một người trung niên nam nhân. Ân, đại thúc. Lâm Hoàng đã lại biến thành một cái trung niên dầu mỡ nam bộ dáng. Ngươi đã tỉnh, vừa rồi ngươi bỗng nhiên té xỉu, ta liền mang cho ngươi đến đây. Nói, Lâm Hoàng nháy mắt ra hiệu cho một bên Phạm Đông Hải. Phạm Đông Hải cũng đi tới, cười nói, có thể là ngươi hút thực sơn bên trong chướng khí quá nhiều, đưa đến ngươi hôn mê. Bất quá không có việc gì, ta bên này đã cho ngươi mở giải độc thuốc. Chu Ngọc ngẩn người, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Ngọc lại ngẩng đầu nhìn kỹ một chút trước mắt Lâm Hoàng, hoàn toàn chính xác vẫn là người trung niên kia. Thật chẳng lẽ là ta chướng khí trúng độc? Sau đó Lâm Hoàng cùng Phạm Đông Hải viện Chu Ngọc đứng lên, một đường đưa nàng tới cửa cảnh khu. Tiểu cô nương, về sau đừng lại làm loại nguy hiểm này hành vi. Bi Lao Sơn bên trong cảnh khu rất nguy hiểm, lần này tính ngươi mạng lớn. Phạm Đông Hải nghiêm trang đối với Chu Ngọc nói rằng. Chu Ngọc đội vàng gật đầu, phụ hòa nói, đúng, cho cảnh khu thêm phiền toái. Sau đó Chu Ngọc lại dẫn mấy phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía một bên Lâm Hoàng. Đại thúc, ngươi. Chu Ngọc chỉ Lâm Hoàng ngực Bi Lao Sơn cứu viện đội bảng hiệu. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn một chút, sau đó cười nói, a, ngươi nói cái này a, ta lần này đến chính là vì nhận lời mời công việc này. Chu Ngọc bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, sau đó như cũ hỏi dò, đại thúc, ngươi biết biến hình sao? Cuối cùng, Chu Ngọc vẫn là bị Phạm Đông Hải đuổi đi. Chu Ngọc một người ngồi lên rời đi cảnh khu xe taxi, trên đường đi dùng tay bị đầu. Thật là ta nhìn lầm. Thế nhưng đúng vào lúc này, Chu Ngọc đống nhiên thấy được trên cổ mình treo máy ảnh. Ai, thế nào một mực mở ra a? Chu Ngọc vội vàng cầm lấy máy ảnh, phát hiện đã thâu hơn một giờ. Cũng liền tại Chu Ngọc vô ý thức mong muốn xóa bỏ cái này rác rưởi video thời điểm, ngón tay bỗng nhiên dừng một chút, sau đó quỷ thần xui khiến bóp lại phát ra khóa. Sau một khắc, Chu Ngọc trừng lớn hai mắt. Bi Lao Sơn cảnh khu. Lâm Hoàng tại nhà ăn cơm tối xong, một người về tới phân phối nhân viên đơn nhân túc xá. Lâm Hoàng, ban đêm trực đêm biểu đã an bài hiện ra. Phạm Đông Hải thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lâm Hoàng mở cửa về sau, Phạm Đông Hải đem một chương trực đêm biểu đưa cho Lâm Hoàng. Phía trên an bài ngươi trực đêm thời gian, ngươi ban đêm nhớ kỹ đi. Biết. Lâm Hoàng tiếp nhận trực ban biểu, đơn giản nhìn lướt qua, nhíu mắt. Phạm đội trưởng, cái này không đúng sao? Thế nào 135 cùng 246 đều có ta. Phạm Đông Hải tùy tiện cười cười, dùng sức vô vô Lâm Hoàng bả bay. Người mới sao, vừa mới bắt đầu đều như vậy, đây đều là truyền thống cũ. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, cuối cùng vẫn là nhận phần này trực ban biểu, dù sao hiện tại chính mình là người ở dưới mái hiên. Ngày mai chính thức bắt đầu, đừng quên. Phạm Đông Hải lại bàn giao một câu, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, nhìn xem phần này nghiền ép người mới trực ban biểu, theo móc ra một điếu thuốc. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở. Lâm Hoàng tiện tay điểm khai bình màn, lại phát hiện lại là yên lặng thật lâu Thủy Hử Liêu Thiên Quần có tin tức mới. Thủy Hử Liêu Thiên Quần, 22, Đoàn Mệnh Nhị Lang, Bắc Bộ có ai không? Một cái tên hiệu Đoàn Mệnh Nhị Lang người ở trong bầy bỗng nhiên mở miệng. Đoàn Mệnh Nhị Lang? Lâm Hoàng nhíu nhíu mày, sau đó tại trên mạng tra xét một chút cái tên hiệu này nguyên hình. Căn cứ ở trong bầy trà trộn lâu như vậy kinh nghiệm, Lâm Hoàng biết, trong đám tên hiệu phần lớn cùng bản nhân có một ít liên hệ. Ngư dân? Không đúng, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Hoàng tiện tay tra duyệt tư liệu, một bên chú ý nhóm bên trong tin tức. Nơi nào kiếm đi ôn sứ giả, chỉ này là Đoàn Mệnh Nhị Lang. Đây là tên hiệu Đoàn Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ ra sân thơ. Theo Đoàn Mệnh Nhị Lang tin tức phát ra, rất nhanh, có thể nhất nước nhóm Ngọc Kỳ Lân quả nhiên xông ra. Ngọc Kỳ Lân, Bắc Bộ, ngươi muốn làm cái gì? Đoàn Mệnh Nhị Lang muốn đi lấy một vật, đến tìm người phụ một tay. Ngọc Kỳ Lân, thứ gì? Đoàn Mệnh Nhị Lang, một cái tàn lưu vật. Đoàn Mệnh Nhị Lang, thứ này ta tương đối cảm thấy hứng thú, thù lao có thể đàm phán. Thanh diện thú, lại là tàn lưu vật. Ngươi từ chỗ nào thăm dò được? Đoàn Mệnh Nhị Lang, tin tức ẩm, không tiện nói. Lâm Hoàng nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép nhíu nhíu mày, tàn lưu vật, đó là cái gì? Sau đó Lâm Hoàng do dự một chút, cho Vương Minh đơn độc phát đi tin tức. Rất nhanh, Vương Minh hồi phục Lâm Hoàng tin tức. Ngươi cũng nhìn thấy nhóm tin tức a. Tàn lưu vật, thứ này chính là trước kia lưu truyền xuống bám vào quy tắc vật phẩm, bởi vì tuổi tác lớn, không phải lập tức sáng tạo đồ vật, cho nên liền cứ gọi tàn lưu vật. Thuộc về là thế hệ trước lưu lại đồ vật. Lâm Hoàng nhìn thấy Vương Minh tin tức giật mình, hóa ra là dạng này. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng theo trong quần áo bên cạnh trong túi xuất ra một mặt vết dỉ loang lổ cổ đồng kính. Đây là lúc trước Bạch Viện vì mạng sống, cùng mình trao đổi đồ vật. Khi đó Bạch Viện cũng nâng lên, nói cái này cổ đồng kính là bên trên một vị nắm giữ kính tặc lưu lại đồ vật. Chỉ có cấp A có thể bám vào quy tắc bên ngoài vật bên trên, nói cách khác tàn lưu vật giữ gốc cũng đều là cấp A. Lâm Hoàng nhìn xem trên tay mặt này vết dỉ loang lổ cổ đồng kính lâm vào trầm tư. Đốt, đốt. Nhóm bên trong lần nữa tin tức truyền đến. Thanh diện thú, ta ngay tại Bắc Bộ. Thanh diện thú, ngươi muốn đi đâu làm món kia tàn lưu vật? Đoàn Mệnh Nhị Lang, Bi Lao Sơn. Thanh diện thú, Ngọc Kỳ Lân, 666. Thanh diện thú, ngươi có phải hay không không biết rõ Bi Lao Sơn là cái nào? Thanh diện thú, theo ta được biết, Trần Kiếm Bình hiện tại liền phụ trách trông giữ Bi Lao Sơn. Đoàn Mệnh Nhị Lang thanh diện thú, ngươi cũng là cấp A, ngươi sợ hắn? Thanh diện thú, ngươi một cái cấp B biết cái gì, cùng Trần Kiếm Bình giao thủ phong hiểm quá lớn, một cái tàn lưu vật căn bản không đáng. Ngọc Kỳ Lân, ta khuyên ngươi cũng bỏ ý niệm này đi, Trần Kiếm Bình thật là nổi danh tên điên. Đoàn Mệnh Nhị Lang, vật kia rất trọng yếu, đáng giá mạo hiểm như vậy. Nhóm bên trong lâm vào trầm mặc. Lâm Hoàng nhìn xem nhóm tin tức, thanh diện thú cũng là cấp A, so sánh cùng Trần Kiếm Bình giao thủ, một cái tàn lưu vật giá trị khẳng định là xa xa không đủ. Đoàn Mệnh Nhị Lang chỉ là cấp B, một người khẳng định lấy không được. Đối với cấp A mà nói, vì một cái tàn lưu vật chạy tới Bi Lao Sơn cùng Trần Kiếm Bình động thủ, không đáng, dù sao cái đồ chơi này chính mình cũng có thể tạo. Xem ra cái này Đoàn Mệnh Nhị Lang là không cầm được. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đầu tin tức mới bắn ra ngoài. Cập Thời Vũ, ta có thể giúp ngươi. Chương 150, hiểu lầm chương 150, hiểu lầm cái gì? Lâm Hoàng khi nhìn đến cái này ID thời điểm, toàn bộ nổi da gà trong nháy mắt lên. Cập Thời Vũ lại muốn tiếp nhận. Lâm Hoàng khó có thể tin nhìn xem tin tức, Cập Thời Vũ không phải tại Đông Bộ sao, chẳng lẽ hắn muốn đích thân đến Bi Lao Sơn? Vừa nghĩ tới cái kia toàn thân gầy như que tuổi như là khô quỷ người, còn có cái kia quỷ dị sợi tơ, Lâm Hoàng liền tê cả da đầu. Đoàn Mệnh Nhị Lang, tốt, nói chuyện riêng. Nhóm bên trong lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cập Thời Vũ bằng lòng ra tay giúp cái này Đoàn Mệnh Nhị Lang. Lâm Hoàng hướng về sau dựa vào trên ghế salon, trong tay nắm chặt điện thoại. Cập Thời Vũ đã là cấp A, một cái tàn lưu vật, thật sự có thể đả động hắn. Lâm Hoàng nhíu mày suy tư, thông qua vừa rồi tại nhóm bên trong nhìn thấy tin tức có thể biết, đối với cấp A tặc mà nói, trừ phi là bám vào một ít đặc biệt quy tắc tàn lưu vật, nếu không hấp dẫn căn bản không có lớn như vậy. Dù sao cấp A tặc tự thân liền có thể liên tục không ngừng địa sản ra tàn lưu vật. Cập Thời Vũ khẳng định là biết Trần Kiếm Bình phụ trách trông giữ Bi Lao Sơn, có thể hắn tình nguyện bước lên cùng Trần Kiếm Bình giao thủ phong hiểm, cũng muốn động thủ, vì cái gì? Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá, đốt một cây. Hô. Trong sương khói, Lâm Hoàng nheo mắt lại, ngón tay có tiết tấu gõ vào trên mặt bàn. Tàn lưu vật hấp dẫn không có lớn như vậy. Kia Bi Lao Sơn nơi này khẳng định có Cập Thời Vũ mong muốn đồ vật. Bi Lao Sơn xem như Bắc Bộ bí mật phong tỏa khu vực, bên trong cất giấu một cái cấp A hư, đồng thời cái này hư rất khủng bố. Cập thời Vũ Giã tâm rất lớn, phí hết tâm tư sáng tạo ra Tây Á giáo đường, hắn mong muốn chính là bổ đủ bảy vương tọa, chẳng lẽ hắn là vì cái này hư? Lâm Hoàng cao mày, nếu như là vì bù đắp Tây Á giáo đường vương tọa, cập thời Vũ đích thật có đầu đủ lý do bí quá hóa liệu. Nhưng là căn cứ Phạm Đông Hải nói tới, khu vực hạch tâm bên trong tràn ngập tỏa chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần bước vào bên trong liền sẽ bị vô điều kiện áp chế. Danh xưng cấp A mạnh nhất Trần Kiếm Bình đều không ngoại lệ, cập thời Vũ khẳng định cũng biết bị áp chế. Dù là có thể được tới cái này hư, cập thời Vũ còn muốn đứng trước Trần Kiếm Bình điên cuồng trả thù. Nhưng trừ cái này hư, nơi này còn có cái gì nhường cập thời Vũ cảm thấy hứng thú? Lâm Hoàng ngồi thẳng lên, đem tàn thuốc chậm rãi ép diệt. Bàn thủy tinh tử bên trên, phản chiếu lấy Lâm Hoàng mặt mũi của mình. Ta, Vi Lao Sơn còn có ta. Lâm Hoàng nhìn xem thủy tinh trên gương cái bóng, cập thời Vũ phí hết tâm tư mong muốn cầm tới tay khi phiến. Nhưng vấn đề là chính mình chạy trốn tới Bắc Bộ chuyện này vẫn là bảo mật, đồng thời chính mình tiến vào Bi Lao Sơn cũng là không có tin tức truyền ra, cập thời Vũ làm sao lại biết mình ở chỗ này? Ngẫu nhiên? Không, đây không có khả năng là ngẫu nhiên. Lâm Hoàng lại một lần lâm vào trầm mặc. Chẳng lẽ hắn biết ta ở đâu? Một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở Lâm Hoàng não hải. Là thiết bị định vị, vẫn là một loại nào đó năng lực đặc thù. Lâm Hoàng một tay chống đỡ cái chán, cau mày. Nếu như là dạng này liền phiền toái. Cập thời Vũ thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn, có thể biết mình ở nơi nào. Đây quả thực để cho người ta sờn hết cả gai úc. Lâm Hoàng mở ra điện thoại, thâu nhập một cái điện thoại di động hảo, bóp lại bấm khóa. Tích tích tích. Thật xin lỗi, ngài bắt điện thoại không tại khu phục vụ. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến máy móc giọng nữ. Sở Cư Hợp điện thoại đánh không thông. Lâm Hoàng cúp điện thoại. Không có tín hiệu. Hẳn là tiến vào ngục. Sở Cư Hợp chấp hành nhiệm vụ, tiến vào ngục, Kinh Chập Cung bên kia cũng liền hoàn toàn đã mất đi tin tức. Ngày thứ hai, Lâm Hoàng mặc màu trắng quần áo lao động, đi khắp tại Bi Lao Sơn cảnh khu bên trong. Lâm Hoàng từ đầu đến cuối có chút thất thần, trong đầu nghĩ đều là hôm qua nhóm bên trong tin tức. Cảnh khu du khách số lượng không tính thiếu, nhưng là so với mấy ngày trước đã là giảm xuống rất nhiều. Lâm Hoàng ngồi một cái chiếc ghế bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem chung quanh người đến người đi đám người thất thần. "Uy, Lâm Hoàng, ngươi bây giờ tại cương vị sao?" Lâm Hoàng ngực bộ đàm truyền đến Phạm Đông Hải thanh âm. Lâm Hoàng cầm lấy bộ đàm, nói rằng, "Tại cương vị. Vừa rồi phòng quan sát người nói có hai cái du khách vượt qua rào chắn, ngay tại ngươi phụ trách khu vực phụ cận. Ngươi theo sau, đem bọn hắn mang về." Phạm Đông Hải thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền ra. Lâm Hoàng nghe được tin tức lại là sửng sở, nhanh như vậy. Hôm qua Đoàn Mệnh Nhị Lang mới vừa vận ở trong bầy phát tin tức, hôm nay cũng đã bắt đầu hành động. "Lâm Hoàng, ngươi thế nào còn không đi?" Phạm Hải Đông thúc giục thanh âm vang lên. "Bên trong rất nguy hiểm, người bình thường dễ dàng xảy ra vấn đề." "Minh bạch." Lâm Hoàng bóp lại bộ đàm, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hướng phía Phạm Đông Hải nói vị trí đi đến. Lâm Hoàng trực tiếp nhảy xuống một sạn đạo, dọc theo rừng cây đường nhỏ hướng về bên trong đi đến. Đoàn Mệnh Nhị Lang động tác thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ cập thời Vũ cũng tới? Lâm Hoàng cau mày, thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng. "Uy, Phạm Đông Hải, hiện tại Trần Kiếm Bình tại Bi Lao Sơn sao?" Lâm Hoàng hướng phía Bi Lao Sơn chỗ sâu tiến lên, một bên móc ra bộ đàm nói rằng: "Trần đội ngay tại phòng làm việc." Nghe được Phạm Đông Hải trả lời, Lâm Hoàng mới thở dài một hơi. Trần Kiếm Bình đã tại Bi Lao Sơn, hẳn là liền không ra được vấn đề gì. Lâm Hoàng tốc độ rất nhanh liền xuyên qua vùng rừng tùng này, đi tới kia phiến nước hồ trước. Ở đằng kia chỉ phá một thuyền bên cạnh, Lâm Hoàng vừa bạn phát hiện kia hai cái kẻ xông vào. Lâm Hoàng vô ý thức nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hai người kia bóng lưng. Cơ hồ là vô ý thức, Lâm Hoàng nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay, trên cổ tay kim sắc ấn ký có chút chớp động. Thế nhưng đúng vào lúc này, hai người kia cũng phát hiện chạy tới Lâm Hoàng. "Ca, đằng sau có người." Con ba lô leo núi nam nhân nhìn thấy Lâm Hoàng về sau, lập tức nói cho bên cạnh ngay tại đếm thử lên thuyền đồng bạn. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Vương Cương lập tức xoay người, lúng túng nhìn về phía sau lưng Lâm Hoàng. Khi nhìn đến Lâm Hoàng đồng phục trên người, còn có ngực cái kia Bi Lao Sơn cứu viện đội bảng hiệu về sau, Vương Cương sắc mặt xấu hổ. Lâm Hoàng động tác trên tay dừng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt hai người. "Người bình thường, các ngươi vì cái gì ở chỗ này?" Lâm Hoàng hướng phía hai người mở miệng hỏi. Vương Cương lắp bắp nói, "Chúng ta là cũng liền vào lúc này, Phạm Đông Hải mang theo một cái công nhân quét đường chạy tới. Các ngươi là làm cái gì? Chẳng lẽ không nhìn thấy cấm chỉ vượt qua bảng thông báo sao?" Phạm Đông Hải nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Hoàng, sau đó hướng phía kia hai cái xâm nhập nơi này du khách mở miệng chất vấn. "Chúng ta đi lầm đường." Vương Cương vẻ mặt khẩn trương giải thích. "Đi nhầm đường." Phạm Đông Hải cười lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, "Vậy ta mang các ngươi đi trở về đi." Vương Cương cùng bên cạnh người trẻ tuổi liếc nhau, sau đó hai người lúng túng túi lầu xuống, người trẻ tuổi trên thân cong lớn ba lô leo núi đi ở phía sau, đi theo Phạm Hải Đông thành thật thật đi trở về. Lâm Hoàng căng cứng vẻ mặt bắt đầu hòa hoãn, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. "Chỉ là hai cái xông vào nơi này người bình thường, là ta khẩn trương thái quá sao?" Chỉ là Lâm Hoàng cùng Phạm Đông Hải đều không có chú ý tới chính là, người trẻ tuổi kia mặc dù cong ba lô leo núi, có thể Vương Cương trên người ba lô lại lưu tại cái kia thuyền hỏng bên trên.